Chương 230, loạn cục chương 230, loạn cục ngồi. Dâm trà. Phụ trách hỏi thăm chu cư lại là một vị người quen. Đồng Phinh. Lúc trước chính là nàng cùng Cố Tinh Lan phụ trách chu cư nhập hội khảo hạch, chỉ bất quá về sau hai người từ từ cắt đứt liên lạc. Chư Đồng Phinh, vị kia họ Viên tuần du sứ cũng tại. Chu đạo hữu, đã nhiều ngày không thấy. Đồng Phinh cười nói tự nhiên. Đáng tiếc đạo hữu thường xuyên ra ngoài, thiếp thân mấy lần lên suy nghĩ tiến đến bái phòng, đều ăn bế môn canh. Cho nên, ngươi thường xuyên ra ngoài là làm cái gì? Đồng Phinh mắt mang tìm tòi nghiên cứu. Đông Hải bao la, có thể đi địa phương quá nhiều, luôn luôn để cho người ta lưu luyến quên bể. Chu cư trầm âm thanh mở miệng. Chu mỗ thành tựu đạo cơ, vốn cho rằng thiên hạ to lớn đều có thể đi, hiện nay nghĩ đến lại là sơ sót. Hai vị yên tâm. Về sau chu mỗ tất nhiên không dễ dàng ra ngoài, dù sao ta còn muốn giữ lại thân hữu dụng trở về tông môn. Tiếp qua hơn một tháng, Vân Kình đạo liền sẽ dừng lại chú lưu một thời gian, đầy đủ hắn tìm được mở ra thần tàng chi pháp, đằng sau liền không cần thường xuyên đi thế giới khác lưu lại. Đồng Phinh cùng họ Viên tuần du sứ liếc nhau một cái, biểu lộ lặng yên buông lỏng. Vấn đề không lớn. Chu cư cùng những người khác khác biệt, sớm muộn muốn rời khỏi Vân Kình thương hội, đương nhiên sẽ không đạt được thương hội trọng dụng, tiếp tu sát suất lớn cũng sẽ không ở trên người hắn phí tâm tư. Mà lại xuất nhập thương hội đạo cơ tu sĩ rất nhiều, chu cư chỉ là thứ nhất, nếu không có gần nhất xảy ra chuyện cũng sẽ không lọt vào kiểm tra. Mấu chốt là tu vi, thực lực quá kém. Dù sao vừa mới tiến giai đạo cơ không mấy năm, tu luyện hay là bất thiện cùng người đấu pháp hôn nguyên chân kinh, mặc dù Đồng Phinh biết hắn có một môn không kém ngự kiếm chi thuật, nhưng ở những người khác xem ra, chu cư thực lực tại một đám đạo cơ tu sĩ bên trong tuyệt đối thuộc về hạng chót tồn tại. Nói là một vị mạnh chút cửu khiếu tiên tiên cũng không đủ. Đoạn thời gian này trên biển không quá an toàn, tựa hồ có kiếp tu tận lực nhằm vào chúng ta Vân Kình thương hội, đạo hữu lưu tại ở trên đảo chính là thượng sách. Đồng Phinh nhẹ gật đầu, ngược lại hỏi, chu đạo hữu gần nhất có thể từng gặp Cố Minh? Cố Tinh Lan Cố đạo hữu? Chu cư lắc đầu. Một đoạn thời gian không gặp, hắn thế nào? Lưu Vân Tử cùng Cố Minh tương giao rất tốt, trước đó vài ngày còn cùng nhau ra ngoài tầm bảo, được không ít chỗ tốt. Đồng Phinh sờ lên chính mình bóng loáng cái cảm. Cố Minh, cảm giác gần đây giống như là biến thành người khác đồng dạng. Lời này chu cư tán đồng, chính là bởi vì phát giác được Cố Tinh Lan biến hóa trên người, hắn mới dần dần cùng đối phương xa lánh. Bất quá, Cố Tinh Lan cùng Lưu Vân Tử giao hảo. Đây là chuyện khi nào? Khu khu. Lúc này, cửa ra vào đi tới một người, ho nhẹ ra hiệu. Nôn Nam Sương Nôn tiểu thư tìm đến chu cư Chu đạo hữu, hai vị nếu là vô sự, cũng làm người ta trở về đi. Vâng. Đồng Phinh đứng dậy, hướng chu cư ném đi kinh ngạc ánh mắt. Chu Minh thể diện thật lớn, chúng ta chỉ là xin ngươi tới ngồi một chút, liền để Nôn tiểu thư tự mình ra mặt với người. Hi hi. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, muốn ta nói, làm gì đi cái kia thập vạn đại sơn, không bằng liền bồi Nôn tiểu thư lưu tại Vân Kình thương hội, nếu là đạo hữu nguyện ý sửa họ, ngày khác chưa hẳn không có khả năng cầu một cầu kim đan đại đạo. Đạo hữu nói đùa. Chu cư đứng dậy, cáo tử. Đi ra tuần hành chỗ, một vị mỹ nhân đang chờ đợi, hai người bèn nhìn nhau cười, tất cả đều trong im lặng. Tam giai đại trận biến thành Vân Kình kéo lấy đảo lớn, tại trên mặt biển bình tĩnh tiến lên. Tại Vân Kình trên đảo, sương mù tràn ngập, khói trắng chập trùng, trong tầng mây thật dày thình lình ẩn giấu đi một tòa kiến trúc hùng vĩ, hoàng kim làm gạch, lưu ly làm ngói, bạch ngọc xây tường, phú quý phồn hoa bên trong lộ ra cỗ siêu phàm xuất trận. Nơi này chính là thương hội hạch tâm, cũng là trận pháp nơi hạch tâm. Nôn Nam Sương chỉ một ngón tay, chúng ta gọi nó gọi là Vân Lâu. Vân Lâu. Chu cư mắt lộ ra sợ hãi thán phục, trên cửu thiên trong tầng mây giấu lại có một ngôi đại điện như vậy, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thực khó để cho người ta tin tưởng. Thật sự là không thể tưởng tượng. Thế giới khác thần kinh 108 phường, nghe nói đã dung nạp gần ngàn vạn người, chỉ là mỗi ngày bài tiết phân và nước tiểu liền có thể chồng chất thành núi, có thể nói là bao la hùng vĩ. Nhưng cùng thế giới tu tiên so sánh, thì liền lộ ra tục khí rất nhiều. Ngao du Đông Hải đảo lớn, giấu tại tầng mây cung điện, phi thiên độn địa tu sĩ, hai thế giới hoàn toàn là hai cái phong cách vẽ. Đúng vậy a. Nôn Nam Sương gật đầu, lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm, ta cũng là trợn mắt hốt mồm, Chu Minh so với lúc trước ta mạnh hơn nhiều. Đến. Nàng dạo bước tiến lên, dẫn Chu Cơ đi vào thiên điện. Ta đồng dạng tại nơi này vẽ khắc trận đồ, nghiên cứu trận pháp, Chu Minh ý nghĩ cho ta không ít mạch suy nghĩ. Nhìn một chút ta cải tiến huyết trận. Bạch. Không biết Nôn Nam Sương động tay chân gì, hai người vị trí đột nhiên biến thành một mảnh nhẹ nhàng bãi cỏ. Nhẹ nhàng khẽ ngửi, thậm chí có bùn đất tươi mát mùi. Cơ hồ có thể dĩ giả luật chân. Thậm chí ngay cả đạo cơ tu sĩ ngũ giác lục thức đều có thể vào mèo, trận pháp này sợ là có thể có nhị giai đi. Chu cư âm rất có cảm giác hái, Nôn cô nương hiện tại là nhị giai hạ phẩm trận pháp sư rồi. Không tệ. Nôn Nam Sương gật đầu, may mắn mà có Chu Minh. Không phải vậy, trận pháp một đường ta muốn tiến giai còn không biết phải bao lâu, Đường đại sư gần nhất càng ngày càng không cùng ta tiếp xúc. Ai? Nàng than nhẹ một tiếng, cuối cùng không phải là một họ một nhà. Trong miệng nàng Đường đại sư là Nôn gia khách khanh, cũng là Vân Kình thương hội một vị duy nhất nhị giai thượng phẩm trận pháp sư, thậm chí có hy vọng trở thành tam giai trận pháp sư. Nôn Nam Sương sớm mấy năm đi theo đối phương học nghệ, trận pháp vỡ lòng cơ hồ đều đến từ vị này Đường đại sư, nhưng theo nàng đối với trận pháp lý giải làm sâu sắc, hiện ra kinh người trận pháp thiên phú, lại càng ngày càng khó học được đồ vật mới. Trận pháp nhất đạo chỉ dựa vào trong sách vở nội dung rất khó có sở thành, tốt nhất vẫn là do danh sư chỉ điểm. Nôn gia mặc dù đời đời đều có trận pháp sư, nhưng không có khả năng cam đoan mỗi một thời đại đều sẽ có nhị giai thượng phẩm trận pháp sư. Nôn Nam Sương có thiên phú này, làm sao đối phương lại không thế nào nguyện ý dạy? Ngược lại là ngẫu nhiên cùng Chu Cư nói chuyện với nhau, nhờ vào thuật pháp thế giới một ít tri thức, để Ngôn Nam Xương tại huyễn trận chi đạo sáng tỏ thông suốt. Cũng là bởi vì đây, nàng mới có thể coi trọng như vậy Chu Cư, không chỉ có tự mình đi bước người, còn dẫn hắn nhập Vân Lâu. Đều là bởi vì Chu Cư đối với huyễn thuật cảm ngộ, vô cùng có khả năng để Ngôn Nam Xương tại trận pháp một đường thêm gần một bước. Cái này không chỉ có đối với nàng rất trọng yếu, đối với toàn bộ Ngôn gia cũng rất trọng yếu. Mặc dù nói như vậy có chút không đúng, nhưng Ngôn gia lúc trước bồi dưỡng Đường đại sư, thế nhưng là tận hết sức lực. Ngôn Nam Xương âm mang bất mãn, Đường đại sư học hữu sở thành, lại tại càng tư. Ngôn gia bây giờ còn có hai vị nhị giai trung phẩm trận pháp sư, nhưng đối với nàng đã không có quá lớn trợ giúp, nghĩ đến đây cân nhắc bên trong khó tránh khỏi có chút phàn nàn. Thôi, Chu Minh nhìn xem, ta trận pháp này có thể có chỗ thiếu sót. Hương vị không đúng. Chu Cư xoay người sờ lên dưới chân cỏ xanh, lắc đầu nói: "Cỏ xanh, bùn đất hương vị không phải như vậy, muốn càng thêm tươi sống, Nôn cô nương tại trận nhãn dùng thanh đằng kia." "Vâng." Nôn Nam Xương gật đầu. Thanh đằng kia có thể tản mát ra một loại mê hoặc cảm giác mùi, mà lại loại mùi này có chút giống bùn đất. Chu Minh nhìn rất chuẩn. "Ta cảm thấy hẳn là biến thành đầm lầy." Chu Cư tay nâng cái cằm, như có điều suy nghĩ, đầm lầy hương vị mục nát, thối giữa, càng thêm phù hợp, mà lại cũng càng dễ dàng bố trí chút bấy giờ, không tệ. Nôn Nam Xương hai mắt sáng lên lên, có thể gia nhập địa hám trận. Ta liền biết để Chu Minh tới có thể đến giúp ta, quả nhiên. Chu Minh, ngươi đến khống chế một chút trận pháp, như vậy càng rõ ràng hơn. Được. Chu Cư xác nhận, tiếp nhận đối phương đưa tới trận bàn, theo chân nguyên độ nhập bên trong một cái phức tạp tới cực điểm trận pháp cũng ánh vào cảm giác. Nhị giai trận pháp. Ừm. Hắn miệng khó chịu gừ, xuất mồ hôi chán, đội vàng dừng lại chân nguyên độ nhập, cười khổ lắc đầu nói, trung vi là tu vi quá kém, đối với hiện tại ta tới nói, khống chế nhị giai trận pháp quá mức cố hết sức. Thật có lỗi. Nôn Nam Xương mặt hiện này nấy, vội vã tiếp nhận trận bàn. Ta quên Chu Minh tiến giai đạo cơ cảnh giới mới không có mấy năm, chân nguyên trong cơ thể không đủ cũng là bình thường. Kỳ thật liền xem như ta, cũng muốn mượn nhờ linh thạch đến khu động trận pháp. Chu Cư cười khổ. Đạo cơ sơ kỳ, hắn tu vi bực này chỉ có thể nói là hạng chót tồn tại, mà lại sở tu pháp môn vốn cũng không am hiểu tích lũy chân nguyên. Mấy năm này hắn đã là thường xuyên phục dụng đan dược phụ trợ tu luyện, làm sao? Tu vi tăng trưởng không phải một ngày chi công, cũng khó trách rất nhiều đạo cơ tu sĩ sống hơn 300 tuổi, hay là đạo cơ sơ kỳ, tu vi tăng trưởng thật là quá chậm. Tới. Nôn Nam Xương đưa tay ra hiệu, bên này có kim đao liệt diễm trận, Chu Minh thử một chút. Chu Cư hai mắt sáng lên. Hắn mục đích chuyến đi này, thứ nhất là vì Nôn Nam Xương sửa sai, xét chút ý kiến, thứ hai chính là vì thể nghiệm cái này kim đao liệt diễm trận. Muốn đem kim đao liệt diễm trận đặt vào phong thần bảng cũng không phải là chuyện dễ, nếu là có thể ở chỗ này nếm thử một hai, đến lúc đó sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Ông. Theo chân nguyên độ nhập, linh thạch lấp lóe, kim đao liệt diễm trận tùy theo dẫn động. Chu Minh, ngươi trời sinh lực lượng thần hồn cường đại, vì sao không thích nguyên thuật? Tại hắn nếm thử thời khắc, Nôn Nam Xương hiếu kỳ hỏi. Nếu như ngươi học huyễn trận mà nói, khẳng định tiến triển thần tốc. Huyễn trận khó giết địch. Chu Cư một bên nếm thử điều khiển kim đao liệt diễm trận, vừa mở miệng, có lẽ chính là bởi vì Chu Mỗ cảm thấy huyễn thuật dễ dàng, cho nên mới sẽ không thích huyễn trận, dù sao cảm giác khắp nơi đều là sơ hở, mà lại lực sát thương không đủ. Nôn cô nương ưa thích huyễn trận. Vâng. Nôn Nam Xương gật đầu, liền xem như người tu hành, có một số việc cũng khó có thể làm được, chỉ có huyễn trận có thể tâm tưởng sự thành. Mà lại, ta đã trên thân người khác học không đến đồ vật mới, huyễn trận có thể giúp ta nâng cao một bước. Chu Cư hiểu rõ. Tự mình điều khiển kim đao liệt diễm trận cùng quan tưởng trận đồ là hai loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm, hắn dần dần đắm chìm ở trong đó. Không biết qua bao lâu, Chu Cư Phương ngừng tay bên trên động tác, nhắm mắt cùng suy nghĩ trong lòng trận pháp từng cái so sánh, tự cảm giác thu hoạch không nhỏ. Nếu là vật liệu tập hợp đủ, có thể lấy vào tay thử một lần. Xoay người, chỉ thấy Nôn Nam Xương đang cùng một vị người trẻ tuổi nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì, tựa hồ là trận pháp. Nôn cô nương. Chu Cư mở miệng cáo tử. Chu Minh đi thong thả. Nôn Nam Xương cũng không giữ lại, chỉ là nói: "Đừng quên kiện pháp khí kia, sang năm phải dùng." Tất nhiên sẽ không lầm lúc. Chu Cư chắc tay, cáo tử. Thần kinh. Cảnh Văn Dung sự tình bị làm thực là bệnh hiểm nghèo tái phát, trị liệu trễ, thiên lao quan lại bởi vậy gặp trọng phạt. Nhưng cái này hiển nhiên không đủ để bình phục người khác bất mãn trong lòng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều lòng đầy căm phẫn văn nhân, thư sinh ở kinh thành tập kết, các loại quan viên tiếp mời nhau nhau lộ ra tại Sùng An đế bản. Nghiêm trị tham định, ngăn chặn sinh thần cường, trấn an lưu dân phản quân vân vân. Càng có mấy trăm thư sinh tĩnh tọa hoàng thành trước cửa thành, muốn bắt chước Cảnh Văn Dung, lấy cái chết làm do ý chí, cảnh cáo bệ hạ. Làm sao? Một chút thư sinh bất quá là dựa vào trong lòng chiếc kia bất bình khí trèo trống, mà làm việc cuối cùng vẫn là muốn nhìn thực lực. Một đạo ý chỉ, mấy chục quan viên liền bị đánh vào đại lao. Mấy trăm thư sinh bị trục xuất tham gia khoa khảo cơ hội, nhất định bọn hắn cả đời này đều cùng quan viên vô duyên. Sung An đế phẫn nộ, bao phủ toàn bộ thần kinh. Bất lương nhân nghiêm tra kinh thành, chỉ cần phát hiện có người tự mình liên hợp, bất luận người nào đều giải vào đại lao. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả giáp hát, quán rượu đều khách nhân thưa thớt, e sợ cho bị người lấy liên hợp danh nghĩa bị nha dịch truy bắt. Mà nửa tháng sau một trận ám sát, thì để sự tình nên đón huyên náo thời khắc. Nguyên bản một trận chiêu đãi trong thành trăm tuổi tường thụy yến hội, lại có thích khách ẩn tàng trong đó hành thích Sùng An đế. Thích khách kia có nhất phẩm đại tông sư đỉnh phong tu vi, lại ẩn tàng khí tức pháp môn không thể tưởng tượng, cho dù là thần tàng võ thánh cũng không có thể sớm phát giác dị thường mặc cho đối phương tới gần Sùng An đế mười bước bên trong. Thiêu đốt thọ nguyên liều mạng một kích, để võ thánh cũng theo đó sợ hãi. Nếu không có thất công chúa Tề Uyển Diễm liều mình cứu rút, lấy thân thể của mình ngăn trở đột kích lưỡi dao, sợ là Sùng An đế đã gặp chuyện bỏ mình. Sùng An đế giận dữ. Lúc trước chu sát mấy chục hộ vệ bất lợi ngự tiền thị vệ, thậm chí liền ngay cả trường tướng đều lọt vào gian dạy trách phạt. Ngay sau đó, một trận quét sạch toàn bộ thần kinh điều tra khởi động. Dấu ở thần kinh các ngao ngách giang hồ thế lực, võ lâm cao thủ bị bất lương nhân cho lật cả đáy lên trời. Trong lúc đó càng là bạo phát mấy vị thần tàng võ thánh giao thủ. Bất lương xoáy đứng đầu, thần bí nhất Thìn Long đơn trưởng oanh sát một vị thần tàng võ thánh, hiện ra kim cương cảnh tu vi, nhất thời kinh hãi thế nhân. Thần kinh lâm vào náo động. Chương 231, cầm võ thánh chương 231, cầm võ thánh làm một vị đại nhân vật nào đó quân cờ tang dung dung mấy chục năm như một ngày ẩn giấu đi thân phận cùng thực lực. Là làm che giấu. Nàng cách mỗi mấy ngày đều sẽ đi Bạch Vân Quan tế bái tam thanh, tùy tiện quên mấy đồng tiền, lấy đó thành kính. Mặt ngoài, nàng là một nhà hiệu may tú nương. Trên thực tế nàng là bách hiệu các bách hiệu sứ, phụ trách bán triều đình, giang hồ các loại bí ẩn tin tức. Vì thế, nàng thậm chí chuyên môn học được không ít đồ hàng len tiêu nghệ. Cộc cộc. Từ Bạch Vân Quan trở về, còn chưa chờ Tang Dung Dung cởi xuống châm gài tóc, một trận tiếng gõ cửa dồn dập liền vang lên. Ai vậy? Nhíu mày, nàng cẩn thận từng ly từng tí kéo ra một tia khe cửa, thấy rõ người bên ngoài phía sau sắc biến đổi. Mau vào. Các ngươi sao lại tới đây? Một nam một nữ ôm mấy tháng lớn hài nhi vội vàng vào nhà, nam tử sắc mặt bối rối, vội vàng nói: "Dung Di, cứu mạng." Đường nội, Tang Dung Dung sắc mặt nghiêm trọng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trước mặt đôi này tuổi trẻ vợ chồng là nàng nhà đại tỷ hài tử, việc này bí ẩn, cực ít có người biết được. Dung Di, Thích Quảng hít sâu một hơi, đè xuống nôn nóng cảm xúc, thấp giọng nói: "Triều đình truy tra hành thích bệ hạ thích khách, không biết làm sao tra được hoàng võ quán trên đầu, võ quán trên dưới đều bị đuổi bắt hạ ngục, phó quán chủ không cam lòng bị bắt, thất thủ giết mấy vị bắt nha dịch. Cha ta cùng phó quán chủ quen biết nhiều năm, lần này cũng nhận liên lụy, ta cùng Bình Nhi chỉ có thể tìm đến ngài." Dung Di thần thông quảng đại, tất nhiên có thể giúp chúng ta chạy ra thần kinh. Tại sao có thể như vậy? Tang Dung Dung vội la lên: "Ta đã nói với tỷ tỷ, trong khoảng thời gian gần nhất này thần kinh sẽ rất loạn, đã sớm để nàng tranh thủ thời gian rời kinh. Mẹ ngươi thế nào?" Thích Quảng hai mắt đỏ bừng, mặt hiện bi ý: "Thích gia, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta một nhà ba người." Đắc. Tang Dung Dung sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung la lung lay lui lại một bước, tay vịn vách tường mới đứng vững thân hình. "Tỷ tỷ, tại sao có thể như vậy?" Thần kinh dung chuyển bất an, làm bách hiểu các người sao lại không rõ ràng, nhưng nàng không ngờ đến nhà mình tỷ tỷ cũng sẽ thụ tác động đến. Rõ ràng là không tranh quyền thế người một nhà. Cầu hoàng đế, hắn làm sao không có bị người đâm chết? Dung Di, Thích Quảng đội la lên: "Có người nhìn thấy chúng ta tiến vào quần tinh phượng, chẳng mấy chốc sẽ có bất lương nhân tới, chúng ta phải nhanh đi." "Đúng vậy a." Một bên tiểu nương tử liên tục gật đầu: "Dung Di, người đưa ta bọn họ rời kinh đi, con của chúng ta còn nhỏ, không có khả năng. Cứ như vậy đi." Tang Dung Dung trong lòng âm trầm, nàng chưa từng từ hai vợ chồng này trên thân cảm nhận được phụ mẫu qua đời bi ý, mà là hoảng sợ thất thố. Mặc dù biết đây là nhân chi thường tình, nhưng cuối cùng có chút không thích. "Đừng hoảng hốt." Hít sâu một hơi, Tang Dung Dung chậm tiếng nói: "Quần tinh phượng cùng địa phương khác khác biệt, ở chỗ này người không phú thì quý, trải rộng vương hầu phủ đệ, liền xem như bất lương nhân cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Sáng mai, các người đi theo đưa thang tuổi sơn dân ra khỏi thành, thân phận chuyện tới lúc ta đến an bài." Vợ chồng trẻ nghe vậy mặt hiện vui mừng. "Đa tạ Dung Di." "Ta liền biết Dung Di khẳng định có biện pháp." Chậc chậc. Đúng lúc này, một trận nhẹ xách âm thanh từ nóc nhà ra truyền đến, một người lắc đầu nói, khẩu khí thật lớn: "Bây giờ muốn đem người đưa ra kinh cũng không dễ dàng, ngươi một tú nương có thể làm đến. Xem ra mỏ một con cá lớn." "Ai?" Tang Dung Dung đột nhiên quay đầu, phất tay kích xạ một viên tụ tiễn, thẳng đến phía trên bóng người mà đi. "Đinh." Gạch ngói hỏa tinh tiến tung tóe. Bóng người phi thân tránh đi ám khí, thừa cơ nhảy vào đỉnh viện, rút ra bên hông trường đao lao thẳng tới ba người mà tới. "Hừ." Đối mặt đột kích thế công, Tang Dung Dung thân hình bất động, mặt không đổi sắc, trong mắt thậm chí hiện hiện một vòng xem thường. "Phù phù." Đánh tới cái kia thân người giữa không trung, đột nhiên một đầu mới ngã xuống đất, trong miệng bọt mép phun ra, khí tức nhanh chóng tiêu tán. "Độc. Ta sân nhỏ này trải rộng vô sắc vô vị độc, ngươi cho rằng chính mình lúc tiến vào ta không biết?" Đá một cước thi thể, Tang Dung Dung đột nhiên quay người nhìn về phía góc tường. "Ai? Là ta." Trong hắc ám, một người chậm rãi đi ra. "Dĩ Lục, nguyên lai ngươi gọi Tang Dung Dung, tên không tệ." "Dĩ Tam." Tang Dung Dung buồn bực thanh âm mở miệng: "Ngươi chẳng lẽ quên bách hiểu các quý củ, cấm chỉ nghe ngóng đồng bạn thân phận chân thật, ngươi liền không sợ các chủ trách tội? Tại bách hiểu các làm việc, mỗi một người đều có thuộc về mình danh hiệu, thân phận chân thật chỉ có các chủ biết được. Tang Dung Dung danh hiệu chính là Dĩ Lục." "Hắc hắc." Người tới cười nhẹ: "Ngươi cho rằng ta là thế nào tìm tới nơi này? Ra đi." Hắn vô nhẹ nhẹ tay, mấy đạo nhân ảnh liên tiếp hiện hiện, đem toàn bộ đỉnh viện bao quanh bao khỏa. "Dĩ Lục." Một người thấp giọng mở miệng: "Ngươi đang làm cái gì chính ngươi hẳn là rất rõ ràng, đem hai người bọn họ giao ra, chủ động đi tìm các chủ thỉnh tội, nhìn xem ngươi trung thành tuyệt đối hiệu lực nhiều năm phân thượng, các chủ chưa chắc sẽ lấy tính mạng ngươi." Tang Dung Dung đôi mắt chớp động, có chút lui lại một bước. "Ngươi là trốn không thoát." Dĩ Tam thấy thế cười lạnh: "Bách hiểu các thủ đoạn ngươi hẳn là rất rõ ràng, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, chỉ cần các chủ nghĩ, đều có thể đem ngươi bắt trở lại. Còn có." Hắn một chỉ Thích Quảng hai người: "Ngươi cho rằng bọn hắn thật chỉ là bị liên lụy?" "Hả?" Tang Dung Dung ánh mắt khẽ biến. Hoàng võ quán chân quán công pháp chính tâm quyết liền tại bọn hắn trên thân. Dĩ Tam âm mang tham lam: "Đây chính là trực chỉ kim cương cảnh tuyệt học, các chủ chưa từng đem việc này nói cho ngươi, chính là muốn nhìn ngươi làm sao bây giờ. Đáng tiếc a, ngươi để các chủ thất vọng." "Cái gì?" Tang Dung Dung đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại. Thích Quảng hai vợ chồng thì là sắc mặt đại biến: "Các ngươi lại dám gạt ta?" Thấy thế, Tang Dung Dung sao lại không biết chính mình mắc lừa bị lừa, không khỏi cả giận nói, đã như vậy, vậy liền chớ trách ta không khách khí, ta cái này áp lấy bọn hắn đi hướng các chủ giải thích. Nói tiến lên một bước, nắm lấy tiểu nương tử trong ngực hài nhi. Ừm, ngươi làm cái gì? Bành, dưới chân tảng đá xanh đột nhiên xoay chuyển, ôm hài nhi Tang Dung Dung toàn bộ rơi xuống, trong nháy mắt ở trong sân biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, phía dưới có ám đạo, có thiên thính địa thị tại, nàng trốn không thoát. Đuổi, hai người này làm sao bây giờ? Giết, thứ ở trên thân mang về Bách Hiểu Cát. Đêm, tinh quang ảm đạm. Tang Dung Dung ôm hài nhi chạy gấp, nàng thân pháp không kém, rơi xuống đất ý mắng, thế đi nhanh chóng, mượn nhờ địa thế biến mất thân hình, rất khó bị người phát hiện. Luận ẩn nấp tàng hình chi pháp, liền xem như nhất phẩm đại tông sư, cũng chưa chắc như nàng. Bạch. Chương 231, vọt tới trước thân hình đột nhiên chỉ trệ. Ai? Tang Dung Dung miệng phát quá khẽ, trong tay áo một thanh nhuyễn kiếm điện tiềm đâm ra. Trước người đột ngột hiện hiện bóng người vẹn vẹn chỉ là bấm tay gảy nhẹ, cương mãnh kình lực trong nháy mắt để cái kia ngàn lung nhuyễn kiếm vỡ vụn thành vô số số mảnh vỡ. Võ Thánh. Tang Dung Dung lạnh cả tim. Tang cô nương đây là muốn đi chỗ nào? Chu Cư thân ảnh bị bóng tối bao trùm, chậm rãi mở miệng. Tại hạ đang muốn đi Bách Hiểu Các mua chút tin tức, nếu ở chỗ này gặp được, không bằng ngay ở chỗ này làm luận. Ngươi biết ta? Tang Dung Dung hai mắt co vào. Ngươi đến cùng là ai? Cái này không trọng yếu. Chu Cư than nhẹ. Lão phu gần nhất một thời gian chưa từng trở về, không muốn thần kinh ý nhưng loạn thành dạng này, đem ngươi biết đến tin tức nói hết mọi chuyện. Tiền bối. Đối mặt một vị võ thánh, Tang Dung Dung tự biết vô lực phản kháng, ánh mắt lấp lóe nói, nơi đây không nên ở lâu, có thể hay không chuyển sang nơi khác? Mà lại gần nhất chuyện phát sinh rất nhiều, vạn bối cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, còn cần về các cha tìm tư liệu. Không cần phiền phức như vậy. Chu Cư cười nhạt, ngươi từng có mắt không quên trí năng, chỉ cần nhìn qua đồ vật liền sẽ không quên, ở chỗ này nói là đủ. Về phần phía sau người truy binh, hắn hướng về sau nhìn thoáng qua, yên tâm, tại ngươi nói xong trước đó, chúng ta sẽ không bị người quấy rầy. Đối phương vậy mà biết mình có thể đã gặp qua là không quên được, việc này liền xem như các chủ cũng chỉ là có chỗ suy đoán. Người này đến cùng là ai? Là. Cắn răng, Tang Dung Dung bất đắc dĩ xác nhận, thấp giọng nói, từ cảnh đại nhân chết bởi thiên lao, rất nhiều người bởi vậy bất mãn, không ít người tự mình liên hợp quên can bệ hạ. Thất công chúa hôn mê bất tỉnh, bệ hạ giận dữ, nghiêm tra kinh thành. Kinh thành thế lực lớn nhỏ đều bị liên lụy, rất nhiều quan viên hạ ngục, rất nhiều cao thủ bị chém, lại thêm có người thừa cơ gây sóng gió, giành chỗ tốt, dẫn đến thần kinh biến hỗn loạn như thế. Thì ra là thế. Chu Cư hiểu rõ, có thần tàng võ thánh truyền thừa địa phương cũng nhận ảnh hưởng. Vâng. Tang Dung Dung gật đầu, quay đầu mắt nhìn đuổi theo truy binh, thân thể không khỏi kéo căng. Tiền bối, có phải hay không chuyển sang nơi khác? Không cần. Chu Cư lắc đầu. Ngươi tiếp tục. Cái này. Tang Dung Dung mắt hiện bối rối, tiếp tục nói, không chỉ chịu ảnh hưởng, thậm chí có võ thánh bởi vậy bỏ mình, Thiên Sát Bang bang chủ là thành danh nhiều năm võ thánh, kết quả bị 12 bất lương xoáy đứng đầu Thìn Long một bàn tay chụp chết, thế nhân mới là Thìn Long đã thành kim cương cảnh. Tiền bối, bọn hắn tới. Rầm rầm. Đang khi nói chuyện, Bách Hiểu các mấy người nhanh chóng đuổi đến phụ cận, lại giống như là không nhìn thấy hai người đồng dạng tiếp tục vọt tới trước. Làm sao lại như vậy? Tang Dung Dung mặt hiện ngạc nhiên. Nàng liên đứng ở chỗ này, trơ mắt nhìn xem Dĩ Tam sượt qua người, đối phương đúng là không nhìn thấy chính mình. Không phải là bộ, là thật sự rõ ràng không nhìn thấy chính mình. Tiếp tục. Chu Cư mở miệng, giống như không có phát giác lướt qua đi mấy người. Kinh thành có thần tàng truyền thừa, lại bị liên lụy có mấy nhà, cái nào mấy nhà có thể thừa cơ vào tay truyền thừa? Tang Dung Dung lắp bắp nói, có mấy nhà. Thì như bao gia? Thật lâu. Chu Cư phương nhẹ gật đầu, dừng lại tra hỏi. Không tệ, ngươi không có nói láo. Làm báo đáp, vật này liền do ta đến đảm bảo đi. Nói đưa tay tìm tòi, từ hài nhi trên thân kéo ra một cây tràn đầy hoa văn quỷ dị miếng vải. Thần tàng truyền thừa là đồ tốt, nhưng thất phu vô tội, mang ngọc có tội, ngươi còn chưa đủ tư cách có được nó. Cáo tử. Nói xong thân hình lóe lên, tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Độc Lưu một mặt mở mịt không biết làm sao. Tang Dung Dung dừng một chút, nàng mới hồi phục tinh thần lại, lặng yên không một tiếng động hướng phía thần kinh bên ngoài lao đi. Vọng Du Phường. Mau ra. Một đám người xông vào đình viện trắng trợn phá hư, nương theo lấy từng bộ thi thể ngã xuống, gian phòng cũng bị lật cả đáy lên trời. Tìm được. Góc tường xốc lên dưới sàn nhà, một cái lớn hơn một xích tử kim cái dương bị rời đi ra. Ngưng Tuyết. Một vị bộ dáng tuấn mỹ người trẻ tuổi mở ra cái dương, từ bên trong lấy ra một bộ quần trục, đưa tới. Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Mao gia phệ thiết thôn kim quyết liền trốn ở chỗ này, chỉ chờ có người tu thành nhị phẩm tông sư liền có thể kế thừa. Thần ý đồ. Lý Ngưng Tuyết kết quả quần trục, nhẹ nhàng phủ động, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Nguyên Lang, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Bị gọi là Nguyên Lang nam tử mặt hiện cũng hỉ, kích động liên tục khoát tay, chỉ cần là Ngưng Tuyết ngươi ưa thích, mà ta lại có thể giúp ngươi cầm tới, tất nhiên sẽ giúp ngươi vào tay. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Ngưng Tuyết, liền liền nói chuyện cũng không nguyện ý rời đi, trong ánh mắt tràn đầy si mê. Kỳ hỉ. Lý Ngưng Tuyết cười nói tự nhiên, đây chính là một vị thần tàng võ thánh lưu lại thần ý đồ, thông qua nó có thể hoàn chỉnh kế thừa võ thánh truyền thừa, không cần lo lắng trong công pháp bị người lưu lại cái gì bấy giờ, vật quý giá như vậy ngươi cũng bỏ được. Bỏ được. Nguyên Lang vỗ ngực, thiên hạ này vật chân quý nhất chính là Ngưng Tuyết ngươi, chỉ cần có thể để cho ngươi vui vẻ, để cho ta làm cái gì đều có thể. Kỳ hỉ. Lý Ngưng Tuyết nụ cười trên mặt càng phát sáng lạ, trong lòng thì là ngậm sinh hoảng sợ. Từ cư đạo trưởng truyền thụ cho mỹ thuật đơn giản của bố, vậy mà có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện dâng ra trọng bảo như thế. nàng không chút nghi ngờ. Nếu như nói chính mình bản thân bị trọng thương, cần nguyên lang trái tim làm thuốc, đối phương sẽ không chậm trễ chút nào móc ra. Công pháp này, đơn giản chính là ma đạo. Tiền bối, lấy lại bình tĩnh, Lý Ngưng Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía hư không, cất cao giọng nói, Thiên Ý môn công pháp thất truyền vãn bối đã tìm được, tiền bối có thể hiện thân, hay là vật này do vãn bối đảm bảo? Có ý tứ tiểu nha đầu. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa sân, mặt lộ kinh ngạc xem kỹ lấy Lý Ngưng Tuyết. Ngươi vậy mà thật tìm về Phệ Thiết thôn kim quyết, không phụ tiền bối nhờ bà. Lý Ngưng Tuyết ý cười thu liễm, không người thi lễ, tiền bối, ta có hay không có thể trở thành hậu bổ thánh nữa rồi? A, ngươi tới cười nhẹ, thủ đoạn của ngươi không kém, làm sao tu vi quá thấp? Hậu bổ thánh nữ sự tình lão phu sau khi trở về sẽ lưu ý. Như vậy, Lý Ngưng Tuyết hé miệng, cũng không có bất mãn, tiền bối có thể hay không giúp vãn bối một vấn đề nhỏ? Giúp cái gì? Người tới cúi đầu, mượn ngài đầu người dùng một lát. Lý Ngưng Tuyết lui lại một bước, nói, tiền bối, vị này chính là Thiên Ý môn đường chủ một trong, Sơn Tự Quyền Toàn Tinh Hà, phù hợp yêu cầu của ngài. Cái gì? Toàn Tinh Hà sững sờ, lập tức liền cảm thấy hoa mắt, cả người xuất hiện tại một chỗ không thể diễn tả chi địa. Đứng đối diện một vị khuôn mặt tuấn mỹ đạo trưởng, Vô Lượng Tiên Tôn. Chu Cư vung khẽ phất trần, bần đạo hữu lễ. Chương 232, thí nghiệm chương 232, thí nghiệm ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Toàn Tinh Hà nhắm lại hai mắt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn khắp bốn phía. Là Ma môn đường chủ một trong, hắn kinh nghiệm giang hồ tất nhiên là phong phú không thể nghi ngờ, nhưng lại chưa bao giờ gặp được loại sự tình này. Trận pháp. Giới này cũng có trận pháp, nhưng tuyệt không có như thế huyền diệu, có thể chống giống chế tạo một cái ảo cảnh đem người kéo vào trong đó, bất quá như vậy chẳng cảnh ngược lại để Toàn Tinh Hà nghĩ đến cái gì, sắc mặt vừa đi vừa về biến hóa. Bần đạo Bạch Vân quan chủ tử cư, gặp qua thí chủ. Chu cư thi cái lễ, không nhanh không chậm nói, thần tàng võ thánh không thể tầm thường so sánh, muốn bắt sống càng là khó càng thêm khó, hy vọng có Lý Ngưng Tuyết tên tiểu bối này tương trợ, lúc này mới có thể mời đến thí chủ. Sơ tự quyền Toàn Tinh Hà tại giang hồ đại danh đỉnh đỉnh. Nghe nói người này thích gan tim người, vừa ra tay định diệt cả nhà người ta, trên tay nhiễm máu tươi, nhân mạng khó mà tính toán. Tại các loại phiên bản trong miêu tả, hắn thân cao gần trượng, miệng to như chậu máu, diện mục dữ tợn như lệ quỷ, hình tượng chi khủng bố có thể dừng tiểu nhi khóc đêm. Bản nhân lại là một vị nhìn qua bình thường lão giả. Hắn dáng người gầy còm, mặt mũi tràn đầy nhăn nheo, quần áo trên người cũng không cái gì đặc sắc, tựa như là quanh năm trong đất kiếm ăn lão nông, không chút nào thu hút. Bạch Vân quan tử cư đạo nhân. Toàn Tinh Hà ánh mắt lấp lóe. Ta biết ngươi, Bạch Vân quan chính là Thiên Ý môn sở kiến, ngươi chiếm nơi đây lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt lão phu. Còn có Lý Ngưng Tuyết, yêu nữ này, sau khi trở về tất nhiên đem nàng rút gân lộ ra, thi thể chịu ra thi dầu đến đốt đèn trời. Hắn sát mặt đạm mạc, tiếng nói nhẹ nhàng. Ác độc tàn nhẫn nói lấy một loại cực kỳ bình thường ngữ khí nói ra, ngược lại làm cho người bằng sinh một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Ma môn yêu nhân, danh bất hư truyền. Muốn ra ngoài, sợ là không dễ. Chu Cơ cười nhạt, nghe nói thí chủ quyền pháp cương mãnh cực kỳ, thế như núi lở, có kinh thiên động địa chi uy, đang muốn tỉnh giáo. Tốt. Toàn Tinh Hà gật đầu. Lời con chưa dứt, một cái nắm đấm đã xuất hiện tại Chu Cơ cái chán trước đó. Phu sơn quyền. Nghe đồn thời đại thượng cổ, có thần quy lưng meo dãy núi lộ ra ở thiên địa, quyền này liền xuất từ điện cố này, mang ý nghĩa môn quyền pháp này có thể gánh chịu dãy núi chi lực. Quyền kinh như núi, cũng làm cho Chu Cư sắc mặt run lên. Mấy đạo linh quang trong nháy mắt triển khai, lập tức vỡ thành vô số lưu quang. Oanh! Mấy tấm nhất giai thượng phẩm hộ thân phủ, trên thân đạo bảo tự mang hộ thân pháp thuật, bị một quyền đánh nát, cũng làm cho Chu Cư mắt lộ ra kinh ngạc. So sánh cùng nhau, nhạc cây tiến giai biến thành phi nga cổ, mặc dù cũng có được võ thánh thân thể, thực lực căn bản cản. Hộ thân phủ không chịu nổi một kích, bất quá cũng làm cho đột kích quyền kình vì đó dừng một chút, Chu Cư thừa cơ trong nháy mắt nhanh lùi lại. Thần đạo pháp thuật. Toàn Tinh Hà sững sờ, giống như là nghĩ tới điều gì đồng dạng biểu lộ cổ quái. Bây giờ còn có người đi thần đạo, lại nuôi ra âm thần. Khó trách có thể đem ta kéo vào loại địa phương này, bất quá đều là chút giả thần giả quỷ huyễn thuật, không chịu nổi một kích. Thần Sơn Khuynh, bước chân hắn đạp mạnh, thân thể nghiêng về phía trước, tựa như thần sơn khuynh nghiêng vào sập, bên mông chi uy vào đầu đập xuống. Quyền ý. Tại Chu Cư cảm ứng bên trong, Toàn Tinh Hà tại thời khắc này tựa như thật hóa thành thần sơn, hiện ra vô tận uy thế, liền ngay cả vùng thiên địa này nguyên khí cũng bị đều giam cầm. Nói cách khác, đối phương quyền ý chỉ, hắn ngay cả thuật pháp đều không thể thi triển. Hô, hít sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể điền cuồng chuyển động, Chu Cư đột nhiên đưa tay, lấy tay làm đao hung hăng chém ra. Quỷ thân hạ. Bèn, kinh khí oanh minh hai người đụng nhau phía dưới, trận pháp lại cũng hiện ra bất ổn. Chu Cư thân hình liên tục lùi lại, mà Toàn Tinh Hà thì là mặt hiện kinh thường, thân hình lóe lên lần nữa đánh tới. Sơn băng, núi lở chi thế, kéo dài không dứt. Dáng người gầy còm, thấp bé Toàn Tinh Hà, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một cây lông tơ đều giống như có được tràn trề cự lực, thật đơn giản một quyền liền có vô biên bất tồi vĩ lực. Một vòng đao mang trống giống hiện hiện cả nữ quyền phong trước đó tung hoành đao. Chu Cư tay nắm kiếm quyết, hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Bạch, đao quang hoành không, thiên ma chạm. Một đạo đao mang từ trên xuống dưới đổ xuống mà ra, tựa như quần quần thiên hà, trong chớp mắt liên chạm hơn trăm nhớ, mỗi một kích đều công kích trực tiếp đối phương quanh thân yếu hại. Đinh đinh đang đang, tiếng ba chạm nối liền không dứt. Toàn Tinh Hà hai chân cắm rễ mặt đất, song quyền bung ra đạo đạo tàn ảnh, đem tung hoành đao cho sinh sinh đánh bay ra ngoài. Trên đời lại còn có loại thủ đoạn này. Hắn hai mắt tỏa sáng, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha. môn chủ thích nhất thu thập các loại kỳ diệu pháp môn, nếu là đem ngươi bắt giữ giao cho môn chủ, tất nhiên là một cái công lớn. Chết đi cho ta. Thân hình thoát một cái, thiên địa rung mạnh, toàn tinh hà tựa như là một tòa di động núi lớn, ầm ầm đánh tới. Vì thế như thế chớ nói tới là địch, thường nhân sợ là nhìn lên một cái liền sẽ hôn mê, dù cho tâm tính xem xét cũng sẽ toàn thân như nổ ra, không có chút nào sức chống cự. Chu Cơ mặt không đổi sắc, chỉ là trong mắt thần quang càng ngày càng sáng. Cong, tung hành đao phát ra thản nhiên ngâm khẽ, đao mang đột nhiên trong chiều tụ lại, hóa thành năm đạo lông nhọn giao thoa chém ra. Kiếm quang phân hóa. Đinh. Phúc. Kiếm quang phân hóa không chỉ là để phi kiếm kiếm quang biến càng nhiều, đồng thời cũng làm cho phi kiếm càng thêm sắc bén. Tương đạo vết máu xuất hiện toàn tinh hà trên thân. Đây là cái gì? Hắn sát mặt đại biến, vội vã dừng bước lại, thân như huyền quy của mình, cuồng bạo quyền kình cũng theo đó nội luyện. Tựa như là phụ thêm một tầng thật dày khôi giáp. Phi kiếm chém xuống, đinh đinh rung động lại khó mà kiến công. Đương nhiên, nếu như Chu Cơ toàn lực ứng phó, mượn nhờ tung hành đao sắc bén cùng ngự kiếm thuật, chạm phá không khó. Bất quá hắn hiện tại có khác lựa chọn. Hoa, một đôi cánh từ phía sau triển khai, phong lôi đao xí. Ông, mấy trăm miếng phi đao tạo thành cánh cấp tốc run rẩy, lập tức hóa thành mấy trăm đao mang hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Đao mang như sóng chiều trào lên, trong nháy mắt đem toàn tinh hà bao phủ. Phong lôi đao xí là pháp bảo bại hoại, uy lực còn mạnh hơn tung hành đao bên trên một đường, mà một đường này đầy đủ phân ra thắng bại. Vâng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đợi cho đao mang tán đi, nguyên địa chỉ để lại một đống thịt nát. Ngoài thành rừng rậm, người khoác hắc bảo Chu Cơ từ trên trời giáng xuống, nhìn xem mình đầy thương tích bị mấy người bao bọc vây quanh đao quỷ Ngô La. Tiền bối, Ngô La ôm quyền chắp tay, tại hạ thủ ước mà tới. Hừ, Chu Cơ hừ lạnh. Ngươi sợ là không đường có thể trốn, tới tìm lão phu cứu mạng a? Cả hai cũng không xung đột. Ngô La nhún vai, nhìn về phía vây quanh chính mình mấy người, trầm âm thanh mở miệng, mấy vị, các ngươi là đi hay ở? Ngô Mỗ mặc dù không biết vị tiền bối này tính danh, nhưng tiền bối tất nhiên là vị mở thần tàng võ thánh. Họ Ngô. Một người trong đó cương nha cắn chặt, ánh mắt tại Ngô La cùng Chu Cơ trên thân dừng một chút, hung hăng mở miệng, ngươi chờ, sớm muộn ta sẽ báo thù. Đi. Bọn hắn cũng không hoài nghi Ngô La. Giới này võ thánh mặc dù làm không được như người tu hành như vậy thời gian dài phi độn với chân trời, nhưng ngắn ngủi lơ lửng có thể. Cho nên từ trên trời giáng xuống Chu Cơ, tất nhiên là vị võ thánh. Ngô. Chu Cơ mắt nhìn đi xa mấy người, ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem ở ngươi khả năng không sống được lâu đâu phân thượng, nếu như ngươi mở miệng, ta có thể giúp ngươi tiêu diệt bọn hắn. Không cần. Đao quỷ Ngô La biến sắc, bọn hắn không phải người xấu. Người tốt, người xấu. Chu Cơ cười nhẹ, vậy mà dùng tốt xấu đến phân người, ngươi thật đúng là ngây thơ. Thôi, đi theo ta. Phất ống tay áo một cái, một cỗ lực lượng vô hình quấn lấy Đao quỷ Ngô La, hai người phóng lên tận trời, thẳng đến nơi xa núi cao. Đỉnh núi. Đao quỷ Ngô La vừa mới rơi xuống đất, chỉ cảm thấy tay chân phát lạnh, mọi như trong lúc nhất thời đúng là đứng không vững. Hắn quay đầu mắt nhìn lúc đến phương hướng, mặt hiện kinh ngạc. Cách mặt đất phi hành khoảng cách như vậy xa, trước chẳng lẽ là đã chứng được kim cương cảnh giới cao nhân? Không phải. Chu Cơ thanh âm ngột ngạt, ngược lại là không ngờ tới, ngươi vậy mà thật sẽ trở về. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đao quỷ Ngô La nghiêm mặt chắp tay, huống chi tiền bối tại vãn bối còn có thể cứu mệnh tri ân, vô luận như thế nào, Ngô Mộ đều nên ước mà tới. Tốt. Chu Cơ gật đầu. Cảnh gia người như thế nào? May mắn không làm được bệnh. Ngô La mặt hiện ý cười, còn nhiều hơn thua thiệt tiền bối ban thưởng linh đan, không phải vậy Ngô Mộ cũng vô pháp đem người đưa đến địa phương an toàn. Nhưng còn có cái gì tâm nguyện chưa hết? Không có. A. Chu Cơ nhẹ à, hắn có thể nhìn ra đối phương nghĩ một đằng nói một nẻo, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Cho một bình đan dược ném tới Ngô La dưới chân. Phục dụng đan dược luyện hóa, ngày mai ở đây xung kích thần tàng võ thánh. Tiền bối muốn nhìn ta xung kích võ thánh. Đao quỷ Ngô La mày nhăn lại, mặt hiện không hiểu, lấy tiền bối tu vi, đã mất tác dụng a. Không phải theo biện pháp của ngươi. Chu Cơ lắc đầu, lại ném ra ngoài một vật, lại là một bản thật mỏng sổ, theo phía trên này pháp môn. Cái này. Đao quỷ Ngô La nhặt lên sổ, lật xem sau như có điều suy nghĩ, lập tức trọng trọng gật đầu. Hắn sở tu pháp môn lại xung kích thần tàng võ thánh bí thuật, cùng một công pháp, cùng một bí thuật hiển nhiên xác suất thành công cao hơn. Nhưng hắn nếu đáp ứng Chu Cơ, tự nhiên muốn hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng, Ngô La xếp bằng ở đỉnh núi đá tròn phía trên, tán loạn tóc dài tùy ý rủ xuống, cũ nát quần áo đón gió bay phất phới. Than nhẹ một tiếng, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, thầm vận Chu Cơ chỗ sách pháp môn, ý thức chìm xuống, nhục thân bách khiếu khép kín, lâm vào trạng thái chết giả. Không biết qua bao lâu, tựa hồ bẹn bẹn một sát na, lại như là một thế kỷ giống như dài dằng dặc, Ngô La đột nhiên khôi phục một sợi ý thức, một cố không hiểu cảm ngộ nổi lên trong lòng. Thần tàng là ở chỗ này. Với anh, thể nội tích xúc khí huyết như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt điên cuồng tiêu đốt, bộc phát ra không thể tưởng tượng năng lượng. Mượn nhờ cố năng lượng này, Ngô La sợi ý thức kia vọt mạnh thần tàng chỗ, một đầu xuyên vào trong đó. Ngoại giới, Chu Cơ xếp bằng ở đối diện, hai tay hướng phía trước hư duỗi, cương đại lực lượng thần hồn, từng kia từng sợi chân nguyên đã thẩm thấu đến Ngô La các vị trí cơ thể. Trên người hắn mỗi một cái biến hóa, Chu Cơ đều có thể rõ ràng cảm giác, thậm chí so Ngô La càng rõ ràng hơn. Tu hành giới không thiếu có bế tử quan chi pháp, ta lấy đại mộng tiêu giao thuật để cho người ta thể ở vào trạng thái chết giả, lại mượn nhờ giới này bí pháp để hồn phách hiện hiện, trên lý luận khả năng thành công cao tới 6 thành. liền không biết Ngô La thân thể có thể hay không chịu nổi, thân thể của hắn không trọn vẹn, lại căn cơ cũng không như thế nào vững chắc. Hả? Nhanh như vậy liền xuất hiện? Mặc dù không cách nào tiến vào người khác thức hải, nhưng Chu Cơ vẫn như cũ có thể phát giác được từ nơi sâu xa sợi khí tức kia. Anh phách, chủ tốc độ. Vâng. Theo anh phách cùng Ngô La nhục thân phát sinh cấu kết, giữa thiên địa một ít quy tắc tựa hồ bị lặng yên xúc động. Nhục thân chi lực của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng gọn. Lực lượng nơi phát ra, không biết, nhưng tựa hồ là hồn phách tự mang lực lượng, tại cùng nhục thân tương dung trong nháy mắt, phát sinh phản ứng dây chuyền. Có chút giống than cùng kim cương. Rõ ràng là một dạng đồ vật, nhưng nơi nào đó phát sinh biến hóa rất nhỏ, lại có thể hiện ra khác biệt đặc thù. Mà hồn phách, hiển nhiên có thể làm cho nhục thân phát sinh tiến hóa. Chương 233, mở thần tàng chương 233, mở thần tàng chủ thế giới. Chu Cơ mở ra thủ hộ đỉnh viện trận pháp, phủ lên đóng cửa từ chối tiếp khách lệnh bài, dạo bước đi vào mật thất. Bạch, pháp quyết dẫn một cái, vẽ khắc vào trên vách tường phù văn chiếu sáng rạng rỡ, một tầng lồng ánh sáng trong suốt đem toàn bộ mật thất bao khỏa ở bên trong. Vẫn chưa xong, Chu Cơ run tay ném ra ngoài phong thần bảng, trên đó cựu tinh thăng thiên pháp đàn mở ra, lực lượng vô hình tùy theo hiện lên. Hết thảy xong chuyện, hắn mới tại trên bồ đoàn ngồi xếp bằng, vung tay lên, một chút linh dược xuất hiện tại trước mặt. Chu Cơ hai mắt nhắm lại, trong đầu lần nữa diễn luyện lần này đột phá khả năng vấn đề xuất hiện, xác nhận không sai về sau, lập tức theo tự ăn vào các loại linh dược. Giả tử đan, bảo mệnh hoàn, tỏa huyết dược. Các loại đan dược vào bụng, tinh khí thần của hắn cũng tại bí pháp thôi động bên dưới kéo lên đến đỉnh phong. Tứ thần tỏa mệnh. Đây là một môn do tứ tướng tinh cấm diễn hóa mà đến bí thuật, cùng loại với đại mộng tiêu giao thuật giả chết chi pháp. Hiệu quả có thể xưng kinh người. Bất quá thuật này cần thể chất đặc biệt, thường nhân khó mà thi triển. Trong mấy mắt, Chu Cơ trái tim ngưng đập, hô hấp biến mất không thấy gì nữa, cả người như là tảng đá giống như không có chút nào sinh mệnh khí tức. Chỉ có sâu trong thức hải, còn do một vòng linh tính chưa mẫn. Không biết qua bao lâu, thân tử hồn tiêu thời khắc, ẩn vào nhục thân hồn phách lặng yên hiện hiện, như từng cái bướm bình tinh linh. Hồn phách chỗ, khó thể thực hiện. Thông qua người khác cùng mình tu luyện cảm ngộ hoàn toàn khác biệt, Chu Cơ đối với thần tàng, hồn phách rốt cục có rõ ràng trải nghiệm, cũng hiểu biết vì sao đột phá như vậy khó khăn. Hồn phách hư vô mà mịt, lúc lộ ra lúc ẩn, khó mà suy nghĩ. Cửu sơn công. Theo công pháp vận chuyển, một cỗ không hiểu hấp lực từ nhục thân hiện hiện, nguyên bản du ly bất định hồn phách, bên trong một cái đột nhiên đình trệ, tựa hồ nhận một loại nào đó hấp dẫn giống như một chút xíu hiện hiện ra. Lực phách. So với mặt khác hồn phách, cửu sơn công, nội chiến tâm pháp thậm chí toàn tinh hà mở ra đều là lực phách thần tàng. Chu Cơ quen thuộc nhất cũng chắc chắn nhất. Lực, lực, lực. Chu Cơ ý thức tại thức hải phát ra gầm thét, một tôn đại lực như ma hư ảnh hiện hiện, nhục thân khí huyết tùy theo thiêu đốt, đây là thuật pháp thế giới quan tưởng bị pháp. Vâng. Cùng bạo chi lực kéo lên ý thức của hắn, một đầu đâm vào lực phách bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, ý mắng oanh minh tại thức hải hiện lên, Chu Cơ đột nhiên mở hai mắt ra, tính mịch nhục thân nơi này lúc bắn ra nồng đậm sinh cơ. Hồn phách cùng nhục thân tương liên, thân thể tựa như tái tạo, một sức mạnh không tên cảm giác tự tâm đầu hiện hiện. Lốt bút. Nhỏ xíu giòn vang từ mỗi một cái tế bào chỗ sâu bắn ra, huyết nục lấy một loại tốc độ kinh người tái tạo. Thoát thai hoàn cốt. Vẹn vẹn chỉ là 10 cái trong khi hô hấp công phu, nhục thân liền đi qua một lần hoàn chỉnh tẩy luyện, mà hắn huyết nục võ đạo cũng tự nhiên mà vậy bước vào thần tàng võ thánh chi cảnh. Lực. Phong phú lực lượng cảm giác. Chu Cơ thậm chí cảm giác mình có thể dơ lên một toàn núi lớn. Đây đương nhiên là thực lực tăng vọt mà sinh ra ảo giác, nhưng loại này phong phú cảm giác, để hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. A. Thanh âm vang động núi sông, nếu không có nơi đây có trận pháp bao phủ, sợ là toàn bộ Vân Kình đảo người đều sẽ nghe nhất thanh nhị sở. So trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Trong mặt thất, Chu Cơ hoạt động cổ tay, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, linh lục tương dùng, cấu kết lực phép mở ra thần tàng, ta hiện tại cũng coi là một vị thần tàng võ thánh. Bất quá may mắn tại mấy người trên thân làm đủ loại nếm thử, còn cùng một vị lực phép võ thánh giao thủ qua, không phải vậy đột phá thời điểm tất nhiên sẽ có đại phiền toái. Mặc dù nhìn như hết thảy thuận lợi, nhưng Chu Cơ trong lòng rõ ràng, trong quá trình đột phá vẫn như cũ đi không ít đường quân co. Chỉ là bởi vì hắn nhục thân cứng hãn, nội tình vững chắc, những cái kia chắc trở không đủ mới bị sinh sinh san bằng. Đương nhiên, nếu như một lần nữa mà nói, khẳng định sẽ có nắm chắc hơn. Mở thân tàng, võ đạo ý chí cần cùng hồn phách tương dùng, khó khăn chia lịa, tương đương với con đường xác định, lại khó sửa đổi. Khó trách võ thánh chỉ mở một chỗ thân tàng. Bất quá, Chu Cơ mắt hiện kỳ quang, ta khác biệt, ta lực lượng thần hồn cường đại, có thể mượn trợ thần hồn bí thuật phân hồn quán niệm, lại minh ngộ thần tàng vì sao, lại có thể tiếp tục mở ra mặt khác thần tàng. Bằng vào ta trước mắt lực lượng thần hồn, mở ba cái thần tàng khi không vấn đề. Nói như thế, suy nghĩ trong lòng của hắn thập toàn võ đạo liền không còn là vọng tưởng, hoàn toàn đi đến không. Lấy chủ thế giới pháp môn làm cơ sở, thuật pháp thế giới thần hồn bí thuật làm phụ, huyết nục thế giới mở thần tàng chi pháp là chìa khóa, nếu thật có thể hồn phách tương dung, chẳng lẽ không phải không thành kim đan cũng có thể kết xuất nguyên anh. Nguyên anh chính là nguyên thần. Nguyên thần chính là tam hồn thất phách. Nếu quả như thật không cần kết đan liền có thể thành tựu nguyên anh, Chu Cơ cho là vì thế giới khai sáng mới con đường tu hành. Suy nghĩ chuyển động, hắn lại nhẹ nhàng lắc đầu. Khó. Muốn đi đường này, nhất định phải có tu hành cơ sở, thuật pháp cảm ngộ, huyết nhục võ đạo, những người khác không học được, cũng đi không thông. Trừ phi ta có thể đem ba cái thế giới công pháp đều dung hội quán thông, sáng tạo ra một môn pháp môn mới, há lại chuyện dễ. Lấy lại bình tĩnh, Chu Cơ hai tay có chút nắm tay, hướng phía trước hư không tung ra. Bành! Không khí chuyển đến bạo hưởng. Bao phủ nơi đây trận pháp nổi lên gợn sóng, trên vách tường linh văn càng là điên cuồng lấp lóe. Lực lượng lật ra không chỉ gấp đôi, nếu là cận thân chém giết, liền xem như đạo cơ trùng kỳ giờ cũng không sợ. Ở trong sân diễn luyện một lát, Chu Cư trên mặt ý cười càng hơn. Lực phách, chủ lực lượng. Bạch. Tung hành đao điện tiệm bay ra, giữa trời một chiếc lịch thế hồi trảm, một đạo sắc bén đao mang từ trên xuống dưới chút xuống. Đương. Chu Cư đơn trưởng đấu hư, tràn trề cự lực bừng bừng phân chấn, đao mang lúc này băng tán. Đạo cơ cảnh giới cũng có tu luyện luyện thể ngạnh công tu sĩ, ta hiện tại ngạnh công xem như có một chút thành tựu. Tiến giai đạo cơ, đến có một chút thành tựu, bình thường tu sĩ luyện thể bình thường phải tốn mấy chục thậm chí trên trăm năm, mà Chu Cư mới bất quá mấy năm. So với luyện thể pháp môn, thần tàng võ thánh chỗ tốt ngay tại ở có thể tốt thành. Không chỉ có như vậy, mắt nhìn bên cạnh lơ lửng tung hoành đao, Chu Cư bấm tay một chút. Bạch. Tung hoành đao hóa thành đao quang hướng phía trước đột nhiên một chém, nơi đây trận pháp lúc này nổi lên gợn sóng, hiện ra bất ổn. Cái này trước kia tuyệt không có khả năng. Ta hiện tại ngự sử tung hoành đao, mặc dù tốc độ, đao quang cũng không khác biệt, nhưng lại có một cỗ cự lực vô hình gia trì, dẫn đến uy lực lại tăng. Chu Cư ở trong lòng yên lặng đánh giá một chút, nói nhỏ, nếu như dựa vào tu vi, sợ là muốn tu luyện một cái một giáp mới có thể có hiện nay uy lực. Nói cách khác, mặc dù Chu Cư tu vi không có biến hóa, nhưng thực lực lại có thể so với nhiều một cái một giáp tu vi đạo cơ. Lực phách lại vẫn có thể tác dụng tại phi kiếm bực này ngoại vật. Một cái một giáp tu vi nhìn như bình thường, cuối cùng vẫn là đạo cơ sơ kỳ, nhưng với hắn mà nói khác biệt. Nếu không có cái này một cái một giáp tu vi, Chu Cư coi như thi triển kiếm quang phân hóa chi thuật, đối với đạo cơ trùng kỳ tu sĩ vẫn như cũ uy hiếp không lớn. Có, liền có thể trọng thương thậm chí có hy vọng chém giết đạo cơ trùng kỳ tu sĩ. Không dám tưởng tượng, nếu là lại mở ra mấy chỗ thần tàng, cấu kết mấy cái hồn phách nhập thể, thực lực của hắn sẽ kinh khủng bực nào. Vận chuyển công pháp càng thêm thông thuận, cảm giác thiên địa nguyên khí càng thêm nhạy cảm, thi triển pháp thuật tiện tay nhặt ra. Hồn phách nhập thể, rất nhiều chỗ tốt, chính là thể nội chân nguyên không có thay đổi gì. Cuối cùng, Chu Cư nâng lên tay trái, biểu lộ phức tạp, lần này thu hoạch lớn nhất đúng là ở chỗ này. Tay trái của hắn chất chứa ngũ hành chi lực, có thể so với một kiện pháp bảo, lần này lực phách vào thì thân, tay trái chi lực cũng theo đó tăng nhiều. Pháp bảo cũng có cao thấp cấp bậc. Chỉ bất quá pháp bảo hiếm thấy, hạ phẩm pháp bảo đã là đạo cơ tu sĩ suốt đời sở cầu, không dám vọng tưởng. Cho nên đề cập pháp bảo đều là hạ phẩm pháp bảo. Chỉ có kết đan mới có cơ hội nắm giữ càng mạnh pháp bảo. Mà Chu Cư lại cảm giác mình tay trái có hướng trung phẩm pháp bảo tiến giai dấu hiệu, chí ít uy năng mạnh không ít. Một kích toàn lực, đạo cơ sơ kỳ hẳn không có mấy người có thể chống đỡ được a. Muốn xông ra một môn công pháp, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhất là một môn hư hư thực thực trực chỉ nguyên anh đại đạo pháp môn. Dù cho Chu Cư có mấy cái thế giới tu hành cảm ngộ, cũng không thành. Cần 10 năm, 100 năm tích lũy mới có thể có chút hy vọng. Đảo mắt, hơn 1 năm đi qua. Chu Cư đã thích ứng sau khi đột phá nhục thần, đối với thập toàn võ đạo ý nghĩ càng thêm toàn diện. Kim đao liệt diễm trận vật liệu cũng đã thu thập 7-8 phần. Một ngày này, bạch lưu quang vượt ngang chân trời, rơi vào một chỗ thạch đỉnh. Chu Minh, Nôn Cô Nương, hai người gặp gỡ nhau. Nôn Nam Xương chỉ tay ra bên cạnh nữ tu, cười nói, vị này là Lạc Mi tỷ tỷ, người Xương Phong Linh Kiếm, lần này cùng chúng ta đồng hành. Chu đạo hữu. Lạc Mi hạ thấp thân phận thi lễ. Nữ tu tướng mạo phần lớn xuất chúng, Phong Linh Kiếm Lạc Mi cũng giống như thế, ngũ quan xinh xắn tựa như 16 tuổi thiếu nữ, nhìn qua so Nôn Nam Xương còn muốn tuổi trẻ, chỉ có manh mối trong khi chuyển động lộ ra cỗ thành thủ phụ nhân vật bị. Ống tay áo của nàng, váy đều là có thêu nhỏ vụ linh đang, thân thể khẽ động đinh linh linh rung động, không biết có tác dụng gì. Thiếp thân mấy năm gần đây đóng cửa tu luyện một môn bí thuật, chưa từng xuất quan, không muốn thương hội lại nhiều đạo hữu như vậy tuân kiệt. Lạc Mi cười nói, Chu đạo hữu, có thời gian đến động phủ của ta ngồi một chút. Đạo cơ tu sĩ vừa bế quan chính là 10 năm 8 năm, đều là chuyện thường. Đạo hữu chớ có trách ta quấy rầy mới là. Chu Cư mở miệng, Chu Mỗ tiến giai không lâu, lần này đồng hành chính là Vương Diễu, trên đường đi còn nhiều hơn dựa vào mấy vị trông nom. Kỳ hỉ. Lạc Mi hé miệng cười khẽ, không sao. Chúng ta đều là như vậy tới. Đến rồi. Nàng ngẩng đầu hướng phía trên chân trời nhìn lại, chỉ thấy ba đạo lưu quang xuyên thủng tầng mây, theo tự rơi xuống. Hai vị ngôn gia đạo cơ, một vị ngôn gia khách khanh. Ngôn Hoa Tàng, Ngôn Khê. Trong đó Ngôn Hoa Tàng chính là Vân Kình Thương Hội đạo cơ hậu kỳ tu sĩ một trong, có hy vọng xung kích kim đan tồn tại. Ngôn Khê cũng có đạo cơ trung kỳ tu vi. Một vị khác khách khanh tên là Trương Nhận đồng ý, cùng Chu Cư từng có vài lần duyên phận, 100 năm trước gia nhập thương hội. Bất quá 100 năm đi qua, hắn vẫn như cũng là đạo cơ sơ kỳ. Cái này rất phổ biến. Nếu như chỉ dựa vào một vị khổ tu, lại không có đỉnh tiêm pháp môn, thiên phú mà nói, 200 năm không đột phá cũng bình thường. Phần lớn đạo cơ đến nhất định tuổi tác, liền sẽ không còn chấp mê tại đạo đồ, mà là lựa chọn hưởng thụ sinh hoạt. Trương Nhận đồng ý, chính là loại này. Chu tiểu hữu, Nôn Hoa Tàng tóc mai điểm bạc, thanh âm giàn mua, đồ vật có thể từng mang đến. Mang đến. Chu Cư gật đầu, lấy ra nguyên cấm hoàn đưa cho một bên Nôn Nam Xương. Hắn vì vật này thế nhưng là hao tốn không ít công phu. Nôn Nam Xương trên tay hiện hiện một vòng linh quang, nhẹ nhàng phất qua nguyên cấm hoàn, lập tức trên mặt lộ ra một vòng ý cười, hướng phía Nôn gia hai vị trưởng bối nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Cái kia tốt. Nôn Hoa Tàng vùng khẽ ống tay áo, một cỗ tường vân từ dưới chân dâng lên, kéo lên mấy người hướng phương xa bay đi. Đông Hải bao la, từng xuất hiện không ít cao nhân, cường giả, thậm chí nghe đồn còn có thế ngoại tán tiên tại. Trên đường, Nôn Nam Xương giải thích nói, cho nên tại cái này trong Đông Hải, thỉnh thoảng sẽ phát hiện tiền nhân còn sót lại độc phủ, hoặc là bảo tàng. Lần này chúng ta đi địa phương chính là một chỗ cùng loại chi địa. Lúc trước Chu Cư đáp ứng luyện chế nguyên cấm hoàn, Nôn Nam Xương liền nói tốt muốn mời hắn đồng hành, thời gian qua đi mấy năm, pháp khí luyện thành, hai người cùng ước lên đường. Chương 234, phá trận. Chương 234, phá trận. Tường vân vượt ngang chân trời, trên không trung lưu lại một đạo như có như không bạch tuyến, khi thì đánh vỡ tầng mây, kéo ra từng tia từng sợi hơi khói ở hậu phương dập dờn. Mấy ngày sau, bạch đột quang giữa trời chỉ trệ. Nôn Nam Xương lật tay lấy ra một mặt la bàn, bấm tay hướng lên trên một chút, rất nhiều hào quang từ đó phun ra ngoài. Hào quang giữa trời hóa thành một mặt to lớn la bàn, bên trong phương vị xoay tròn biến hóa, đối ứng thiên thời tọa độ, huyền diệu dị thường. Không bao lâu, nhị gia gia, nàng đưa tay nhắm hướng đông nam một chỉ, lại hướng bên kia một chút. Được. Nôn Hoa Tàng bùng khẽ ống tay áo, dưới chân tường vân lặng yên quay cuồng, nâng mấy người thẳng đến chỉ phương vị mà đi. Lại hướng đông một chút, đi về phía nam. Đến. Tường vân ngừng giữa không trung. Chu Cư hướng nhìn một phía, hải vực mênh mông trống rỗng, chỉ có giải rác mấy cái biển làm không kỳ. Ở chỗ này, không đợi hắn mở miệng, Trương Thừa Duẫn đã kinh ngạc hỏi. Dưới nước? Không. Nôn Nam Xương lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Ngay tại trên mặt biển là huyễn trận. Bực này dĩ giả loạn chân huyễn trận, nếu không có Lạc Mi tỷ tỷ tàng bảo đồ, chúng ta tuyệt khó tìm đến. Tới phía ta. Lạc Mi nở nụ cười xinh đẹp, tiến lên một bước đạp vào hư không, hướng phía dưới ném ra ngoài một vật. Hoa. Nàng ném ra ngoài đồ vật tương tự bình bát, giữa trời đảo ngược, một mảnh kim quang lúc này từ bình bát bên trong phun ra. Ông. Hư không lắc lư, giống như là mặt nước nổi lên bận sóng. Kim quang chiếu rọi xuống, không có vật gì mặt biển đúng là chậm rãi hiện hiện một tòa mấy chục mâu lớn nhỏ hòn đảo. Hòn đảo bị nhàn nhạt sương mù bao khỏa, bên trong hết thể nhìn không rõ. Năm đó một đội buôn bán trên biển đường tắt nơi đây, đụng phải dấu ở trong huyễn trận hòn đảo, lại không cách nào phá trận tiến vào liền ghi lại địa chỉ. Lạc Mi thấy thế cười nói, về sau cái kia ghi chép địa chỉ hải đồ cơ duyên xảo hợp rơi vào ta Lạc gia tiên tổ trên tay, cho đến hôm nay. Lạc gia đã từng nghĩ tới phá vỡ trận pháp, tìm kiếm bên trong khả năng có bảo tàng. Làm sao? Hao phí nhiều năm không thu hoạch được gì, chỉ luyện chế ra một kiện hiện hình bát, chứng minh nơi đây có một tòa bị trận pháp che giấu hòn đảo. Dứt khoát đem tàng bảo đồ giao cho Nôn gia, như vậy phá trận đằng sau còn có thể phân chút chỗ tốt. Không tệ. Nôn Hoa Tàng gật đầu, trầm trầm nói, vài thập niên trước Vân Kình đảo đường tắt nơi đây thời điểm, ta liền dẫn người tới qua nơi này, đáng tiếc khi đó chỉ nô ra trận pháp, trong thời gian ngắn lại khó mà phá giải, dứt khoát lưu lại chờ về sau. Hy vọng. Hắn mặt lộ ý cười. Qua mấy thập niên, Vân Kình đảo lần nữa đi vào phụ cận, chúng ta đã tìm được phá trận chi pháp. May mắn mà có Nam Sương cùng Chu Tiểu Hữu. Nhị gia gia. Nôn Nam Sương cười nói, đây là ta phải làm. Khó trách Nôn cô nương nắm ta luyện chế nguyên cấm hoàn như vậy kỳ quái, đúng là như vậy. Chu Cư thở dài, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Tu tiên giả tuổi thọ kéo dài, thể hiện tại từng cái phương diện. Giống như tầm bảo, đạo cơ tu sĩ có thể tốn hao thời gian mấy chục năm chờ đợi cơ hội, đối với phàm nhân mà nói, cả một đời đã qua. Động thủ đi. Nôn Khê hít sâu một hơi, tay áo dài vung đẩy, mấy chục cây dài hơn một trượng trận kỳ điện tiềm bắn về phía tứ phương. Trận kỳ giải phương biên vài dặm chi địa dựa theo một loại nào đó quy luật hư lập giữa không trung, linh quang ở trong đó du đậu. Lưỡng nghi minh kính, mở. Nương theo lấy Nôn Khê hét lớn một tiếng, trận pháp linh quang đại thịnh, trong nháy mắt đem phụ cận hải vực tất cả đều bao phủ. Từ nội bộ nhìn ra phía ngoài, tựa như là một cái trong suốt cái lồng bao phủ toàn trường. Từ ra phía ngoài bên trong nhìn, thưa không như mặt nước nổi lên gợn sóng, lại như là che kín từng khối thấu kính, phản xạ hoàn cảnh xung quanh. Đợi cho trận pháp ổn định, nơi đây đã không có vật gì, mấy người cũng biến mất không thấy gì nữa. Chờ chút phá trận khó tránh khỏi sẽ làm ra chút động tĩnh, mặc dù hiện nay bốn bề vắng lặng, nhưng lại không thể không phòng. Giải thích một câu, Nôn Khê lau cái trán mồ hôi, hướng những người khác ra hiệu. Tốt. Hiện tại coi như chúng ta ở chỗ này huyên náo long trời lở đất, cũng sẽ không có người phát giác nơi đầy dị thường. Chu Cư như có điều suy nghĩ. Nôn ra lấy trận pháp đặt chân, đại đa số họ Nôn đạo cơ đều thông hiểu trận pháp, Nôn Khê tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng, cái này có chút nói không thông. Lĩnh hội trận pháp hao thời hao lực, bình thường mà nói trận pháp sư tù vị đều không cao. Như Nôn gia vị kia khách khanh Đường đại sư, thân là nhị giai thượng phẩm trận pháp sư, chỉ có đạo cơ sơ kỳ tu vi. Nôn Khê lại là đạo cơ trung kỳ. Nôn Nam Xương thực lực cũng không kém, tựa hồ lĩnh hội trận pháp cũng không ảnh hưởng bọn hắn tu luyện. Có lẽ truyền ngôn không giả, Nôn gia truyền thừa công pháp có thể làm cho hậu nhân tại lĩnh hội trong trận pháp phụ trợ tu luyện, trận pháp tạo nghệ càng cao tu vi cũng càng cao. Hô. Nôn Nam Xương cất bước tiến lên, đôi mắt đẹp nở rộ linh quang, hai tay kết động phức tạp pháp quyết, hướng xuống đột nhiên nhấn một cái, âm dương nghịch loạn, càn khôn đảo ngược. Đi. Bảy cái đen kịt đinh dài điện tiệm bay ra, xuyên vào phía dưới trong trận pháp, tựa như cắn rắn độc bảy tấc. Tại Chu Cư cảm ứng bên trong, phía dưới trận pháp nguyên bản ngay tại không ngừng biến hóa, lúc này lại đột nhiên chỉ trệ. Xem ra trừ hắn luyện chế nguyên cấm hoàn, Nôn gia còn chuẩn bị thủ đoạn khác, tam tài tứ tượng về bản bị, ngũ hành bắt quái chấn côn cản. Nôn Nam Xương trong miệng mặc niệm pháp quyết, hai tay pháp quyết nhanh chóng biến hóa, từng đạo lưu quang hướng phía dưới kích xạ. Một đoạn thời khắc, đi. Một viên vòng tròn rời tay bay ra, hung hăng xuyên vào phía dưới trong trận pháp. Đoạn. Nguyên cấm hoàn dừng ở giữa không trung, tầng ngoài hiện hiện tinh mịn linh quang, cùng phía dưới trận pháp chậm rãi tương dung. Đợi cho hoàn toàn dung hợp, nguyên cấm hoàn lần nữa run lên, phân ra một viên nhỏ hơn vòng tròn lần nữa hướng xuống kích xạ. Như thế lặp lại, hết thảy năm mai vòng tròn xuyên vào trận pháp. Nôn Nam Xương xuất mồ hôi chán, khoanh chân ngồi tại hư không điều tức, miệng nói, hiện tại nguyên cấm hoàn đã xuyên vào trong đó, chỉ đợi tại thời cơ thích hợp dẫn bạo, liền có thể hủy đi trận pháp. Ta tin qua, trong vòng 3 ngày tất nhiên sẽ có cơ hội. Vậy thì chờ. Nôn Hoa tàng mặt không đổi sắc, đã đợi mấy chục năm, cũng không kém mấy ngày nay. Trương đạo hữu, theo ý kiến của ngươi, phía dưới trong trận pháp có thể có bảo vật. Sở dĩ bọn hắn một nhóm tổng cộng có 5 người, tự nhiên có nó nguyên nhân, Nôn Hoa tàng làm đạo cơ hậu kỳ đại tu sĩ chính là mấy người lực lượng chỗ. Nôn Nam Xương phụ trách sơ hở, Nôn Khê để phòng bốn phía. Nôn ra đến 3 người, có thể bảo chứng lích lợi của mình sẽ không lọt vào uy hiếp. Lạc Mi cung cấp tàng bảo đồ, tự nhiên không thể không đến, Chu Cơ thì là để bảo đảm nguyên cấm hoàn không ra sai lầm, như xảy ra vấn đề liền cần hắn xuất thủ đón nắn. Mà Trương Thừa Duẫn thì tinh thông các loại tạp thuật, tại phá trận đằng sau cần dùng đến. Có. Trương Thừa Duẫn trọng trọng gật đầu, khẳng định có. Nơi đây trận pháp cũng không ngăn cách trong ngoài, phàm là ở trên đảo trồng linh dược, số ít cũng có ngàn năm tuổi thọ. Nếu là có mấy ngàn năm tuổi thọ linh dược, giá trị không kém kết đan linh vật. Mấy người nghe vậy, đều hai mắt sáng rõ, Nôn Hoa tàng càng là hô hấp một gấp rút, trên mặt nổi lên hồng quang. Kết đan linh vật. Đáng tiếc, Phương gia đoàn kia Huyền Băng Diễm một mực nắm lấy không thả, không phải vậy nhị ca đã có thể nếm thử kết đan. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một đoạn thời khắc, Nguyên Cấm Hoàn đột nhiên phát ra dị hưởng. Nhắm mắt điều tức Nôn Nam Xương mãnh liệt trợn hai con người, quanh thân linh quang đại thịnh, chân nguyên trong cơ thể như ong vỡ tổ tuôn ra. Tham Lang Thôn Nguyệt, Thất Sát Phá Quân, bạo cho ta. Theo chân nguyên thôi động, Nguyên Cấm Hoàn đột nhiên run lên, trong nháy mắt tán làm vô số mảnh linh kiện nhỏ phóng tới tứ phương. Những cái kia mảnh linh kiện nhỏ nở rộ chói mắt linh quang. Oanh! Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh vang lên. Phía dưới mặt nước nhấc lên thao thiên cự lãng, nước biển bay thẳng cao trăm trượng hùng, lại nặng nặng vỗ xuống đi. Ầm ầm. Hơn 10 dặm thủy vực, hỗn loạn tương mừng. Thật lâu, gió êm sóng lặng. Một cái lẻ loi chơi chọi hải đảo đập vào mi mắt, hòn đảo chính giữa đứng thẳng một cây đại thụ. Trận pháp phá. Lên đảo. Luân Hoa tàng ánh mắt lấp lóe, cẩn thận từng ly từng tí rơi vào ở trên đảo, ánh mắt vừa đi vừa về xem kỹ lấy cây đại thụ kia. Là Hỏa Linh táo thụ. Trương Thừa Duẫn mặt hiện buồn hỉ, vội vàng nói, cây này 10 năm dài 3 tấc, ngàn năm phương kết quả, nhìn độ cao này, gốc này sợ là sắp có vài năm, đáng tiếc không đến kết quả thời điểm. Nếu là kết trái cây, một viên liền có thể để tiên tiên luyện khí sĩ tiết kiệm 10 năm khổ tu, xứng là kỳ chân. Nếu là qua vài năm, càng là khó lường. Tùy ý lấy ra một đoạn những cây, đều có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí, thủ tâm càng là có thể luyện vài kiện pháp bảo. Chỉ này một vật liền không uổng công chuyến này, không phải không đến kết quả thời điểm. Luân Nam Xương thì là lắc đầu, cây này là trận pháp trận nhãn, đại bộ phận linh tính đều tại duy trì trận pháp, không có khả năng kết xuất linh quả. Các ngươi nhìn trên mặt đất, ngay cả rơi xuống hột đều không có. Nơi này có một bộ thi thể. Lạc Mi rơi vào đối diện, âm mang kích động, trên thi thể có mấy kiện đồ vật. Đã thấy tại Hỏa Linh táo thụ dưới cây, một bộ xương khô nằm rạp trên mặt đất, một tay vươn về trước vuốt ve rễ cây. Xương khô trên người có một kiếm, một thước, một vòng ngọc. Nơi đây trận pháp ít nhất tồn thế ngàn năm trôi qua thi cốt bất hủ, khi còn sống thực lực tất nhiên không thấp. Chí ít cũng là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, thậm chí có thể là kim đan. Mà thi thể vật tùy thân, trải qua vô số tuế nguyệt vẫn như cũ có ảm đạm linh quang, phẩm giai tử cũng không thấp. Bạch Luân Hoa tàng rối bàn tay, mấy thứ đồ liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, trên mặt hiện lên một tia không đáng chú ý biến hóa, lật tay liền đem đồ vật thu vào chứa vật đại. Kỳ quái, thi thể này vì sao loại tư thế này? Hắn hiển nhiên là muốn nói sang chuyện khác, những người khác mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể đè xuống hiếu kỳ. Cái kia mấy thứ đồ, Nôn ra sợ là sẽ không theo bọn hắn chia sẻ. Trước đó ta coi là nơi đây trận pháp là vì thủ hộ đạo phủ, bây giờ nhìn chưa hẳn. Nôn Nam Xương như có điều suy nghĩ, có thể là vì vây khốn người này, mà người này muốn phá hư trận pháp trận nhãn, cho nên trước khi chết mới có thể là loại tư thế này, một tay vươn về trước đụng vào rễ cây. À, thi cốt này có chút kỳ quái. Vâng. Chu Cơ gật đầu, xương đầu thiếu đi mấy mảnh xương cốt. Hắn với thân thể người cấu tạo rõ như lòng bàn tay, trước tiên liền phát giác dị dạng, cũng điểm ra thi cốt khác biệt. Có lẽ không phải người. Làm sao lại không phải người? Trương Thừa Duẫn lắc đầu, ngồi xổm người xuống lau trên mặt đất cho bụi, thầm nói, trận văn. Hô, gió nhẹ thổi qua, xốc lên cho bụi, lộ ra một cái trận văn phức tạp. Chưa thấy qua trận pháp. Luân Nam Xương hai mắt sáng lên, giống như là dính đến không gian. Không gian có liên quan trận pháp, thấp nhất cũng là tam giai, cùng thần hồn có quan hệ. Chu Cư ánh mắt lấp lóe, âm mang chần chờ, tiếp dẫn tinh thần chi lực giáng lâm phát đàn. Cái gì phát đàn? Luân Nam Xương nghiêng đầu. Không có gì. Chu Cư lắc đầu. Hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Thôi. Luân Hoa tàng mở miệng, thắt xuống trận văn, tới ghép linh thụ, thi cốt này liền để nó ở đây nghỉ ngơi đi, chúng ta trở về. Mấy vị. Hắn mặt lộ ý cười, chuyến này làm phiền chư vị giúp đỡ, sau khi trở về Ngôn gia nhất định có thâm tạng, bất quá chuyện hôm nay mong rằng không cần tiết ra ngoài, chờ sau khi trở về làm phiền ký cái linh khế. Đương nhiên. Trương Thừa Duẫn trước tiên mở miệng, hắn chỉ là bồi chạy tới một chuyến, lấy không chỗ tốt sao lại không muốn, Ngôn gia đến trời phù hộ, mới có thể có này gần bạn năm linh thực, ngày khác nhất định có thể ra một vị kim đan tông sư. Ha ha. Luân Hoa tàng cười to, mượn đạo hữu căn luôn. Ừm. Lời còn chưa dứt, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, tay áo dài huy động linh quang cuốn lấy Ngôn Khê, Luân Nam Xương, lách mình xuất hiện ở trong hư không. Ai? Hư không lắc lư, mấy đạo nhân ảnh theo tự hiện hiện. Chậc chậc. Một người trong đó trong miệng nhẹ sách, nói, ta liền nói Ngôn gia có thể phá giải nơi đây trận pháp, các ngươi còn không tin, hôm nay thêm kiến thức à? Tăng quỷ hoàn xảo. Thấy rõ người tới, Luân Hoa tàng sắc mặt đại biến. Cương Nha cắn chặt gần từng chữ một, Nam Hải nhất quật quỷ, chính là Hoàn Mỗ. Đối diện cầm trong tay quái phiên tu sĩ nhếch miệng cười một tiếng, Nghĩ không ra vài thập niên trước gặp qua một lần, người lão gia hỏa này còn nhớ ta. Chương 235, Khốn địch chương 235, Khốn địch Nam Hải nhất quật quỷ. Xưng hô thế này từ ngôn hoa tàng miệng nói ra, không khỏi để cho người ta sợ hãi cả kinh. Gần vài chục năm nay, Nam Hải nhất quật quỷ tại Đông Hải tu hành giới phạm phải từng đống đại án, không chỉ rất nhiều tán tu gặp kiếp, thậm chí liền ngay cả có trận pháp phù hộ, đạo cơ chấn giữ tu hành gia tộc cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nhất là trước đây ít năm vây giết Đông Hải Minh Tam công chúa, đoạt kết đan linh vật sự tình, càng làm cho bọn hắn danh chấn bát phương. Đông Hải Minh thế nhưng là có kim đan tông sư, ngay cả kim đan đều không sợ, bọn này tiếp tu nên cỡ nào điên cuồng. Thư lập giữa không trung tiếp tu chừng mười mấy người, trong đó gần nửa là đạo cơ tu sĩ, càng có một vị đạo cơ hậu kỳ đại tu sĩ. May mắn, trong truyền thuyết vị kia đạo cơ viên mãn thủ lĩnh cũng tại. Luận đạo cơ tu sĩ số lượng, Đông Hải nhất quật quỷ cũng không chiếm quá lớn ưu thế, nhưng song phương khí thế hoàn toàn khác biệt. Vân Kình Thương hội 6 người ánh mắt lấp lóe. Nôn ra 3 người tập hợp một chỗ, Chu Cơ, Lạc Mi, Trương Thừa Duẫn thì là riêng phần mình tản ra, lẫn nhau đề phòng. Đông Hải nhất quật quỷ làm sao lại xuất hiện ở đây? Là trùng hợp, vẫn là có người cấu kết kiếp tu. Chu Cơ càng là tại đám kia kiếp tu trông được đến một cái khuôn mặt quen thuộc, đã từng mời hắn gia nhập Khấu Văn. Đối phương cũng nhìn thấy hắn, chân mày chau lên, tựa hồ là có thành tựu kinh ngạc, trên mặt lập tức lộ ra một cái tàn nhẫn ý cười, một tay tại chỗ cổ nhẹ nhàng lau một cái. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sắc mặt âm tình bất định luôn khê hỏi ra Chu Cơ nghi ngờ trong lòng, là ai tiết lộ tin tức? Hắc hắc. Tam Quỷ Hoàn xào nhếch miệng cười quái dị. Ngươi đoán? Luân lão đạo, ngươi sống cao tuổi rồi, hẳn là rõ ràng vì ngoại vật mất đi tính mạng không đáng. Hắn hướng phía Luân Hoa Tảng vẫy vẫy tay, đem thứ ở trên thân lưu lại, ta có thể tha các ngươi một mạng, tại Nam Hải nhất quật quỷ bên trong, hoàn mộ tín dự coi như không tệ. Nhị gia gia, không muốn tin hắn. Luân Nam Xương khét đều, chúng ta bên này có 6 vị đạo cơ tu sĩ, còn có ngài tại, thật động thủ chưa chắc sẽ thua. Một bên Luân Khê mặt hiện đắng chát. Nói thì nói như thế không giả. Thậm chí coi như phe mình 6 người thực lực không đủ, chỉ cần tề tâm hợp lực, tiếp tu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. 6 vị đạo cơ tu sĩ liều mạng, đối phương dù cho có thể thắng cũng muốn tử thương hơn phân nửa, tiếp tu là cầu tài mà không còn là thủ, gặp được loại xương cứng này phần lớn sẽ chọn từ bỏ. Làm sao? Tình huống hiện thật cũng không phải là như vậy. Một khi động thủ, Luân gia 3 người còn có thể hợp lực, Chu Cơ 3 người tìm được cơ hội sợ là sẽ phải lập tức chạy trốn. Mà lại, đấu pháp cùng người tu hành tu vi cảnh giới có quan hệ, cùng riêng phần mình thủ đoạn, chém giết kinh nghiệm đồng dạng có quan hệ. Kém hơn một phần, chính là cách biệt một trời. Bọn hắn một nhóm 6 người sống an nhàn sung sướng, như thế nào là thần binh bách chiến, một thân là bảo kiếp tu đối thủ. Huống chi phe mình còn có thể có dấu kiếp tu nội ứng. Ngay tại Ngôn Khê suy nghĩ chuyển động thời khắc, đột nhiên cảm giác trong tay bị lấp một vật, đồng thời vang lên bên tai Ngôn Hoa Tàng thanh âm, ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi mang theo đồ vật đi mau. Bạch, một vật bay ra. Hư không nguyên khí sao động, một viên lớn chừng bàn tay hình toi linh vật trống rông xuất hiện, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía một đám kiếp tu kích xạ mà đi. Lưu quang trong nháy mắt vượt ngang vài dặm, uy thế kinh khủng tựa như muốn đem hư không cắt ra. Pháp bảo. Tam Quỷ Hoàn xào hai mắt sáng rõ, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, dài bằng bàn tay cờ đột nhiên lắc một cái, thả ra quần quần khói đen nên đón tiếp lấy. Thoáng qua tiếp nối lắc đầu, nguyên lai là phù bảo. Cái gọi là phù bảo chính là một loại có được pháp bảo mấy thành uy năng linh phù, uy lực mạnh hơn cực phẩm pháp khí nhưng lại không bằng pháp bảo. Nôn ra đương nhiên là có pháp bảo, mà lại không chỉ một kiện, chỉ bất quá không trên người Ngôn Hoa Tàng. Quỷ nghèo. Nôn ra khống chế Vân Kình Thương hội truyền thừa nhiều năm như vậy, trên tay thậm chí ngay cả một kiện pháp bảo đều không có, thật sự là một đám phế vật. Tam Quỷ Hoàn sao mặt hiện kinh thường, trong tay pháp quyết vừa bấm, dài bước lúc này phân ra vài luồng khói đen liền xông ra ngoài. Ngăn cản có được pháp bảo chi uy phi toa, với hắn mà nói đúng là dễ như trở bàn tay. Đi mau. Luân Hoa Tàng giống to, hai tay đột nhiên giương lên, mấy chục tấm chất chứa linh khí nồng nặc linh phủ điện thiểm phát ra. Lao thiên liều mạng với các ngươi. Nhị giai linh phủ. Chỉ một thoáng như có hơn 10 vị đạo cơ tu sĩ đồng loạt ra tay, các loại linh quang trong lúc nhất thời đem một loại kiếp tu đều bao phủ, hủy diệt hết thể linh cảm quét ngang toàn trường. Uy thế như thế, không có cách nào bảo tựa hồ đã dâu dịa. Ầm ầm, hai cái chưa thành đạo cơ kiếp tu kêu thảm một tiếng từ đám mây rơi xuống, rơi vào trong nước sau khí tức hoàn toàn không có. Đáng chết. Tam Quỷ Hoàn sao miệng nổi giận giống, đại thủ vô hốt một cái, một tôn đen xì bảo tháp từ đỉnh đầu dâng lên. Bảo tháp đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành cao mấy trượng, đột nhiên xoay tròn từ đáy tháp thả ra đạo đạo hắc quang, đúng là đem tất cả linh phù thế công đều thu nhập trong đó. Pháp bảo. Uy thế như thế, tất nhiên là pháp bảo không thể nghi ngờ. Luân Hoa Tàng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong tay pháp quyết biến đổi, đã là hóa thành một đạo hư ảnh vào trong nước biển. Trốn. Tam Quỷ Hoàn sao mặt hiện cười lạnh, thân hóa một đạo hắc quang đổi tới, trong miệng khẽ kêu, "Hôm nay nếu để cho ngươi chạy thoát, hoàn mộ theo họ ngươi." Một bên khác, tại Ngôn Hoa Tàng động thủ trong nháy mắt, Ngôn Khê liền đã quay người mà chạy, trong lòng càng là âm thầm giận mắng. Đáng chết lao ra hỏa, vậy mà hại ta. Tâm hắn biết rõ ràng, Ngôn Hoa Tàng kín đáo cho hắn trong túi chứa vật cũng không có đắt đỏ đồ vật, trong miệng như vậy gào thét, chỉ là dùng hắn đến hấp dẫn hỏa lực. Quả nhiên, tiếp tu đã là tiếp cận hắn, mấy đạo lưu quang tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Trốn. Trong đan điền tung hoành đao khẽ run lên, đao quang trong nháy mắt khắp khỏa quần thân, Chu Cư Nhân đao hợp nhất phóng lên tận trời. Những người khác phản ứng cũng không chậm. Lạc Mi trên thân linh đang giòn vang liên tục, thân hóa một đạo huyễn ảnh như chậm thực nhanh bay ngược. Trương Thừa Duẫn lại tương đối tàn nhẫn, hai tay một túm lòng bàn tay toát ra một đạo liệt diễm, hướng phía dưới hỏa linh táo thụ đánh tới. Như vậy linh vật, kiếp tu tất nhiên không bỏ được bị hắn hủy đi. Ngăn lại hắn. Quả nhiên, hai vị đang muốn xông tới đạo cơ thấy thế sắc mặt đại biến, đột pháp giữa trời một chiếc, hướng phía liệt diễm phóng đi. Nhân cơ hội này, Trương Thừa Duẫn thân hóa một đạo hỏa quang nhanh lùi lại, mấy cái lấp lóe liền biến mất không thấy gì nữa. Phản ứng chậm nhất thuộc về không có chút nào đấu pháp kinh nghiệm luôn Nam Sương, những người khác đã trốn xa mới hồi phục tinh thần lại, bất quá nàng này sống hay chết chu cư đã không lo được. Phía sau hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một vòng kiếm quang lảo đảo, không nhanh không chậm đuổi theo. Tựa như là trêu đùa chuột mèo. Chu đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Khấu Văn trong miệng cười nhẹ, thanh âm xa xa chuyển vào chu cư hai thai. Bạn Vũ Trung Phùng, cần gì phải gấp gáp rời đi, không bằng tìm một chỗ chúng ta ngồi xuống hảo hảo tâm sự, lúc trước ta thành tâm mời ngươi lại gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt có biết để cho ta có bao nhiêu thất vọng. Đạo cơ trung kỳ. Chu cư thần niệm hướng về sau quét qua, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đối phương lại có đạo cơ trung kỳ tu vi, không nói mặt khác, vẹn vẹn chân nguyên tích lũy liền không biết so với hắn sâu bao nhiêu. Bạch. Hắn tay háo dài vung dậy, hơn 10 tấm bùa bay ra, hóa thành cùng hắn giống nhau như lúc bóng người hướng phương hướng khác nhau bay đi. Người giấy. Mỗi một cái người giấy đều có chu cư khí tức, cho dù là đạo cơ tu sĩ cũng khó có thể phát giác được khác biệt. Chỉ ít, trong thời gian ngắn làm không được. A. Khấu Văn mặt lộ kinh nghi, kiếm quang đột nhiên gia tốc, hướng phía một đám chu cư cuốn đi. Bạch. Bù bù. Kiếm quang lấp lóe, chu cư thân ảnh bị liên tiếp chém thành hai nửa, hóa thành trang giấy theo gió tung bay. Thủ đoạn không tệ. Khấu Văn hai mắt nheo lại, liếm liếm phát khô khỏe miệng, nếu như ta có loại thủ đoạn này mà nói, bất luận là đánh lén, ám sát hay là mặt khác, đều có thể thuận tiện rất nhiều. Hắc hắc. Nghĩ không ra còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn miệng phát cười nhẹ, kiếm quang lập tức đại thịnh, đạo đạo kiếm quang tung hoành xuyên thẳng qua, trong chớp mắt sen lẫn thành. Kiếm quang phân hóa. Tại tiên tiên luyện khí sĩ cảnh giới, kiếm quang phân hóa là cực kỳ hiếm thấy ngự kiếm kỹ xảo, nhưng đạo cơ cảnh giới lại không phải như vậy. Chỉ cần có chút thiên phú, nắm giữ kiếm quang phân hóa không khó. Đạo cơ tu sĩ thọ nguyên đã lâu, thần hồn cường đại, nếu là nghiên cứu ngự kiếm chi thuật, phần lớn đều có thể có sở thành. Chu cư thân ảnh xuất hiện tại 100 mét có hơn, gặp tất cả người giấy tất cả đều bị đối phương chém vỡ, không khỏi nhíu mày. Bạch. Phía sau linh quang hiện lên, phong lôi đao sĩ đột nhiên triển khai, theo hai cánh gỗ, tốc độ của hắn cũng theo đó tăng gọn. Mấy cái lấp lóe liền biến mất không thấy gì nữa. Bực này tốc độ đã vượt qua đạo cơ sơ kỳ, liền xem như tại đạo cơ trung kỳ cũng xem là tốt tồn tại. Ừm. Khấu Văn trên mặt trêu đùa biểu lộ biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt vừa đi vừa về lấp lóe, khóe miệng cong ra một cái băng lãnh đường cong. Có ý tứ. Người này có chút ý tứ. Anh. Âm bạo rung động, một đạo kiếm quang đỏ ngầu dán mặt nước hướng phía trước bao tác, bình tĩnh mặt nước bị kéo ra một đạo thật dài dấu vết. Mấy canh giờ sau, bạch chu cư thân ảnh xuất hiện một mảnh trên không hải đảo. Trán của hắn có chút đổ mồ hôi, trong mắt cũng hiện ra ra rời, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau sắc trầm xuống. Âm hồn bất tán, ánh mắt quét qua, hắn lách mình xuất hiện tại một hòn đảo phía trên, tay áo dài vung lên hướng dưới chân ném ra ngoài một vật. Sau đó run tay vung ra từng cây trận kỳ, hướng phía bốn phía cắm tới. Vừa mới làm xong một đạo kiếm quang liền lao đến. Bảy trận. Khấu Văn Băng ghi âm cười lạnh, thời gian ngắn như vậy, liền xem như nhất niệm trận lên tam giai trận pháp sư, cũng bố không ra cái gì cường lực trận pháp. A. Tiếng cười im bặt mà dừng. Làm sao lại như vậy? Chẳng biết lúc nào, trung quanh hắn đã là bị nồng vụ bao khỏa, từng tia từng sợi sát cơ như có thực chất quấn về thân thể. Trận pháp? Điều đó không có khả năng. Khấu Văn ánh mắt lấp lóe, một đạo kiếm quang đỏ ngầu đột nhiên hướng phía trên chém tới, giả. Đều là giả. Kiếm quang chỗ qua một mảnh hư vô. Bạch. Kiếm quang rơi xuống, đem Khấu Văn bao khỏa trong đó, lập tức nhân kiếm hợp nhất phóng lên tận trời. Một lát sau trên lý luận hắn đã ngự kiếm xông ra vài dặm xa, nhưng bốn phía lại vẫn như cũ sương mù nồng đậm, cảm giác trống rỗng. Thẳng đến lúc này, Khấu Văn mới hết hy vọng, ánh mắt lấp lóe quan sát đến bốn phía. Huyễn trận, ngươi là đã sớm ở chỗ này bố trí xuống trận pháp a? Ngươi đã sớm biết các ngươi chuyến này đã bị tiết lộ. Hắn tuyệt không tin tưởng có người có thể trong thời gian ngắn như vậy bố trí xuống trận pháp, giải thích duy nhất chính là sớm đã bố trí xong. Chu Cơ không để ý đến. Phong thần bảng huyền diệu viễn siêu người khác tưởng tượng, liền không biết Cửu Tinh Thăng Thiên pháp đàn có thể hay không chém giết đạo cơ trùng kỳ tu sĩ. Lên. Thất sát chú. Đi qua trận pháp gia trì, chu cư lực lượng thần hồn tăng gấp bội, pháp quyết dẫn một cái, một đạo huyền quang chống rông xuất hiện. Phân thiên liệt địa, chặt đứt hết thể huyền quang thẳng đến Khấu Văn mà đi, thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận tùy theo không ngừng phụt ra hút vào, huyền quang một sợi tiếp lấy một sợi, trong nháy mắt không biết có bao nhiêu nói, khắp trải một phương chân trời. Oanh. Huyền quang tan hết. Một tòa kim trung xuất hiện tại Khấu Văn đỉnh đầu, một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt bắt hắn cho bao khỏa, cũng đỡ được thất sát chú. Không được. Chu cư than nhẹ. Cửu Tinh Thăng Thiên pháp đàn có thể gánh chịu thuật pháp thế giới yêu ma chân nhân, đáng tiếc chủ thế giới không có vật kia, pháp đàn chi lực trực tiếp bị suy yếu bảy thành. Cuối cùng vẫn là cần nhờ chính ta. Chương 236, giết địch chương 236, giết địch tiên ma trạm. Kiếm quang phân hóa. Cực phẩm pháp khí tung hoành đao hóa thành mấy đạo lông nhọn, giữa trời giao thoa cấu kết, rót thành đao vong hướng xuống rơi đi. Tư. Khấu Văn đỉnh đầu kim trung tia lửa tung tóe, điên cuồng rung dậy, thời gian nháy mắt đã hiện ra chống đỡ hết nổi hình dạng. Không chỉ có như vậy, chu cư mắt hiện thần quang, hai đạo dài hơn một xích lông nhọn từ đồng tử không dự hiện. Không nhìn pháp khí phòng ngự chém ra, định hồn chạm phách thần quang cựu tinh thăng thiên pháp đàn có thể làm cho người điều khiển lực lượng thần hồn tăng gấp bội, thần hồn bí pháp chi uy tử cũng theo đó đại trương. Thần quang phát sau mà đến trước, chém vào Khấu Văn thức hải. Chu cư là tiến giai đạo cơ không lâu không giả, nhưng hắn lực lượng thần hồn nhưng vượt xa bình thường đạo cơ sơ kỳ tu sĩ, thậm chí có thể cùng đạo cơ trung kỳ tu sĩ sánh vai. đi qua trận pháp gia trì, bí pháp chi uy có thể xưng khủng bố. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Khấu Văn hai tay ôm đầu, thất khiếu chảy máu, trong nháy mắt đã bị trọng thương, đỉnh đầu kim trung mất đi sự điều khiển của hắn cũng là lung lay sắp đổ. Cơ hội. Chu Cư hai mắt sáng rõ, cùng thúc tung hoành đao. Kim trung kia chỉ là một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí, chỉ bất quá tại đạo cơ trùng kỳ chân nguyên thôi động dưới mới có thể biểu hiện kinh người như thế. Hiện nay không có đạo cơ tu sĩ thôi động, lực phòng ngự tất nhiên là giảm mạnh. Giang giác. Vâng. Kim trung kia pháp khí đột nhiên run lên, lập tức toàn bộ nổ tung, đao quang lại không ngăn cản hướng phía bên trong bóng người rào đi. Ngay lúc sắp kiến công, một vòng xích hồng kiếm mang hiện hiện. Đinh. Đao kiếm chạm vào nhau, kinh khí trào lên, tung hành đao phát ra không cam lòng rên rỉ lại cũng chỉ có thể không công mà lui. Thực lực chênh lệch không dễ dàng như vậy để bù. Khấu Văn ngự sử đồng dạng là cực phẩm pháp khí, cũng nắm giữ kiếm quang phân hóa ngự khí chi pháp, tu vi so với Chu Cư thâm hậu hơn. Một khi hoàn hồn, lúc này ngăn chặn tung hoành đao. Tốt, rất tốt. Máu me đầy mặt, chật vật không chịu nổi, Khấu Văn cắn răng mở miệng. Kiếm quang phân hóa, thần hồn bí pháp, ta hiện tại thật rất ngạc nhiên trên người ngươi đến cùng giấu bao nhiêu bí mật. Bạch. Hai bệ thần quang lần nữa rơi xuống. Định hồn chạm phách thần quang. Ừm. Khấu Văn thân thể ngửa ra sau, bất quá lần này cũng không bởi vậy trọng thương. Trán của hắn chẳng biết lúc nào hiện hiện một viên ánh ánh bảo châu. Bảo châu tầng ngoài hiện ra một đạo không đáng chú ý vết nứt, trợ hắn ngăn lại thần quang. Thần hồn bí bảo. Chu Cư nhíu mày. Thần hồn bí thuật chính là điểm này phiến phức. Rõ ràng uy lực cường hãn, lại có thể không nhìn tuyệt đại đa số hộ thân pháp thuật, lại đơn độc bị bí bảo khắc chế. Giống như trong thức hải của hắn kinh hồn chung, trừ phi song phương thực lực chênh lệch quá nhiều, không phải vậy thần hồn bí thuật khó mà làm bị thương có bí bảo che chở người tu hành. Ta sẽ bắt giữ ngươi, để cho ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết, một chút xíu tra hỏi ra bí mật trên người của ngươi. Khấu Văn ngự sử phi kiếm, ngăn lại đột kích đao mang, ánh mắt thỉnh thoảng lấp lóe. Miệng nói, ngươi sợ là còn không biết Khấu Mộ đến thủ đoạn, ta có thể đem người tháo thành tám khối vẫn như cũ lưu một hơi tại, có thể từng gặp lột da sau người sống. Thiên đao và cương, rút gân lột da, đào thịt gõ son, cái này ba loại đều là của ta sở trường cho hay. Thanh âm của hắn băng lãnh tàn nhẫn, ở trong sân quanh quần không ngớt, không lọt vào hai bên trong càng giống là liêm đao ma sát tư tư tiếng vang kỳ quái. Chỉ là nghe được, cũng làm người ta dùng mình, sợ mất mật. Ma âm rốt não, thần hồn bí thuật. Chu Cư mặt không đổi sắc. Loại thủ đoạn này ngươi cho rằng đối với Chu Mộ hữu dụng? Hừ. Khấu Văn hừ lạnh, hắn đương nhiên biết mình thần hồn bí thuật kém xa đối phương tinh diệu. Họ Chu, ngươi sẽ kiến thức đến. Không cần. Chu Cư hai mắt thăm thẳm, các hạ trước gặp biết một chút Chu Mỗ thủ đoạn đi. Hô. Hít sâu một hơi, hắn đột ngột thần ném ra mấy tờ linh phủ, một chút đen nhánh lôi hoàn, đồng thời phía sau phong lôi đao xí triển khai. Rầm rầm. Mấy trăm miếng sắc bén loan đao tạo thành phong lôi đao xí cấp tốc run rẩy, lập tức tản ra hóa thành mấy trăm đao mang. Đi. Trong mấy mắt, tất cả thế công bay thẳng bị nhốt trong trận pháp bóng người. Nhị giai linh phủ. Lôi châu. Thất sát chú, thi triển kiếm quang phân hóa tung hoành đao, còn có ngụy pháp bảo phong lôi đao xí, linh quang vượt ngang hư không, tại trận pháp che lấp lại phóng tới Khấu Văn. Vâng, ầm ầm, chỉ một thoáng, trận pháp nơi trọng yếu linh quang phun trào, liên tiếp bốn bể hải vực càng là nhấc lên trận trận kinh đào hải lãng. Thật lâu, linh quang tiêu tán, Khấu Văn sắc mặt trắng bệnh, hấp hối, lại vẫn như cũ chưa chết. Tại quanh người hắn, bảy đạo kiếm khí màu đỏ lấy một loại tốc độ kinh người du tẩu, diễn hóa thất tinh kiếm trận, mà bản thân hắn thì co quắp tại một cái cùng loại xà cừ vỏ sò bên trong, xuyên đấu qua khe hở nhìn ra ngoài tới. Xà cừ chính là hợp lại vỏ sò. Giữa sân kiện này xà cừ chừng hơn một trượng to lớn, tầng ngoài có lít nha lít nhít phức tạp hoa văn, đúng là tại một đám thế công bên dưới bảo trụ Khấu Văn tính mệnh. Hả? Chu Cư sắc mặt hơi trầm xuống, phía trên lơ lửng mấy trăm miếng phi đao lần nữa hướng xuống phóng đi. Đinh đinh đang đang. Bốn phía du tẩu thất tinh kiếm trận liều mạng ngăn cản, làm sao thế công quá thân thiết tập, vẫn như cũng bị một chút phi đao xuyên thủng phòng ngự, rơi vào cái kia xà cừ phía trên. Phong lôi đao xí cỡ nào sắc bén, lại chỉ có thể ở phía trên lưu lại mấy đạo không đáng chú ý dấu vết. Vô dụng. Khấu Văn cười nhẹ, ta cái này xả cử chính là một đầu tam giai đại yêu di thể luyện chế mà thành, tuy không phải pháp bảo, phòng ngự lại không thể so với pháp bảo kém. Thủ đoạn của ngươi xác thực cao minh, nhưng muốn giết ta lại không dễ dàng như vậy. Chỉ ít. Trong thời gian ngắn làm không được. Ngươi đang chỉ hoãn thời gian. Chu Cư hướng về phương xa nhìn thoáng qua, lắc đầu, tiến lên mấy bước, chờ đồng bạn của ngươi đến đây. Không có cơ hội. Hắn chậm rãi nâng lên tay trái, nương theo lấy chân nguyên chui vào trong đó. Hào quang năm màu từ trên tay trái hiện lên, giữa thiên địa ngũ hành chi lực tùy theo điên cuồng hội tụ. Trốn ở xa cừ bên trong Khấu Văn chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên siết chặt, một loại không hiểu hoảng sợ nổi lên trong lòng. Xuyên đấu qua khe hở, hắn nhìn thấy trong hư không có ngũ sắc quang hoa xen lẫn, một cái hội tụ ngũ hành chi lực cự trường xuất hiện giữa không trung. Cự trường hướng phía xa cừ chậm rãi bổ xuống, thất tinh kiếm trận còn chưa tới gần liền bị ngũ hành chi lực đập vỡ vụn. Sụp đổ. Sinh huyết kiếm phát ra rên rỉ, linh quang ảm đạm hướng xuống rơi xuống cự trường thế tới không ngừng, như chậm thực nhanh đem xa cừ chộp vào trong lòng bàn tay, khủng bố cự lực cầm vang một phát. Một tia vết nứt xuất hiện tại xà cừ phía trên. Vâng. Khấu Văn sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên giống to, không được. Đạo hữu hạ thủ lưu tình, ta biết một chỗ có tiền nhân di phủ, ta còn ẩn giấu rất nhiều bảo vật tại Đông Hải, ta còn biết một chỗ bí cảnh manh mối. Chu đạo hữu. Chu đạo hữu hạ thủ lưu tình, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, những này tất cả đều cho ngươi. Chu Cư mắt điếc ai ngơ, chỉ là một chút xíu phát lực. Cự trường nắm chặt xà cừ trong chiều điên cuồng đè ép, nước vang càng ngày càng mật, cho đến ầm vang sụp đổ. Vâng anh. Vũ hành chi lực tại cự trưởng lòng bàn tay xuất phát, hủy diệt giả bên trong hết thảy. Đợi cho cự trưởng triển khai, Khấu Văn đã hải cốt không còn, liền ngay cả pháp khí chứa đồ cũng bị xoắn nát, còn sót lại một chút mảnh vỡ. A, Chu Cư chân mày trao lên, từ một đống thịt nát bên trong nhặt lên một khối linh mục vẽ khắc linh phù, hơi biến sắc mặt, phù bảo. Tại trong ấn tượng của hắn, phù bảo hẳn là cùng loại lá bùa một chút đồ vật, nhưng hiển nhiên cũng không phải là như vậy. Phù bảo cũng có thể là linh mục chế. Chỉ bất quá kiện này phù bảo thủ đoạn chỉ có thể dùng để công kích người khác, lâm vào trong trận pháp không dùng được, kết quả Khấu Văn đến chết cũng không thể dùng tới. Không lỗ. Ước lượng trong tay phù bảo, phong thần bảng cuốn lấy giữa sân lưu lại đồ vật, thuận tiện nhặt lên té xuống xích huyết kiếm. Chu Cư chấn động phía sau hai cánh, điện tiệm phóng tới Vân Kình đảo chỗ. Mấy ngày sau, Chu Cư thao túng mê bụi cờ tới gần Vân Kình đảo. Người kia dừng bước, hai vị tuần tra nhân viên ngăn lại đường đi, thấy rõ tướng mạo của hắn phía sau sắc khẽ biến, không người hướng về sau dẫn một cái. Nguyên lai là Chu tiền bối, xin mời bên này. Không đổi. Chu Cư mở miệng hỏi, lần này ra ngoài, Chu Mỗ một nhóm tao nộ kiếp tu, trừ ta nhưng còn có những người khác còn sống trở về. Sự tình qua đi lâu như vậy, thương hội khẳng định đã nhận được tin tức, mà lại trước mặt hai người thái độ không đúng, nhìn qua ánh mắt mang theo cỗ xem kỹ cùng kiếm kỵ, nên có chuyện gì phát sinh mà hắn cũng không biết. Cái này, hai người ánh mắt lấp lóe, một người trong đó nói, Nôn Nam Sương Nôn tiền bối trở về phần những người khác chúng ta không biết, việc này thương hội đang điều tra bên trong. Làm phiên tiền bối đi một chuyến. Nôn cô nương trở về rồi. Chu Cư sững sờ, hắn nghĩ tới có những người khác trốn về đến, lại không nghĩ tới sẽ là Nôn Nam Sương, dù sao khi đó là thuộc Nôn Nam Sương tình cảnh nguy hiểm. Lúc này nhẹ gật đầu, được. Phía trước dẫn đường. Ngồi. Dân trà. Quen thuộc chào hỏi phương thức, người quen thuộc. Đồng xính ngồi tại đối diện, họ Viên Tuần Du sứ ở một bên đứng ngoài quan sát, trước mắt một màn tựa hồ từng trải qua. Chỉ bất quá cùng lúc trước khác biệt, lần này Đồng xính một mặt nghiêm trọng, hai tay quanh ánh mắt mang theo cỗ xem kỹ. Nôn gia huyết mạch cũng sẽ ở gia tộc từ đường có lưu một sợi mệnh hỏa diệt nói rõ nhân tử đạo tiêu. Hiện nay Nôn Hoa Tàng lao ra tử mệnh hỏa đã tắt, Nôn Khê mệnh hỏa cũng là lung lay sắp đổ. Hả? Chu Cư sắc mặt hơi trầm xuống. Đạo cơ hậu kỳ đại tu sĩ vậy mà chết rồi, chỉ có thể nói không hổ là Đông Hải nhất quật quỷ, thủ đoạn quả thật cao minh. Nôn gia tổng cộng cũng không có mấy vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, chết như thế một vị có thể nói tổn thất nặng nề. Đồng xính thở dài, cho nên sự tình muốn nghiêm tra, hy vọng Chu Minh lý giải. Ta minh bạch. Chu Cư gật đầu, Chu Mô biết gì nói đấy. Vậy là tốt rồi. Đồng xính phủi tay, sau lưng tơ xanh chuyển hồi, lộ ra một mặt cao cỡ một người tấm gương. Nàng mở miệng giải thích, kính này tên ngày quy tâm kính, có thể xem là người, biện thật giả chờ chút ta hỏi nói đạo hữu muốn ăn ngay nói thật. Vâng. Ngươi có hay không cấu kết tiếp tu? Không có. Ngươi có hay không đem cùng Nôn Nam Xương bọn người ra ngoài tin tức tiết lộ cho những người khác? Không có. Gần nhất ngươi có hay không kết bạn không phải thương hội đạo cơ tu sĩ? Không có. Sau đó không lâu, họ Viên Tuần Du sứ hướng phía Đồng Xính nhẹ gật đầu, Đồng Xính trên mặt ngưng trọng biểu lộ mới lặng yên tán đi. Thật có lỗi. Đây là thương hội an bài, chúng ta cũng chỉ có thể làm theo. Ta minh bạch. Chu Cư mở miệng, những người khác chưa có trở về. Trương đạo hữu trở về. Đồng Xính sờ lên chính mình bọng loáng cái cằm, ánh mắt có chút lấp lóe, bất quá hắn có thể có chút vấn đề, cho nên tạm thời không có khả năng rời đi nơi này. Có vấn đề. Chu Cư trong lòng hơi động. Chu Minh. Đồng Xính cười không nói, ngược lại hỏi, theo Nôn Nam Sương Nôn tiểu thư lời nói, ngươi hẳn là bị một vị đạo cơ trùng kỳ tiếp tu truy sát mới là, như thế nào trốn về đến? Cái này. Chu Cư chần chờ một chút, lập tức tay nắm pháp quyết, vận chuyển tứ tướng tinh cấm, khí tức gần như tại không, Chu Mộ tại ẩn giấu khí tức phương diện có chút tâm đắc. Đồng Xính mặt lộ kinh ngạc. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, nàng thậm chí sẽ không phát giác được trước mắt có một người, thần niệm cảm giác cũng không dự cảnh. Hảo thủ đoạn. Nàng âm mang tán thưởng, nhẹ kích song trường, cái này khó trách. Chương 237, trở về chương 237, trở về hỏi thăm không có phát hiện vấn đề, cũng không có nghĩa là liền thật không có vấn đề, cho nên Chu Cư tiếp xuống hành động vẫn như cũng bị hạn chế, Tuần Du sứ nếu là phát hiện vấn đề, cũng sẽ tùy thời mời hắn đi qua phối hợp. Cũng may Chu Cư cũng không ngại. Kim đao liệt diễm ly huyễn trận tài liệu cần thiết đã thu thập không sai biệt lắm, là thời điểm luyện vào phong thần bảng. Quá trình này mấy tháng luôn luôn có. Lần này đánh giết Khấu Văn, phong thần bảng không thể bỏ qua công lao. Nếu không có mượn nhờ phong thần bảng đem Khấu Văn vây khốn, chớ nói đánh giết đối phương, Chu Cư chính mình sợ cũng khó đảm bảo. Thuật pháp thế giới pháp đàn tại chủ thế giới nhận hạn chế quá nhiều, nếu là có thể đổi thành kim đao liệt diễm ly huyễn trận, sợ là không cần mượn nhờ thủ đoạn khác, vẹn vẹn thôi động trận pháp chi lực, liền có cơ hội đem Khấu Văn đánh giết. Không, sợ là chưa hẳn. Chu Cư nhẹ nhàng lắc đầu. Kim đao liệt diễm ly huyễn trận mặc dù trải qua Nôn Nam Sương cải tiến, cuối cùng vẫn là nhất giai trận pháp, vây giết đạo cơ sơ kỳ không khó, sát thủ đoạn phong phú, thực lực đến Khấu Văn lại hơi có vẻ nhỏ yếu. Nếu là nhị giai trận pháp, suy nghĩ nhiều. Cười nhạt một tiếng, Chu Cư thu hồi tâm thần. Nửa tháng sau, Nôn Nam Sương đến đây bái phòng. Chu Minh, Nôn cô nương. Hai người chào tòa hạ, bầu không khí ngột ngạt. Nhị gia gia chết rồi. Nôn Nam Sương hít sâu một hơi, thanh âm trầm trọng. Nôn Khê mệnh hỏa mặc dù không có dập tắt, lại cực kỳ yếu ớt, sinh tử chưa biết, trong nhà suy đoán hắn khả năng bị tiếp tú bắt, nếu là như vậy còn không biết sẽ phải gánh chịu cỡ nào trả tấn. Nén bi thương, Chu Cư chỉ có thể khuyên đủ. Sự tình đã phát sinh, ai cũng không có cách nào. Nô. Nôn Nam Sương mặt lộ trầm âm, hỏi, ta nghe nói Chu Minh dựa vào một môn bí thuật tránh thoát kiếp tu truy sát, không biết có thể hay không để cho ta mở tầm mắt. Đương nhiên. Chu Cơ gật đầu, tứ tướng tinh cấm vận chuyển, khí tức trên thân lúc này biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả thần niệm ba động cũng không còn sót lại chút gì. Tốt bí thuật. Nôn Nam Xương hai mắt khẽ nhúc nhích, nói: "Chu Minh, ngươi môn bí thuật này có thể hay không bán cho ta? Ta Nôn gia nguyện ý vì này dùng nhiều tiền. Từ khi ra đời đến nay, ta con đường tu hành vẫn trôi chảy, chưa bao giờ tự mình trải qua hung hiểm chém giết, lần này gặp phải kiếp tu hay là ta lần đầu cùng tử vong gặp thoáng qua, chuyện như thế ta không hy vọng Nôn gia còn có người gặp phải, nếu là Nôn gia có Chu Minh môn bí thuật này, về sau hậu nhân gặp được nguy hiểm cũng có thể gia tăng một phần bảo mệnh cơ hội. Nôn cô nương tâm tình ta có thể hiểu được, bất quá rất đáng tiếc." Chu Cư lắc đầu, tiếp nối nói: "Môn bí thuật này tên ngày tứ tướng tinh cấm chỉ có đặc thù nào đó thể chất mới có thể tu luyện, những người khác có được vô dụng. Thể chất đặc thù." Nôn Nam Xương sững sờ, lập tức mặt hiện cười khổ. Thì ra là thế. Khó trách Chu Minh tại không có tông môn tài nguyên giúp đỡ tình huống dưới cũng có thể tuổi còn trẻ tiến giai đạo cơ, nguyên lai là có được một loại nào đó đạo thể. Chu Cư không phản bác được. Nói như vậy cũng không tệ. Chỉ bất quá loại đạo thể này cũng không hoàn chỉnh, chỉ là bởi vì một cái nữ nhân nào đó, hắn mới có một ít đặc chất. Nôn cô nương. Chu Cư hiếu kỳ hỏi: "Ngươi lúc đó là thế nào chỗ tới?" Lúc đó mấy người là thuộc Nôn Nam Xương phản ứng chậm nhất, bị một đám kiếp tu vây quanh, những người khác chạy tứ tán. Trên lý luận, khó nhất trốn tới chính là Nôn Nam Xương. Ta đã từng ngẫu nhiên từng chiếm được một tấm độn không linh phủ, mượn nhờ nó ta mới đào thoát. Nôn Nam Xương than nhẹ: "Linh phủ nếu là ở nhị gia gia trên thân thì tốt biết bao, một vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ so ta quan trọng hơn." "Không có khả năng nói như vậy, thiên ý như vậy." Chu Cư nói, huống hồ Nôn cô nương niên kỷ còn nhẹ, trận pháp thiên phú kinh người, đợi một thời gian thành tựu không thể đoán trước. Bây giờ nhìn, Nôn Nam Xương đối với Nôn gia tới nói khẳng định không bằng Nôn Hoa Tàng trọng yếu, nhưng tiếp qua 100 năm liền chưa hẳn. "Hừ." Nôn Nam Xương híp mắt, "Nếu ta tu vi có thành tựu, tất nhiên sẽ vì nhị gia gia báo thù." "Đúng rồi." Nàng lời nói xoay chuyển, mở miệng nói: "Hôm nay lần này đến, còn có một việc muốn nắm Chu Minh hỗ trợ." "Nha?" Chu Cư hỏi: "Chuyện gì?" "Trong phường thị cựu phẩm cư là Chu Minh kinh doanh a." Nôn Nam Xương từ trên thân lấy ra một vật đặt lên bàn, vật này tên là khương cốt, chính là một loại dị thú xương đầu, là luyện chế một loại nào đó tài liệu vật cần có. "Ta hy vọng Chu Minh có thể đem nó lấy cựu phẩm cư danh nghĩa treo ở ám phường, đến lúc đó sẽ có người ra giá cao mua sắm, người kia vô luận ra bao nhiêu giá Chu Minh đều muốn đem đồ vật bán cho hắn, làm báo thủ người kia ra giá liền về Chu Minh sở hữu." "Hả? Yêu cầu kỳ quái. Người kia nếu cần vật này, Nôn cô nương vì sao không chính mình cho hắn?" Chu Cư ánh mắt lấp lóe: "Không tiện." "Là có chút không tiện." Nôn Nam Xương mặt không đổi sắc: "Ta cùng người kia quan hệ không thể tầm thường so sánh, coi như cho hắn, hắn cũng sẽ không muốn, việc này liền làm phiền Chu Minh." Nói đứng dậy cáo tử, không cho cự tuyệt. Đưa mắt nhìn Nôn Nam Xương bóng lưng rời xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa, Chu Cư phương thu tầm mắt lại mặt lộ trầm tư. Xem ra kinh lịch kiếp nạn về sau nữ trưởng thành rất nhiều, tâm tư biến âm trầm, đối với ta cũng nhiều chút đề phòng. "Không cốt. Đây chính là đồ tốt. Thuật pháp thế giới yêu ma tầng tầng lớp lớp, có lớn như vậy một cái bảo khố, đương nhiên không thể làm bài trí. Cựu phẩm cư. Trừ kinh doanh Chu Cư luyện chế pháp khí, chính là bán đủ loại yêu thú huyết đủ, thi cốt, thậm chí tại phường thị có danh khí không nhỏ. Ám phường. Cùng trên mặt nổi phường thị tương đối. Rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật đều sẽ trải qua này bán, nhiều lần chuyển tay đằng sau, mới có thể hướng chạy phường thị. Không cốt. Một vị đầu đội giữ tận mặt nạ người dừng ở cựu phẩm cư chỗ, ánh mắt tại cái kia bóng ánh trên bạch cốt một trận, hỏi, bán thế nào? 200 linh thạch trung phẩm, hoặc là giá trị tới tương đương đồ vật đến nổi. Chu Cư mặt không biểu tình. Đạo hữu, người muốn mua. Đối phương âm mang không cam lòng, không cốt mặc dù khó được, nhưng nếu như không có đặc thù tác dụng, vật này thậm chí không bằng nhị gia yêu cốt. Người tên này chào giá cũng quá đắt ta. A. Chu Cư cười khẽ. Đạo hữu cũng đã nói, vật này có đặc thù tác dụng, đã như vậy há có thể dùng phàm vật đến so. Cựu phẩm cư quy củ, không trả giá. Thích mua thì mua, không mua phiền phức cho phía sau người mua nhường một chút đường. Người. Thanh âm đối phương chỉ trệ, tựa hồ chưa bao giờ gặp bực này bất an lẽ thường ra bài người bán, dừng một chút mới từ trên thân lấy ra một vật. Người xem một chút, vật này có thể chống đỡ không cốt. Đây là. Chu Cư tiếp nhận, biểu lộ khẽ biến, không chọn bẹn trận bàn. Không tệ. Đối phương gật đầu, nhất giai thượng phẩm ly hỏa huyền quang trận bàn, chỉ có một chút không chọn bẹn, tìm trận pháp sư bổ túc không khó, mặc dù nó chỉ là tương đối bình thường ngũ hành trận pháp, nhưng ở không có đạo cơ chấn giữ tu hành trong gia tộc, đã có thể làm truyền thừa chi cơ. Đồ tốt. Chu Cư âm mang tán thưởng. Có thể đổi. Đạo hữu là trận pháp sư. Ta chỗ này có mấy cái cần trận pháp sư tham dự mua bán, không biết đạo hữu có hứng thú hay không? Không hứng thú. Người tới vung mạnh ống tay áo, thu hồi không cốt nên ngang rời đi. A. Chu Cư nhẹ a tiện tay liền có thể xuất ra một cái nhất giai thượng phẩm trận bàn, năng lực bực này phóng nhãn toàn bộ Vân Kình đảo cũng không nhiều, mà lại đối phương mặc dù che đậy khí tức nhưng cũng không hoàn toàn giấu giếm được hắn. Đường đại sư, bất quá người này làm Nôn gia khách khanh, muốn cái gì không có. Nôn Nam Xương vì sao muốn quấn xa như vậy một con đường, đem đồ vật giao cho trên tay đối phương? A, không liên quan đến mình. Ngược lại là vào tay trận pháp xem như niềm vui ngoài ý muốn, trong thời gian ngắn như vậy, điên đảo ngũ hành trận liền có thể vẽ khắc hai môn, miễn cưỡng cũng có thể tính một môn nhị giai trận pháp. Thế giới khác, thần kinh. Từ chư hầu phản loạn bị trấn áp, hiện nay còn có được trọng binh, quyền thế ngập trời phong hầu còn sót lại ba vị. Tính Hải hầu Vương gia, Trấn Viễn hầu Triệu gia, Trinh Tây hầu Thác Bạt gia. ba nhà đều có con tin ở kinh thành. Trong đó Triệu gia con tin Triệu An tuổi còn quá nhỏ, lại liên tục gặp ám toán bị thương căn cơ, chỉ có ngũ phẩm tu vi. Vương gia Vương Ngọc Đường, nhất phẩm đại tông sư. Thác Bạt gia Thác Bạt Tắc, trước mắt là nhị phẩm tông sư, nhưng trở thành nhất phẩm đại tông sư ở trong tầm tay. Đêm, Vương Ngọc Đường tránh đi một đám hộ vệ, đi vào hầu phủ Bốn Hoa, tìm một cái chỗ hẻo lánh vung đao diễn luyện. Tính Hải Hầu chinh chiến hải vực, cùng rất nhiều thủy đạo, ngư yêu chém giết, một tay lướt sóng đổ dao đao có thể xưng đương thời nhất tuyệt. Môn đao pháp này ở trong tay Vương Ngọc Đường thi triển, từ không bằng cha nó đao ra quỷ thần kinh hãi như thế, nhưng cũng không phải tầm thường. Nhưng gặp đao quang vũ động, hát nước không vào, bóng người ẩn vào trong ánh đao, thỉnh thoảng nổi giận chém một đạo dài đến hơn 10 mét đao khí. Cứng rắn hoa cương thạch vẹn vẹn chỉ là bị đao phong sắc qua, liền hóa thành tuân rơi một đá. Vâng! Đúng! Ngay tại hắn diễn võ say xưa thời khắc, một cái thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Vương Ngọc Đường mặt không đổi sắc, nhân đao hợp nhất hướng phía vỗ tay chuyển đến phương hướng chém tới, đao ngâm như rồng ngâm. Đường! Một cái trong suốt như ngọc bàn tay trống rông xuất hiện, ngăn ở trường đao trước đó, vô thanh vô tức ngăn chặn đột kích đao thế. Tiền bối! Vương Ngọc Đường không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thu đao cười nói, ngài trở về. Ừm! Người khoác áo bào đen, đóng vai làm người thần bí Chu Cư chậm rãi gật đầu. Một đoạn thời gian không thấy, đao pháp tiến bộ không ít, bất quá đao ý không khoái, đây là gặp cái gì tâm sự? Sớm tại mấy năm trước, hắn liền lấy nhân tiền hiển thánh phương thức xuất hiện ở trước mặt đối phương, cũng chỉ điểm nó đao pháp. Tại vị này thế tử trong mắt, Chu Cư chính là một vị tính tình cổ quái, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tiền bối, bởi vì cùng vương gia có giao tình cho nên chỉ điểm hắn đao pháp. Đương nhiên, trên thực tế Chu Cư để mắt tới mục tiêu không chỉ một vị, thần kinh mấy vị có hy vọng tiến giai võ thánh người trẻ tuổi hắn đều có tiếp xúc. Thừa cơ thu bán mở ra thần tàng. Vâng. Vương Ngọc Đường gật đầu, thần sắc phức tạp, tiền bối pháp nhãn không sai, gần nhất bệ hạ muốn vì thất công chúa Tề Uyển Diễm tìm bạn trăm năm, ta muốn thử một chút. Tề Uyển Diễm? Chu Cơ cười nhẹ, mỹ nhân như ngọc, người trẻ tuổi lòng sinh ái mộ đương nhiên, bất quá lao phu nghe nói vị này thất công chúa trong phủ trai lơ đông đảo, tại cha nó đồng dạng hoang dâm vô độ, ngươi không để ý, đều là chút người ngu muội bịa đặt, lời đồ nhảm. Vương Ngọc Đường sắc mặt tâm trầm, thất công chúa tự ái tự trọng, chính là ta tận mắt nhìn thấy, trong phủ có khách nam là bởi vì nàng không câu nệ tiểu tiết chính là giang hồ nữ hiệp phong phạm. Tiền bối không có khả năng bởi vì lời đồn mà lòng sinh thành kiến. Không có lửa thì sao có khói, tất có kỳ nhân, có lẽ là thật, có lẽ là có người cố ý cho nàng dội nước bẩn, nhưng này thì như thế nào? Chu Cơ cười cười, tiếp tục hỏi, bất quá hoàng đế như vậy yêu thích thất công chúa, sao lại bỏ được để nàng rời kinh cùng ngươi về Bắc Hải đất phong? Bỏ được. Vương Ngọc Đường nói, lần này bệ hạ chính miệng lời nói, muốn cho thất công chúa gả vào hầu môn, ngày khác cũng tốt giúp chồng dạy con. Hắc. Chu Cơ lắc đầu, phò mã từ trước không có khả năng tham chính, cho nên hoàng đế sẽ không đem công chúa gả cho phong hầu chi tử. Phong hầu cũng sẽ không để thế tử cưới công chúa làm vợ, lần này lại là một ngoại lệ, ngươi cũng đã biết là nguyên nhân gì. Ừm. Vương Ngọc Đường nhíu mày, nguyên nhân gì? Ngươi hay là không cần biết, ngươi chỉ cần biết, thất công chúa là tuyệt sẽ không rời đi thần kinh. Chu Cư nói, trừ phi ngươi có thể không cần thế tử thân phận, không phải vậy tuyệt không lấy được nàng. Không cần thì sao? Vương Ngọc Đường chân mày vẩy một cái, ta cái này cho phụ thân đi tin, hầu ra vị trí tặng cho huynh trưởng là được, ta chỉ cần thất công chúa. Chật chật. Chu Cư nhẹ sách, tốt một cái không yêu giang sơn yêu mỹ nhân, mặc dù tại lao phu xem ra thất công chúa Tề Uyển Diễm không phải là lừa vối, nhưng chúc ngươi may mắn. Gần nhất kinh thành tình huống như thế nào? Tình huống? Vương Ngọc Đường nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, bởi vì nạn hạn hán mấy năm đã lui, lưu dân càng ngày càng nhiều, phản loạn chi thế đã tác động đến mấy châu chi địa, liền ngay cả kinh kỳ yếu địa cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, nghe nói thái tử gần nhất tại xin mời chỉ lãnh binh trấn áp phản loạn. Chương 238, thái tử chương 238, thái tử hoàng cung. Văn Hoa Điện. Bị ốm đau tra tấn nhiều năm Sùng An đế sớm đã gầy như quét ủi, rộng lớn áo bào màu vàng mặc lên người lộ ra dở dở ương ương, tựa như vượn đội mũ người. Hắn nằm tại rộng lớn trên long ỷ, mặt hiện niệm ai nhìn phía dưới quỳ thái tử, ngươi muốn làm gì? Trạch tâm nhân hậu, tài văn chương nổi bật không đủ, còn muốn võ nghệ siêu quần, dũng quan tam quân, đến cái văn thao võ lược thanh danh tốt. Phu hoàng. Thái tử Tề Hiển ngẩng đầu, gọi bệ hạ. Sùng An đế thanh âm nhấc lên, bệ hạ. Tề Hiển cắn răng, trầm trầm nói, loạn phỉ tàn phá bừa bãi, dân chúng lầm than, liền ngay cả kinh kỳ chi địa cũng đã chịu ảnh hưởng, cần nhanh chóng bình định. Nhi thần nguyện linh quân lệnh trạng, dẫn binh xuất chinh. Nhi thần tự biết vô năng, nhưng có khẩn thiết báo quốc chi tâm, định bình định loạn phỉ còn thiên hạ một cái thái bình tình thế. Ngươi cũng biết chính mình vô năng. Sung An đế hừ lạnh, một cái từ nhỏ thấy máu liền choáng thư sinh yếu đuối, làm sao có thể bình được mấy triệu đạo phỉ loạn cục? Lấy quả nhân nhìn, để cho ngươi tam đệ đi là đủ. Hắn thở nhỏ tu luyện võ đạo, sớm tiến giai thần tàng võ thánh, hiện nay còn khiếm khuyết chút trưởng quân kinh nghiệm. Vậy hạ. Tề Hiển đột nhiên ngẩng đầu, hơi biến sắc mặt. Tam đệ còn tuổi nhỏ, mặc dù võ học thiên phú kinh người, nhưng chiến trường chém giết, hai quân đối địch cùng luận võ tranh tài khác biệt, huống hồ trưởng binh quyền lực từ chức về bệ hạ hoặc thái tử sở hữu, há có thể tùy tiện sửa đổi? Làm sao không có thể thay đổi? Sung An đế chân mày buông xuống, thái tử cũng là có thể phế. Tề Hiển nghe vậy thân thể siết chặt, hai mắt đỏ lên, trên mặt hiện ra một chút dãy rủa, lập tức chậm rãi cúi đầu. Bệ hạ, tam đệ lĩnh quân sợ là không ổn, vạn nhất làm bị thương hắn càng là không tốt, không bằng phái phong hầu xuất binh trấn. Phong hầu? Sung An đế cười lạnh, ngươi là ngại trước đây ít năm chư hầu chi loạn động tĩnh không đủ lớn thật sao? Thật vất vả mới chân áp xuống dưới, ngươi còn muốn lấy cho bọn hắn hơi thả lòng trên thân nắm chặt dây thừng, ta đại Tề Giang Sơn sớm muộn cũng sẽ bị ở trên tay của ngươi. nhi thần không dám. Tề Hiển vội vàng dập đầu. Ngươi có cái gì không dám? Sung An Đế gầm thét, vỗ bàn đứng dậy, thân thể gầy nhỏ xuất phát khó nói nên lời vì thế, trợn mắt tròn xoe quát, Tề Hiển, ngươi cho rằng ngươi làm sự tình quả nhân không biết? Cấu kết ma môn, tế Phật tụng đạo, tiên tổ không cho phép sự tình ngươi thế, nhưng là một kiện cũng làm không ít lần. Phần Dương Vương sự tình ngươi dám nói không có quan hệ gì với ngươi? Hắn gầm thét liên tục, cũng làm cho chính mình thở hổn hển, một tay xoa ngực, một tay đè xuống Long ỷ Lan Can nói, nhân đức làm lấy, đối xử mọi người khoan hậu, ngươi có một cái tiếng tốt ta. Tại ngươi vị này nhân nghĩa thái tử phụ trợ dưới, quả nhân siêu cao thuế nặng, tham tài háo sắc cũng là có tiếng, trong triều bách quan sợ là đều ngóng trông quả nhân bệnh nặng có trị, để cho ngươi vị này tài đức vẹn toàn thái tử sớm ngày đăng cơ. Thái tử Tề Hiển sắc mặt đại biến, vội vã đập đầu xuống đất, đem thanh ngọc lắt thành mặt đất đâm đến thùng thùng rung động. Nhi thần tuyệt không ý tưởng như vậy. Nhi thần có tội. Ngươi đương nhiên có tội. Sùng An Đế diện mục dữ tợn. Tội tại không có trảo từ giã chủ động nhường ra thái tử vị trí, tội tại rõ ràng tâm hoài oán hận lại vẫn cứ đóng vai làm thuần hiếu, ta sớm muộn cũng sẽ tìm tới lỗi của ngươi chỗ bài miễn ngươi thái tử vị trí, đại tề dùng võ lập quốc, tuyệt không thể để một cái tâm tính yếu đối văn nhân làm hoàng đế. Quả nhân hận không thể hiện tại sẽ hạ chỉ, trục xuất ngươi thái tử. Tề Hiển cương nha cắn chặt, hai tay mười ngón cắm đến trong thịt, lòng bàn tay máu tươi chảy ngang, không ngừng dập đầu. Đông, thùng thùng. Hắn không có khả năng phản bác, bởi vì có thể sẽ bị trị một cái ngỗ nghịch bất hiếu chi tội. Sung An Đế vẫn muốn thôi rơi hắn thái tử vị trí, làm sao một mực không có tìm được thích hợp lấy cớ. Cưỡng ép bãi miễn, bách quan cùng tông nhân phủ cũng sẽ không đồng ý thái tử. Trên danh nghĩa là dưới một người trên vạn người, kỳ thực quyền lợi chi yếu đất, chỉ có thân ở nó vị mới có thể biết được. Cho nên Tề Hiển chỉ có thể nhịn, chỉ có thể chịu, nhịn đến Sung An Đế thân thể không tiếp tục kiên trì được, mới có thể có mỗi ngày mình, ngươi đang suy nghĩ gì? Sung An Đế thở hồng hộc trở lại long ỷ, khép mắt nhìn chằm chằm Tề Hiển, không cần phải nói ta cũng biết, có phải hay không nghĩ đến ta lúc nào chết. Ngươi yên tâm, tại Lao Tam trở thành thái tử trước đó, ta sẽ không chết. Người tên phế vật này, lúc trước để cho ngươi làm thái tử, là ta cả đời này hối hận nhất một sự kiện. Dưới sự phẫn nộ Sùng An Đế liền ngay cả quả nhân xưng hô cũng đã quên, chỉ là đối với Tề Hiển liên tục chửi mắng, chữ chữ ác độc. Thực khó tưởng tượng. Lúc này là một cái phụ thân đối với nhi tử nói lời. Lan, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nhi thần cáo lui. Tề Hiển dập đầu, chán đã là trải rộng vết máu, bước chân chột dạ đi ra đại điện. Hắn quay đầu mắt nhìn nguy nga cao ngất văn hóa điện, trên mặt lộ ra một vòng đắng chát. Lập tức hai mắt hung ác. Nửa tháng sau, tại cả triều văn võ phản đối dưới, Sung An Đế khư khư cố chấp, để Tam hoàng tử nắm giữ ân xoáy ấn, lĩnh quân chinh phạt loạn phỉ. Đợi cho trấn áp bình định, có như thế hiển hách chiến công, Tam hoàng tử trở thành thái tử đã là thuận lý thành trương. Nam Man Di Quán, vài thất có dị thú huyết mạch tuấn mã nhanh chóng hướng về vào, trên lưng ngựa man nhân nhảy xuống, giơ trong tay giấy viết thư. Cấp báo: Vương phi bệnh nặng bất trị, tại 7 ngày trước đó quy thiên. Ba đồ vương tử ở đâu? Như vậy tin tức để Di Quán đám người sắc mặt đại biến, một người trong đó run run rẩy rẩy tiến lên, vương tử đi hoàng thành tạo bạn sử vì bệ hạ dám tạo kim nhân. Nhỏ cái này để cho người ta đi qua thông chi hắn, còn không mau đi. Vâng. Một lúc lâu sau, ba đồ vội vã chạy nhập Di Quán, tiếp nhận Nam Man truyền đến giấy viết thư, hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mẫu hậu. Vâng. Mẫu hậu là nhất phẩm đại tông sư, mà lại niên cấp không lớn, làm sao lại đột nhiên? Đột nhiên không được. Ba đồ hai mắt đỏ bừng, đột nhiên vọt lên một phát bắt được đưa tin người, lớn tiếng gầm thét, nói: Mẫu hậu là thế nào qua đời? Là có người hay không hại nàng? Vương tử. Man nhân sắc mặt trắng bệch. Vương phi đột phát bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng bất trị. Đánh rắm. Một mực lấy văn nhã kỳ nhân ba đồ cả giận nói: Bệnh gì có thể làm cho một vị nhất phẩm đại tông sư đột nhiên ngã xuống, huống chi còn có quốc sư tại? Quốc sư? Nét mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Quốc sư đây? Quốc sư cũng không có thể cứu về Vương phi. Man nhân lắc đầu, thấp giọng nói: Vương tử, lần này Vương phi hạ táng, Man vương có chỉ ngại không cần trở về, tại thần kinh thiết một linh đàn tế bái là đủ. Còn có? Hắn cổ họng nhấp nô, lắp bắp nói: Man vương đã đem vương vị người thừa kế cải thành ba ân vương tử, về sau ngài liền phụ trách thần kinh công việc. Đắc. Ba đồ thân thể nhoáng một cái, lảo đảo lui lại, trong mắt phẫn nộ, bi thương hóa thành một mảnh mờ mịt. Ba ân huynh đệ, tại sao có thể như vậy? Ba đồ. Lúc này, một vị người khoác trường bào lão giả từ phía sau đi ra, trầm âm thanh mở miệng nói: Ta đã sớm nói, Man nhân vương không có khả năng quá thân cận người tề, ngươi dịch quan tập văn, lại không tu võ đạo, sớm muộn cũng sẽ hối hận. Sa một tiền bối. Ba đồ quay đầu, cắn răng nói: Đại tề phồn hoa gấp trăm lần, nghìn lần tại Nam Man, có như thế đại quốc ở bên, Nam Man còn trông coi cựu tập có ý nghĩa gì? Nam Man bách tính bụng ăn không no, áo không quá thân, cũng chỉ có học đại tề hương giáo hóa mới có thể đi ra núi lớn, không còn đi man gì sự tình. Hừ. Sa một hừ nhẹ. Ngươi như kế thừa vương vị, tất nhiên phổ biến tân chính, để Nam Man người tề hóa, ngươi cho rằng những người khác sẽ nguyện ý? Chỉ Man vương, Pháp vương sẽ không đồng ý Nam Man hiện nay cầm quyền thượng tầng đồng dạng không đồng ý ba đồ. Sa một lắc đầu, đại tề lập quốc, dựa vào là không phải văn tự, thuật pháp, thi tử ca phú, mà là thái tổ đánh nát hết thảy năm đấm. Thực lực ngươi nhỏ yếu, liền nên bị người bài bố. Ba đồ thân thể cứng đờ. Đêm, ba đồ quỳ gối đơn sơ linh đàn trước, trong miệng liên tục nói nhỏ dựa theo Nam Man tập tục không ngừng lễ bái. Mẫu hậu, ta thật sai lầm rồi sao? Hắn mắt hiện mê mang, ánh mắt nhìn về phía Nam Man chỗ phương hướng. Thật lâu, ba đồ từ trên thân lấy ra một viên ngọc bội, ánh mắt vừa đi vừa về biến hóa, cuối cùng trợn cắn răng một cái đem bóp vỡ ngọc bội. Bành! Một vòng như có như không linh quang từ vỡ vụ ngọc bội bay ra, lướt về phía phương xa. Nô! Vẹn vẹn sau một lúc lâu, người khoác hắc bảo chu cư liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, chậm rãi mở miệng, người nghị thông suốt. Tiền bối! Ba đổ quỳ trên mặt đất, cương nha cắn chặt, ngươi thật có thể giúp ta trở thành thần tàng võ thánh. Ta chỉ là có thể cho ngươi một lựa chọn, có thể thành hay không lại là không biết. Chu cư nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi trời sinh gân cốt kỳ lạ, lại đi qua ngàn vạn độc dược ngâm chế, chính là tu luyện độc công tuyệt hảo nhân tài. Không phải vậy Nam Man Pháp Vương cũng sẽ không đối với ngươi như vậy để bụng. Nhưng cũng tiếc, vị này Nam Man người thừa kế, khi tiến vào đại tề đằng sau bị đại tề phồn hoa cho mê hoặc hai mắt. Đại tề cường đại, càng làm cho tâm hắn rất sợ hãi. Nam Man ở trước mặt đại tề căn bản không chịu nổi một kích. Theo ba đồ, dung nhập đại tề mới là Nam Man đường ra duy nhất, độc công cũng tới không được mặt bàn. Cho nên những năm này hắn bỏ một thân vạn độc chân công, đổi tu đạo gia pháp môn, chỉ có kinh thế hai tục thiên phú tu vi lại vẹn vẹn tam phẩm. Thiên phú bị uổng phí hết. Tiền bối, ba đồ hít sâu một hơi, ta hiện tại bực niên kỷ này, thật không muộn. Chỉ ít, tại Nam Man Pháp Vương xem ra đã chậm. Cũng chính là như vậy, ba đồ mới có thể bị Nam Man vứt bỏ, nếu hắn muốn làm người tề vậy liền lưu tại thần kinh làm người tề. Nam Man, hẳn là có man nhân làm chủ. Không muộn. Chu cư âm mang dụ hoặc, ta có một cái pháp môn, có thể cho tu vi của ngươi trong khoảng thời gian ngắn tăng gọn, chỉ bất quá sẽ tiêu hao thọ nguyên. Không cần lo lắng. Nếu như ngươi có thể tại thọ nguyên tiêu hao hết trước đó tiến giai thần tàng võ thánh, như vậy thì không có vấn đề gì. Nếu không thể, vậy liền không có gì đáng nói. Tiêu hao thọ nguyên. Ba đồ ngẩng đầu, sắc mặt biến đổi, ma công. A. Chu cư cười khẽ, không phải ma công, mà là độc công. Cùng ngươi trước kia tu luyện vạn độc chân công không sai biệt lắm, chỉ bất quá môn công pháp này ta gọi vạn cổ chân công. Tu hành công này sẽ ở thể nội ẩn dưỡng hơn vạn thôn vệ tinh huyết cổ trùng, bọn chúng tức sẽ đối với ngươi có hại, cũng sẽ giúp ngươi tu vi tăng nhiều. Cổ độc. Chu cư cũng hiểu. Trên người hắn thậm chí có thập vạn đại sơn ngũ độc giáo truyền thừa, môn truyền thừa này trên lý luận có thể thành kim đan. Đương nhiên, chỉ là trên lý luận mà lại không được đầy đủ. Nhưng đặt ở thế giới này, lại là so kim cương cảnh cao thâm hơn tuyệt học, viễn siêu Nam Man Pháp Vương vạn độc chân công. Rất đáng tiếc, công này cũng cần đặc thù thiên phú, ba đồ nhục thân đặc dị, không sợ các loại kỳ độc, vừa có thể tu hành công này. Đương nhiên, vạn cổ chân công là chu cư lấy ngũ độc giáo truyền thừa, vạn độc chân công tương dung mà thành, đến cùng có được hay không hay là hai chuyện. Mượn nhờ ba đồ, chỉ là tới làm thí nghiệm. Nếu có thể thành, cấu kết tinh phách chi pháp, không sai biệt lắm liền có thể thôi diễn hoàn chỉnh, chuyện này với hắn tới nói cực kỳ trọng yếu. Suy nghĩ thật lâu, ba đồ rốt cuộc quyết định. Tiền bối, xin mời truyền ta tuyệt học. Ha ha. Chu cư cười to, tốt. Ta hiện tại liền truyền cho ngươi vạn cổ chân công. A. Đang muốn truyền pháp thời khắc, chu cư chân mày trao lên, lại là nghe lén một chỗ khác truyền đến tin tức. Thái tử. Hắn muốn làm gì? Chương 239, tạ phản chương 239, tạ phản vĩnh quang 36 năm. Ngày mùng ngày 9 tháng 7. Ích Đa Minh. Đêm. Giết. Hoàng cung chính dương môn bên ngoài, mấy ngàn binh sĩ tập kết. Lĩnh quân đại tướng tinh thông chiến trận chi pháp, mấy ngàn người khí tức cùng nhau hợp thành, hóa thành một đầu to lớn mãnh hổ hư ảnh. Huyền đan hắc hổ sát trận, mấy ngàn tinh binh, mỗi một người đều là nhập phẩm võ giả, trong đó không thiếu trung phẩm thậm chí thượng tam phẩm cao thủ. Khống chế toàn quân tướng lĩnh càng là mở thần tàng võ thánh. Mấy ngàn người chi lực hội tụ, chớ nói thần tàng võ thánh, liền xem như lúc thành kim cương chi thể tồn tại cũng khó cản phong mang. Bèn, mét sau tinh cương cửa thành bị cự lực vô hình đánh nát, phía sau cửa hơn 10 người tức thì bị xé thành vô số mảnh vỡ. Giết. Huyền đan hắc hổ xông vào cửa thành, đại khai sát giới. Một đám mặc giáp binh sĩ lôi cuốn lấy chiến trường sát phạt chi khí vọt tới trước, trong chớp mắt đụng nát từng tòa phòng ốc. Một màn như thế, cũng không phải là cô lệ. Hoàng thành bốn phía tiếng kêu giết rầm trời, chừng mấy vạn đại quân đều xuất hiện quân doanh, hướng phía hoàng cung trô phóng đi. Thần kinh rung chuyển. Chu Môn Quân, Lập Hiền Vương, giết loạn thần tặc tử, phục thiên hạ thái bình. Giết a. Thái tử tạo phản. Ai cũng chưa từng ngờ tới, ngay tại tam hoàng tử tiến đến bình định phản loạn thời khắc, thái tử đột nhiên lãnh binh tạo phản, mà lại nhất cử cầm xuống bốn chỗ cửa thành. Dưới bóng đêm, bốn đạo ánh lượn như là bốn đầu đốn lượn quanh co hỏa long, bằng tốc độ kinh người hướng văn hóa điện mà đi. Làm cản. Trong đêm tối, một vị áo trắng bạch mã tiểu tướng rục ngựa đội sông, trong miệng gầm thét, thái tử bị người lừa gạt, vậy mà phạm thượng, đây là bất trung bất hiếu, các ngươi còn không mau mau dừng tay chờ đợi xử lý. Lưu Thiệu, tạo phản tướng lĩnh quát, vậy hạ ngu ngốc vô năng, nặng gian định, giết lương thần, từ đăng cơ đến nay thiên hạ không một ngày thái bình, hiện nay mấy châu chi địa mấy năm liên tục đại hạn, chính là thượng thiên đối với hắn cảnh cáo, ngươi còn không quy thuận thái tử, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Đợi cho thái tử đăng cơ, Lưu gia cũng có thể cùng bọn ta một dạng đạt được trọng dụng. Làm càn. Lưu Thiệu giận dữ, ta Lưu gia đời đời trung lương, hộ vệ kinh thành mấy trăm năm, há có thể cùng các ngươi loạn thần tặc tử đánh đồng? Giết. Trường thương phá không. Trên trường thương vạn đạo thương mang khắp trải một phương chân trời, cùng bọn tới huyền đàn hắc hổ hung hăng đụng vào nhau. Tham lang thần thương. Huyền đàn hắc hổ gầm thét, Lưu Thiệu, ngươi vậy mà có thể nắm giữ dị bảo này? Theo hắn biết, Lưu gia đã khoảng chừng 300 năm, không người có thể nắm giữ trôi này tham lang thần thương. Mà thương này cũng sát thực cứng hãn, có thể để vừa mới thành tựu thần tàng võ thánh người bộc phát kim cương chi uy. Không tệ. Lưu Thiệu dừng lại động tác, quay đầu mắt nhìn từ bốn phương tám hướng vọt tới hoàng thành cấm quân. Các ngươi còn không thúc thủ chịu trói? Hừ. Hắc hổ hừ lạnh, coi như ngươi có thể nắm giữ Tham Lang thần thương lại có thể thế nào, cấm quân lòng đã lâu, không thành chiến trận cuối cùng không phải là Hà Mộ đối thủ. Giết. Thắng làm vua thua làm giặc, ngay tại hôm nay. Huyền Đan hắc hổ gầm nhẹ, xuất quân hướng phía trước và mạnh. Một bên khác, hoàng thành cửa bắc, mấy chục đạo bóng người vô thành vô tức hiện hiện, trên tường thành binh sĩ giống như là thân chúng khói mê giống như liên tiếp đổ. Thần kinh hoàng thành, thật là khiến người ta hoài niệm. Một cái chợt nam chợt nữ, chợt cao chợt thấp thanh âm vang lên. Lần trước đến, hay là 30 năm trước? Phó môn chủ, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Lý Ngưng Tuyết thu hồi trên người mỹ ý, không người hỏi thăm, trực tiếp đi bắt hoàng đế. Vô tri. Thiên nhất môn phó môn chủ, mở hai cái thần tàng âm dương quái tẩu nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chúng chi đại tề hiện nay vẹn vẹn chỉ là có chút suy sụp, nội tình vẫn còn. Hoàng thành này, thế nhưng là cất giấu một vị tu di cảnh lão quái vật. Ừm. Lý Ngưng Tuyết sững sờ, kinh ngạc nói, tu di cảnh có thể xưng tại thế nhân tiên, đã như vậy, thái tử kiêm lưu đồ chẳng lẽ không phải nhất định thất bại? Cũng là chưa hẳn. Âm dương quái tẩu cười lạnh, lão quái vật kia cùng người thường khác biệt, chỉ cần hoàng đế họ tề, coi như nháo lật trời hắn cũng sẽ không để ý tới. Lão tử, nhi tử tranh hoàng vị, cuối cùng sẽ không tiện nghi ngoại nhân, ai bản sự lớn hoàng vị cho ai chính là. Bất quá chúng ta nếu là tham dự trong đó, vạn nhất đem hắn dẫn ra, đến lúc đó coi như không ổn. Thiên ý môn thế nhưng là lấy lật đổ đại tề làm nhiệm vụ của mình. Tu di, trong truyền thuyết thần sơn, danh xưng là chúng sơn chi vương, thế giới trung tâm, vạn vật linh tính hội tụ chỗ, gọi là tu di sơn. Chứng được cảnh này, phi thiên nhập địa không gì làm không được. Âm dương quái tẩu thực lực đến, không sợ kim cương võ thánh, lại tự biết tuyệt không phải tu di cảnh cường giả đối thủ. Trừ phi môn chủ đích thân đến, có lẽ có mấy phần thắng. Phó môn chủ, Lý Ngưng Tuyết lần nữa xin chỉ thị, vậy chúng ta làm thế nào? Ngăn lại đại bi tự tăng nhân. Âm dương quái tẩu ánh mắt tiện nghi, nhìn về phương tây một tòa chùa miếu, bọn này con lửa chọc là sùng an đế tử trung, tất nhiên sẽ không bỏ mặc kệ, chúng ta phụ trách cản bọn họ lại. Ồ, đến thật nhanh. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy một vệt kim quang từ đại bi tự phương hướng bắn ra, thẳng đến sùng an đế chỗ mà đi. Tuệ năng con lửa chọc. Âm dương quái tẩu lách mình ngăn ở kim quang trước đó, hai tay nhẹ nhàng vỗ liền để đối phương không thể không ngừng thân hình. Lão bằng hữu tới, không lưu lại đến nói chuyện cũ. Là ngươi. Mặt mũi hiền lành Tuệ năng chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, ma môn lại cũng tham dự hoàng vị chi tranh, xem ra thái tử cấu kết ma môn sự tình cũng giả. Giả không giả, liền nhìn cuối cùng ai đã thắng. Âm dương quái tẩu cặc cặc cười quái dị, thân thể đột nhiên đánh ra trước. Nhiều năm không thấy, liền để ta nhìn ngươi lão lửa chọc này như lai bắt thức có hay không tiến bộ. Các ngươi, ngăn lại mặt khác con lửa chọc. Vâng. Một đám thiên ý môn đệ tử cùng nhau xác nhận, hướng phía đại bi tự vọt tới hòa thượng nên đón. Chuyến này thiên ý môn tới đều là cao thủ, kém gọi nhất cũng là nhị phẩm tông sư, thậm chí có mấy vị võ thánh. Đại bi tự tuy được đại tề hoàng thất coi trọng, cao thủ đông đảo, nhưng cũng mơ tưởng trong thời gian ngắn đột phá phòng tuyến. Hỗn loạn, hoàng thành đại loạn. Tản ra. Lan. Thái tử Tề Hiển cầm trong tay trường kiếm, tại mọi người bảo vệ phía dưới, chém ngã mấy cái sông tới hộ vệ. Thuận tiện một cước đem ngăn ở trước người thái giám đá bay mấy trượng có hơn. Oanh. Đại điện cửa điện bị cự lực đánh nát, cùng phong tàn phá bừa bãi. Một cha một con tại chập chẩn trong ánh nến lần nữa chạm mặt. Bất quá cùng dĩ vãng khác biệt, lần này thái tử lại không phải quỳ trên mặt đất vị kia, trên đại điện hoàng đế cũng đã mất đi khống chế toàn cục tư thái. Tốt. Sung An đế ngồi tại trên long ỷ, tràn đầy lao điệp ra mặt có chút run run, cúi đầu nhìn về phía cầm kiếm chỉ hướng chính mình thái tử. Trong con mắt của hắn vậy mà không có quá nhiều phẫn nộ, mà là có chút vui mừng nhẹ gật đầu. Trung quy là tề gia huyết mạch, dù cho thở nhỏ thụ những cái kia văn nhân thư sinh ảnh hưởng, vẫn như cũ có thể lấy lên được kiếm. Huyết tính không mất. Phu hoàng. Tề Hiển mở miệng, hạ chỉ đi. Chuẩn bị cho ta, đi đại bi tự quy y làm tăng, ta không giết người, còn có thể đến cái phụ tử cùng nhau thanh danh. Hắc hắc. Sung An đế cười nhẹ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn như vậy ngây thơ. Thanh danh? Thanh danh có làm được cái gì? Tiên tổ quyền trấn thiên hạ, giết địch đến không hết, trên tay nhân mạng có thể lấp đầy biển cả, không giống với là một đời minh quân. Lúc này không giống ngày xưa. Tế Hiền lắc đầu, loạn thế nên dùng trọng hình, tiên tổ là bình định loạn thế, không thể không phạm phải sát nghiệt, hiện tại thì lại khác. Bách tính cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Triều đình bách quan cần một cái cảm xúc ổn định mà không phải hỉ nộ vô thường bạo quân. Vô chi. Sung An đế hít mắt, băng ghi âm phẫn nộ, vô chi tiểu nhi. Ngươi thật sự cho rằng những văn nhân kia nói đạo lý là đúng. Thái bình tịnh thế, thiên hạ đại đồng bất quá là vọng tưởng. Thế đạo này, tự có võ công đến nay chính là mạnh được yếu thua, ngươi ngay cả đạo lý này đều không rõ. Chớ nói thần tàng võ thánh, coi như thượng tam phẩm võ giả, đối với người bình thường tới nói cũng là tồn tại vô địch, một cái hương trần có một vị trung tam phẩm võ giả. Tất cả những người khác muốn thành thành thật thật vì đó hiệu lực, một huyện thành có thượng tam phẩm, gia tộc này lời nói chính là thánh chỉ, cho tới bây giờ liền sẽ không có cơ bằng. Chỉ cần pháp quy khắc nghiệt, chấp hành đúng chỗ, dù cho có người ý thế hiếp người, dùng vũ lực hành hung cũng là số ít. Tề Hiền bất vi sở động, huống chi. Ta sẽ còn giáo thư dục nhân, để người trong thiên hạ minh bạch như thế nào chính, như thế nào tà, như thế nào quan như thế nào đức, đợi cho người trong thiên hạ đều hiểu đạo lý, tự nhiên biết phải làm thế nào làm, thiên hạ cũng sẽ thái bình. Vâng. Trước ghế rồng bàn ầm vang vỡ vụn, Sung An đế nổi giận đùng đùng đứng người lên. Hô trướng, ý nghĩ hao huyền, ngươi cho rằng chính mình nắm giữ thiên lý, thật tình không biết ở trong mắt những người khác ngươi chính là một kẻ ngốc, một tên phế vật. Phu hoàng, Tề Hiển chậm rãi nâng lên trong tay trường kiếm, chậm tiếng nói, ta không tranh với ngươi chấp, nhiều năm như vậy chúng ta ai cũng không có thuyết phục qua ai, hiện tại ta liền dùng phương thức của ngươi nói chuyện, chết hoặc là sinh, chọn một đi. Phủ công chúa, nhạc kỹ tấu lên, vũ cơ phi bay, thân mang cung trang thất công chúa Tề Uyển Diễm dựa vào trên giường mềm, tay ngọc chống đỡ cái má nhìn xem giữa sân yến hội. Nàng tựa hồ có chút tâm tư, ánh mắt phiêu hốt. Văn nhân mặc khách, phong hầu thế tử, đám người ăn uống linh đình, đàm luận với nhau lấy cái gì, thỉnh thoảng hướng thất công chúa chỗ quăng tới ánh mắt. Vậy hạ ít ngày nữa liền sẽ tứ hôn, liền không biết công tử nhà nào đó có thể được công chúa ưu ái. A, một người nói nhỏ, chư vị có thể từng phát hiện công chúa hôm nay giả dạng có khác biệt gì? Bất đồng nơi nào? Một mực tiểu diễm như hoa, chân gài tóc. Người kia thấp giọng mở miệng, đó là đạo môn đồ vật. Công chúa bên người nha hoàn nói, mấy ngày nay công chúa liên tiếp lui tới Phật tự đạo quán. Có. Xuất gia hiện ra. Cái gì? A. Đám người nghe vậy sắc mặt đại biến, tham dự hội nghị Tĩnh Hải hầu thế tử Vương Ngọc Đường càng là không nhịn được muốn đứng dậy hỏi. Đúng lúc này, a, có người phát giác không đúng, hướng phía hoàng thành cửa thành chỗ phương hướng nhìn lại. Bốc cháy rồi. Không đúng. Bên kia là nạn binh hỏa. Báo. Hạ nhân vội vàng đến bẩm, công chúa điện hạ, thái tử tính cả thủ thành lý, nguyên hai vị đại tướng trong vệ, giáng quân đột nhiên đánh vào hoàng thành, trực chỉ bệ hạ chỗ ở. Thái tử mưu phản. Cái gì? Giữa sân một mảnh xôn xao. Cong. Thất công chúa Tề Uyển Diễm đột nhiên từ trên giường mềm làm lên, tố thủ duỗi ra, một bên trên ngọc trụ treo lơ lửng trường kiếm tự hành rời vỏ bay tới. Nàng cầm kiếm nơi tay, trên mặt đột nhiên nhiều một cỗ băng lãnh túc sát, đôi mắt đẹp nhìn thẳng hoàng thành, miệng quát, phụ hoàng gặp nạn, các ngươi nhanh chóng theo ta cứu giá. Nói thân hình nhảy lên thật cao, tựa như chim bay lướt ngang chân trời, đúng là hiện ra thần tảng võ thánh tu vi. Hoàng cung. Vâng. Một tôn gần 10 trượng to lớn kim nhân nô ra cánh tay, xuyên qua đại điện, hai tay khép lại đem sùng an đế bảo hộ ở chính giữa. Ngươi thật cho là ta xa hoa lãng phí vô độ. Nhiều năm như vậy, ta thu thập vô số thiên tài địa bảo, chính là vì luyện chế cái này 12 vị kim nhân. Sùng an đế bị kim nhân đại thủ nâng lên, ngồi xếp bằng trên đó trầm âm thanh mở miệng, cái này 12 vị kim nhân, mỗi một vị đều có thể so với kim cương cảnh võ thánh, đây mới là đại tề ngàn năm bất diệt căn cơ. Phế vật. Quả nhân hao tổn tâm cơ luyện chế đồ vật, lần thứ nhất xuất thủ, lại là đối phó con của mình. Chương 240, liên lụy, cầu nguyện phiếu. Chương 240, liên lụy, cầu nguyện phiếu. Thái tử tạo phản, từ khởi sự đến kết thúc, vẹn vẹn chỉ có không đến một ngày công phu. Mới đầu, thái tử Tề Hiển dẫn binh công phá cửa thành, xông vào hoàng cung, các phương cứu viện nhân mã đều bị chặn đường ở bên ngoài. Ngay tại hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, thời khắc 12 vị có thể so với kim cương võ thánh to lớn kim nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy thế dễ như trở bàn tay dẹp yên tất cả phản quân. Tề Hiển bị bắt hạ ngục, tất cả thủ hạ hoặc bị giết hoặc bị bắt. Nổi giận Sùng An đế càng là hạ lệnh nghiêm tra, phàm là cùng thái tử có liên quan người tất cả đều nhận liên lụy. Trong lúc nhất thời, thiên lao đúng là kín người hết chỗ. Giết, thái tử mưu phản, tội lỗi đang chém. Bất lương soái hợi chư tiêu như cấu kết phản đảng, mạnh mẽ xông tới hoàng thành, ý đồ mưu phản, tội không thể tha. Người can đảm dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Hơn 10 thân mang màu đen áo choàng đại nội cấm vệ xông vào An Lạc phường bất lương nhân trụ sở, tại trong tiếng hò hét trắng trợn đánh nện. Một đám bất lương nhân run lẩy bẩy, vì trên mặt đất không dám phản kháng. Không may, trong góc, một người nằm trên mặt đất nói nhỏ. Tiêu Bản Tử từ trước cẩn thận, từ trước tới giờ không tham dự triều đình phe phái chi tranh, lần này thay đổi thế nào tính tình. Hắn đi thẳng một mạch, bọn ta coi như gặp vận rủi lớn. Hắn âm mang phẫn hận, chửi mắng liên tục. Im miệng đi. Đồng bạn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một chút điều tra trụ sở đại nội cấm vệ, nhỏ giọng truyền âm. Tiêu Như nhìn như không tranh không đoạt, trên thực tế trong lòng kìm nén một cỗ khí, hắn năm đó lúc đầu có rất tốt tương lai, kết quả làm quan không thành chỉ có thể làm bất lương nhân, đối với bệ hạ sợ là sớm có bất mãn. Thái tử nhân hậu tên ở bên ngoài, Tiêu Bản Tử kết bạn bằng hữu không ít cùng đồng cung có lui tới, liên lụy trong đó cũng không kỳ quái. Ai? Một vị cao tuổi bất lương nhân thở dài, ta còn một tháng nữa thời gian liền muốn lui ra tới, kết quả gặp được loại sự tình này, làm sao lại không có khả năng chờ lâu một tháng. Hắn thấy, hoàng đế có chết hay không, ai thượng vị đều không có chính mình an ổn lui ra đến, nhận lấy dưỡng lao lương tháng tới trọng yếu. Hiện tại, dưỡng lao lương tháng không cần suy nghĩ, có thể hay không sống sót đều là hai chuyện. Bành! Một cái hòm gỗ từ trong phòng bị người ném ra ngoài, rơi trên mặt đất vỡ vụn tại chỗ. Đám người vội vã nằm trên mặt đất không dám lên tiếng. Đại nhân, không có. Không kỳ quái. Dân hồ Ý Ngọc Hiên từ bên ngoài chậm rãi đi ra, mặt lộ cười lạnh, Tiêu Bản Tử làm việc cẩn thận, xưa nay không lưu chân ngựa, ở chỗ này không có khả năng tìm được tung tích của hắn. Hắc. Đi như ý phượng. Bành. Một bóng người đụng nát nóc nhà, rơi vào trên đường cái. Đầy bụi đất hợi chư tiêu như sắc mặt tâm trầm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phố dài cuối đạo kia. Úy Ngọc Hiên. Là ta. Dân hồ Úy Ngọc Hiên ngồi tại trên lưng ngựa, nhếch miệng cười nói. Họ Tiêu. Lúc trước thế nhưng là ngươi khuyên ta nói làm bất lương nhân liền nên thành thành thật thật giám sát thần kinh, không nên nghĩ những cái kia có không có. Làm sao? Ta còn không có thế nào, ngươi vậy mà tự mình cấu kết Đông Cung Thái tử, như toan kiếm cái tòng lòng chi công. Dân hổ. Tiêu Như mắt nhìn sau lưng, chầm chầm nói, ngươi muốn bắt chính là ta, các nàng là vô tội, ta trở về với ngươi, ngươi tha cho các nàng một mạng như thế nào. Tiêu Như, không cần như vậy ngây thơ. Dân hổ Úy Ngọc Hiên thân thể nghiêng về phía trước, mặt hiện cười lạnh mở miệng. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Vâng. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy phía trước bóng người đột nhiên hướng chính mình mà tới, đại địa tại cái kia thân ảnh cường tráng trước mặt cũng theo đó run run liên tục. Đại tắc quyền, thiên hạ vì công, xã tác làm trọng. Tiêu Như am hiểu nhất quyền pháp tên là Đại Tắc Quyền, chính là một vị tâm hoài thiên hạ võ thánh sáng tạo. Nếu tâm hoài thiên hạ, gặp đương kim bệ hạ ngu ngốc vô năng, tham lam vô độ, tất nhiên là trong lòng không cam lòng. Quyền ra, cuồng bạo quyền ý lôi cuốn lấy một phương thiên địa chi lực, đúng là đem trên phố dài hơn trăm người đều bao phủ tại nội lực. Vô thượng vĩ lực ra thân, thần tàng võ thánh. Dân hổ ý Ngọc Hiên hai mắt trợn lên, lớn tiếng gầm thét, ngươi khi nào thành võ thánh? Ngay tại cự lực sắp tới người một khắc này, một đạo bóng người màu trắng từ trên trời giáng xuống, vung côn ngăn ở quyền phong trước đó. Đường, tiếp xúc điểm bắn ra mãnh liệt khí kình, hai bên phòng ốc cầm vang sụp đổ, vô số người kêu thảm lùi lại. Côn, tuất cầu, người tới cũng là bất lương soái. Dùng côn bất lương soái hết thảy hai vị, thân hầu cùng tuất cầu, trong đó chỉ có tuất cầu là thần tàng võ thánh. Là ngươi? Tiêu Như cắn răng gầm nhẹ, mặt hiện phẫn nộ, ngươi bắn ta. 12 bất lương soái bên trong, thời chư cùng tuất cầu quan hệ tốt nhất, hai người là cùng một đám bất lương nhân. Cũng chỉ có tuất cầu mới có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này. Lao Tiêu, thúc thủ chịu trói đi. Thân mang áo trắng, bộ dáng tuấn mỹ tuất cầu biểu lộ phức tạp thở dài, ta sẽ hướng thìn lòng vì ngươi cầu tình. Hắn ngay từ đầu không muốn lộ diện, chính là không đành lòng nhìn thấy loại tình huống này, làm sao có một số việc không thể không vì đó. A, Tiêu Như nhẹ a, chỉ chết mà thôi. Hắn thân thể nhoáng một cái, to mọng hình thể hiện ra không thể tưởng tượng linh hoạt, hai tay hướng phía trước đột nhiên khép lại. Giang Sơn nhất thống. Vâng. Hai tay ôm lại, đúng là dẫn phát không khí rung mạnh, cũng làm cho tuất cầu mặt hiện kinh ngạc, vung côn đội vã ngăn cản. Tiêu Như cường hãn, vượt xa khỏi ngoài dự liệu của hắn. Nhưng không thay đổi được cái gì. Đả cầu côn, cực kỳ buồn cười thanh danh, lại đã từng danh chấn thiên hạ, ở trong tay tuất cầu càng là hiện ra uy thế khủng bố. Đến hay lắm. Tiêu Như gầm nhẹ, thân thể không lùi mà tiến tới. Đại Tắc Quyền, chỉ có tiến không có lùi, giống như lấy thiên hạ giang sơn, không phải đi hướng diệt vong chính là bước về phía cường thịnh. Trọng nhĩ phản quốc, lên sư mà phạt tạo, liền diệt chi. Bỏ mình nhân thủ, xa tác lạc hư. Một cố không hiểu bi ý hiện hiện. Vâng. Khí lãng cùng bạo quét sạch toàn trường, trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, mấy đạo nhân ảnh thừa cơ xông vào trong vòng chiến. Không lâu, một đạo mình đầy thương tích thân ảnh xông vào lòng đất kinh ngầm, biến mất không thấy gì nữa. Có người giúp hắn chạy trốn. Tuất Cầu thân ảnh xuất hiện tại Tiêu Như cuối cùng hiện thân địa phương, cái mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, lập tức mày nhăn lại, thần kinh dòng nước bốn phương thông suốt, hương vị lộn xộn, đi tìm đã dàn tới, hiện tại chỉ có nàng có thể tìm tới Tiêu Như chỗ. Đúng. Bất lương nhân lĩnh mệnh tiến đến. Gió nhẹ lướt qua, lá cây lay động. Một vị cà sa rách rưới, toàn thân tiểu khí chính là hòa thượng đánh lấy nấp đi tới, mắt nhìn trên đất Tiêu Như, quát, tỉnh. Hoàng nhất. Tiêu Như ánh mắt mê mang, ngươi nói ta có phải làm sai hay không? Bệ hạ mặc dù ngu ngốc, nhưng thái tử chưa hẳn chính là vị minh quân. Hắc. Hoàng nhất hòa thượng niết miệng, triều đình sự tỉnh, hỏi ta một tên hòa thượng há có thể đạt được đáp án. Bất quá ngươi xác thực xúc động, vừa mới mở ra thần tàng, đột nhiên tăng vọt thực lực đều sẽ cho người ta một chút ảo tưởng không thực tế. A Di Đà Phật. Ý nghĩ rằng vậy không thể động a. Ta hại tiểu thúy các nàng. Tiêu Như hai mắt nhắm lại, mặt hiện vẻ thống khổ. Nguyên bản không có việc gì. A Di Đà Phật. Hoàng nhất chắp tay trước ngực, chuyện thế gian nhất ẩm nhất chắc đều có định số, năm đó ngươi cứu các nàng thời điểm đã chú định hôm nay. Bất quá, ngươi tại thần kinh nhiều năm, liền không có mấy cái đáng giá tín nhiệm bằng hữu, gặp khó còn muốn bẩn tăng xuất thủ cứu rút. Nếu là bằng hữu, há có thể liên lụy bọn hắn. Tiêu Như lắc đầu. Bất quá sợ là khó tránh khỏi sẽ cho bọn hắn mang theo chút phiền phức, làm phiền đại sư giúp ta đưa mấy phong thư đi qua. Sợ là thời gian không dư dả. Hoàng nhất ngẩng đầu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, có đồ vật gì đã để mắt tới chúng ta, thần kinh cao thủ đông đảo, võ thánh cũng không tính là gì. Đi. Rời đi trước thần kinh lại nói. Hắn một bà nhấc lên hấp hối Tiêu Như, lách mình rời xa. Hà Hạ Phường. Một nam một nữ đứng đối mặt nhau. Nam tử mặt có một đạo thật sâu mặt sẹo, phá hủy hắn nguyên bản tuấn mỹ ngũ quan, cầm trong tay lợi kiếm chỉ phía xa. Nữ tử toàn thân áo trắng thịnh tuyết, khí chất thanh lanh thoát tục, hai tay đều cầm một thanh đoạn kiếm tới giằng co. Bầu không khí lâm vào cứng đờ. Đúng lúc này, một người từ tường viện sau chậm rãi đi ra, đồng dạng toàn thân áo trắng, đồng dạng ngũ quan tướng mạo, đơn độc khí chất khác biệt. Muội muội. Lý Ngưng Tuyết nhìn xem trong sân tình huống, bất đắc dĩ thở dài, cung gia cùng thiên ý môn thù hận dây dưa mấy trăm năm, thế hệ này hậu nhân ngay tại trước mặt ngươi, vì sao không xuất thủ? Có ta giúp đỡ, ngươi giết chết hắn cơ hội không thua kém bảy thành. Thiên ý môn thánh nữ Lý Ngưng chân mặt không đổi sắc, chỉ là trong đôi mắt đẹp hiện hiện một chút gợn sóng, tựa hồ có lời gì muốn nói lại nói không ra. Kiếm quân cung Liên Thành. Lý Ngưng Tuyết quay người, nhìn về phía nam tử, các ngươi cung gia năm đó cơ hồ bị thiên ý môn diệt môn, truyền thừa cũng bị cướp đi, hiện nay thiên ý môn thánh nữ ngay tại trước mặt của ngươi, ngươi vì sao không xuất thủ? Mặc dù hai người các ngươi tù bị không kém bao nhiêu, nhưng muội muội ta ngưỡng mộ trong lòng ngươi, chắc chắn sẽ không hạ nặng tay, ngươi chỉ cần hạ quyết tâm liền có chắc chắn 90 giết nàng, bực này cơ hội bỏ lỡ nhưng là không còn. Im ngay. Lý Ngưng chân giòn tiếng nói, tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc muốn giúp ai? Ta đương nhiên là giúp ngươi. Lý Ngưng Tuyết hai tay mở ra, trên mặt hiếm thấy lộ ra nhu hòa dáng tươi cười. Người ta một thai mà sinh, mặc dù không tính là tâm ý tương thông, nhưng nhiều năm như vậy thẳng hướng tịch ở chung. Ngưng chân tỷ tỷ hy vọng ngươi có một cái tốt thuộc về, hai người các ngươi đã có duyên, sao không buông xuống ân oán đi hướng cái nào đó trốn không người mừng rỡ tiêu dao. Thuộc về. Lý Ngưng chân cười khổ, đôi mắt đẹp nhìn thẳng đối diện cung Liên Thành, lắc đầu nói, từ khi gia nhập Thiên Ý môn bắt đầu từ ngày đó, chúng ta thuộc về liền đã xác định không phải sao? Ngưng chân. Cung Liên Thành cất bước tiến lên. Dừng lại. Lý Ngưng chân song kiếm nhấc lên, quắc, lại tới một bước, liền chớ trách ta không khách khí. lúc đầu đã xác định, nhưng mọi ngươi không giống với. Lý Ngưng Tuyết nhìn thẳng Lý Ngưng Chân, Túc Thanh nói, ngươi có ta, liền mang ý nghĩa có khác lựa chọn.
Cái gì?
Lý Ngưng Chân sững sờ.
Ta muốn làm thánh nữ.
Lý Ngưng Tuyết ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm trọng, không chỉ muốn làm thánh nữ, nếu là có cơ hội lời nói ta còn muốn làm giáo chủ, mà ngươi hoàn toàn không muốn làm.
Cho nên,
nàng tố thủ vươn về trước, muội muội, đem thánh nữ thân phận giao cho ta, ngươi đi theo Cung Liên Thành cao chạy xa bay, há không vẹn toàn đôi bên.
Hả?
Lý Ngưng Chân sững sờ.
Quả thật,
Cung Liên Thành lại là đại hỉ, vội vã thu kiếm tiến lên, hướng phía Lý Ngưng Tuyết nói, ngươi có thể thay thế Ngưng Chân. Chúng ta một thai sở sinh, khí tức cùng loại, chỉ cần lược thi thủ đoạn, coi như phó môn chủ cũng khó có thể phát giác thật giả, không phải vậy ta cũng sẽ không làm nàng giả thân.
Lý Ngưng Tuyết cười nói, như vậy chúng ta theo như nhu cầu, chẳng lẽ không phải vẹn toàn đôi bên?
Thế nhưng là,
Lý Ngưng Chân nhíu mày, tu vi của ngươi.
Vậy anh.
Lý Ngưng Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt, đúng là hiện lộ ra nhất phẩm đại tông sư cảnh giới.
Muội muội,
ngươi cùng Cung Liên Thành sau khi rời đi, nhất định phải mai danh nhận tích, không được trước mặt người khác hiện lộ thân phận chân thật.
Cũng đừng tới tìm ta.
Nàng trầm tiếng nói,
nếu là có hướng một ngày, ta có thể trở thành Thiên Ý môn môn chủ, khi đó tỷ muội chúng ta lại gặp nhau không muộn.
Chương 241, mọi người gặp bữa, cầu nguyện phiếu.
Chương 241, mọi người gặp bữa, cầu nguyện phiếu.
Lần này hiệp trợ Đông Cung hành động, Thiên Ý môn phát giác không đúng kịp thời rời khỏi, cho nên tổn thất không lớn. Nhưng rất nhiều người thân phận bởi vậy bại lộ.
Ẩn tăng ở trong thần kinh Thiên Ý môn đệ tử phần lớn cần rút lui, trong lúc nhất thời lưu thủ thế lực cũng bị tẩy bài.
Thánh nữ.
Lý Ngưng Chân một mực đầu đội xa mỏng gặp người, cực ít có người gặp qua diện mục thật của nàng, biết được nàng cùng Lý Ngưng Tuyết chính là song sinh tỷ bội đã ít lại càng ít.
Lần này do sinh đôi tỷ tỷ Lý Ngưng Tuyết ngụy trang, tất nhiên là giống như lúc.
Trụ sở.
Một đám Thiên Ý môn môn nhân gặp thánh nữ đi tới, nhao nhao ngừng tay bên trên động tác thi lễ.
Ừm.
Lý Ngưng Tuyết thanh âm băng lãnh.
Tả tiền bối có thể từng trở về.
Đã trở về.
Một vị lao hầu nghe vậy chắp tay, Tả tiền bối cùng triều đình đại nội cao thủ giao thủ thời khắc bị thương, căn dặn chúng ta không thể tiến đến quấy rầy.
Biết.
Lý Ngưng Tuyết gật đầu, đem tiếp tục giấu ở thần kinh môn nhân danh sách lấy ra, ta muốn biết có người nào còn có thể dùng.
Tướng không biết binh, chính là tối kỵ.
Lao hầu ngẩng đầu, trên mặt hiện lên một tia không đáng chú ý kinh ngạc, lập tức gật đầu xác nhận, lao nô cái này đi lấy.
Thánh nữ tại Thiên Ý môn địa vị tôn sùng, thậm chí so một ít mở thần tàng võ thánh còn cao, lưu thủ thần kinh môn nhân đệ tử, tất nhiên là muốn nghe nó phân công.
Chỉ bất quá, Dĩ vãng Lý Ngưng Chân chưa bao giờ chủ động hỏi qua loại này sự tình, hôm nay lại thái độ khác thường.
Không lâu,
hộp gỗ trình lên.
Lý Ngưng Tuyết mang tới thánh nữ tín vật mở ra hộp gỗ, bên trong là mấy quyển thật mỏng sổ.
Sổ ghi chép Thiên Ý môn tại thần kinh nằm vùng ám tử, còn có nắm giữ một ít người tư ẩn.
Những này tư ẩn, thời điểm then chốt có thể lên đại dụng.
Cửu hoàng tử trời sinh si ngu, thuộc quý phi vậy mà cho người, Khang Vương gia ở bên ngoài nuôi hai cái con riêng.
Lý Ngưng Tuyết lật xem sổ, sa mỏng tiếp theo xong mị mắt vừa đi vừa về lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì.
Thánh nữ,
một tiếng im lìm uống đánh gây nàng suy nghĩ.
Lỗ Mô không phụ nhờ bà, đã chém táo lâu lâu chủ, đây là đầu của hắn.
Thân hình hùng tráng, lưng đeo trường đao đại hán quỳ một chân trên đất, tay phải mang theo một cái chết không nhắm mắt đầu lâu.
Người này lại mưu toan đối với thánh nữ bất lợi, nên giết.
Lỗ Minh vất vả.
Lý Ngưng Tuyết gật đầu, ánh mắt tại trên người đối phương dừng một chút, chậm tiếng nói, phong hỏa táo thần ngược lại là bất phàm, vậy mà có thể thương tổn được ngươi vị này đao tôn.
Đao tôn Lỗ Thọ Lễ,
có hy vọng mở ra thần tàng nhất phẩm đại tông sư, cũng là Thiên Ý môn tại thần kinh bố trí cao thủ một trong.
Người này đối với thánh nữ Lý Ngưng Chân trung thành tuyệt đối ứng.
Lỗ Thọ Lễ nghe tiếng ngẩng đầu, mày nhắc lại, thánh nữ.
Bạch.
Hắn đột nhiên đứng dậy, đao phong sục sôi, nhấc lên Lý Ngưng Tuyết trên mặt sa mỏng, lộ ra phía dưới tướng mạo.
Ngươi không phải thánh nữ,
là ngươi.
Lý Ngưng Tuyết, ngươi bất quá một kẻ tỷ nữ, dám làm bộ thánh nữ, phạm thượng, muốn chết phải không?
Lỗ Thọ Lễ gầm nhẹ, thân hình nhảy lên bổ nhào mà tới.
Bạch.
Lý Ngưng Tuyết cổ tay rung lên, hai thanh đoạn kiếm từ ống tay áo thoát ra, một thanh quỷ dị đâm phía trước.
Đinh.
Vọt tới bóng người lấy tốc độ nhanh hơn nhanh lùi lại.
Lưỡng nghi vô thường kiếm.
Lỗ Thọ Lễ trợn mắt tròn xoe, Lý Ngưng Tuyết, ngươi vậy mà học trộm thánh nữ mới có thể nhúng chàm kiếm pháp.
Hừ.
Lý Ngưng Tuyết hừ lạnh, ta chính là thánh nữ.
Nàng coi như không phải thánh nữ, làm Lý Ngưng Chân thế thân, thánh nữ biết nàng cũng tất cả đều biết.
Chỉ bất quá trước kia thiên phú không tốt, tài nguyên không đủ, cho nên tu vi, thực lực cùng Lý Ngưng Chân chênh lệch quá lớn.
Hiện tại thì lại khác.
Có Chu Cơ cung cấp tài nguyên cùng chỉ điểm, mặc dù thực lực khả năng có vẻ không bằng muội muội Lý Ngưng Chân, nhưng biểu hiện bên ngoài đã không kém bao nhiêu.
Làm cản.
Lỗ Thọ Lễ quá khẽ, bu xuẩn mất hôn.
Lý Ngưng Tuyết giả trang thánh nữ, phạm thượng, đã là phạm vào tội chết, các ngươi còn không mau mau độc thủ.
Hắn lớn tiếng chào hỏi, trong phòng mấy người khác đối mắt nhìn nhau, lập tức rút ra trường kiếm vào tới.
Đinh đinh đang đang.
Tiếng va chạm vang lên.
Lỗ Thọ Lễ liên tiếp lui về phía sau, nhìn xem thẳng hướng chính mình mấy người, mặt hiện kinh ngạc.
Các ngươi chơi cái gì?
Là Lý Ngưng Tuyết, Lý Ngưng Tuyết giả trang thánh nữ, các ngươi chẳng lẽ muốn đi theo nàng cùng một chỗ tạo phản hay sao?
Kỳ hỉ.
Lý Ngưng Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt đẹp lưu chuyển, ta đã nói rồi, ta chính là thánh nữ.
Lỗ Thọ Lễ, ngươi phạm thượng, dám vọng tưởng ám sát thánh nữ, còn không mau mau để đao xuống nhận lấy cái chết.
Đạo thủ.
Quát khẽ một tiếng, trong phòng mấy người liên thủ nhào tới.
Lý Ngưng Tuyết cũng cầm kiếm gia nhập, thân pháp của nàng lơ lửng không cố định, quỷ mị vô thường, song kiếm càng là quỷ dị khó dò.
Chỉ một lát sau,
vốn là bản thân bị trọng thương Lô Thọ Lễ liền mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã trên mặt đất. Mang xuống. Lý Ngưng Tuyết thu kiếm, vung khẽ ống tay áo, xử lý sạch sẽ.
Vâng.
Giữa sân lúc này có hai người xác nhận, thuần thục thu thập thi thể, kéo rửa sạch mặt, không lưu lại một tia vết tích.
Đùng,
đùng đùng. Đúng lúc này, một trận tiếng vỗ tay vang lên. Vô hình uy áp từ trên trời giáng xuống, trong phòng mấy người sắc mặt đại biến, vừa mới ngồi xuống Lý Ngưng Tuyết cũng đột nhiên đứng lên. Võ Thánh, không tầm thường. Nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, tốt một cái nha hoàn, vậy mà Phạm Thượng Nhu đoạt thánh nữ vị trí, càng là thần không biết quỷ không hay lôi kéo được nhiều người như vậy, mấu chốt là ngươi thật giống như còn thành công Lý Ngưng Tuyết. Lão phu ngược lại là khinh thường ngươi.
Tà Hồ,
Thiên Ý môn thần tàng võ thánh, đơn thủ thác thiên tôn giả Tà Hồ, hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại gian phòng nơi hẻo lánh. Đúng là không người phát giác.
Tiền bối,
Lý Ngưng Tuyết đôi mắt đẹp chớp động, thấp giọng nói, Thiên Ý môn bị thế nhân gọi là ma môn, cũng là bởi vì không nói người khác trong miệng quy củ, thánh nữ, thánh tử liền nên kẻ yếu dưới, cường giả lên. Ngưng chân không bằng ta, ta làm thánh nữ có cái gì không được. Tình cảnh vừa nãy đối phương đều nhìn ở trong mắt, nhưng không có xuất thủ ngăn cản, nói rõ sự tình có chuyển cơ.
Ha ha,
Tà Hồ cười to, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn nha đầu. Ngươi cùng Lý Ngưng Chân một thai mà sinh, làm sao thiên phú của ngươi không bằng nàng, không thành được võ thánh thánh nữ làm sao có thể tiếp nhận môn chủ vị trí?
Đó là trước kia.
Lý Ngưng Tuyết tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, nhất phẩm đại tông sư tu vi hiện lộ rõ ràng.
Tiền bối, hiện nay vãn bối có thể đủ tư cách.
Tả Hồ mặt lộ trầm ngâm, thật lâu mới nói, Lý Ngưng Chân ở đâu?
Không biết.
Lý Ngưng Tuyết nhún vai, ta cô muội muội này từ trước đến nay có chủ ý của mình, đem đồ vật ném cho ta đằng sau, liền biến mất không thấy gì nữa, ta làm cái này thánh nữ kỳ thật cũng là bất đắc dĩ.
Hừ.
Tả Hồ hừ lạnh.
Đồ vô dụng.
Nói như thế, thánh nữ vị trí cho ngươi ngược lại là vừa vặn phù hợp, chỉ bất quá,
ta có chỗ tốt gì?
Lý Ngưng Tuyết đôi mắt đẹp sáng lên.
Hiển nhiên,
Tả Hồ cũng không ngại ai tới làm thánh nữ, chỉ cần phù hợp lợi ích của hắn, Lý Ngưng Tuyết, Lý Ngưng Chân không quan trọng.
Thậm chí,
có được giá tâm Lý Ngưng Tuyết khả năng thích hợp hơn.
Đương nhiên,
nếu như Tả Hồ thật không đồng ý, Lý Ngưng Tuyết cũng có pháp có thể nghĩ, cùng lắm thì xin mời Bạch Vân quan vị kia xuất thủ. Chỉ bất quá nhiều lần có thần tàng võ thánh gặp nạn, Thiên Ý môn khẳng định cũng sẽ phát giác trên người nàng có vấn đề.
Nam Man Di quán,
xa một gõ vang cửa phòng.
Tiến.
Cờ cờ ý tờ tê.
Cửa trục chuyển động, phát ra chói tai dị hưởng.
Một cỗ hôi thối không gì sánh được hương vị đập vào mặt, Sa Mộc nhíu mày, vô ý thức che khuất miệng mũi. Ánh mắt lập tức rơi vào hôi thối đầu mượn, cái kia ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn thân ảnh, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc.
Ba đồ vương tử.
Tiền bối.
Ba đồ ngẩng đầu, quanh người hắn giống như là quanh quẩn một tầng hắc khí, một đôi mắt càng là đen kịt thâm thúy.
Là ta.
Nhếch nhếch miệng, Ba đồ trầm âm thanh mở miệng, ta ngay tại tu hành một môn bí thuật, dẫn đến thân thể xuất hiện một chút tình huống, bất quá dâu dịa.
Theo hắn chậm rãi đứng lên, quanh người hắc khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chui vào trong cơ thể của hắn biến mất không thấy gì nữa.
Một cỗ khí thế mênh mông tùy theo hiện hiện.
Nhất phẩm đại tông sư.
Sa Mộc sắc mặt nghiêm trọng.
Hắn ở trên thân Ba Đồ cảm nhận được một loại cùng vạn độc chân công tương tự khí tức, nhưng càng thêm hung lệ, tàn bạo.
Thậm chí,
ẩn ẩn có áp chế vạn độc chân công hiệu quả.
Tại Ba Đồ chậm rãi đi tới thời khắc, Sa Mộc chỉ cảm thấy tự thân khí tức bất ổn, thể nội vạn độc dục dịch, không khỏi mặt lộ hãi nhiên.
Đây là pháp môn gì?
Phụ vương nói không sai.
Ba Đồ đưa tay, nhìn xem trên cổ tay mình cái kia lít nha lít nhít quái dị đường vân, biểu lộ phức tạp nói:
"Man nhân chính là man nhân, cùng người tề khác biệt.
Bất quá mẫu hậu chết khẳng định phải có người trả giá đắt, man vương vị trí vốn là nên thuộc về ta."
Sa Mộc nhíu mày, mặt hiện kinh thường.
"Ba Đồ vương tử, man vương vị trí thuộc về nam man vĩ đại nhất vương tử, mà ngươi cũng không phù hợp.
Không có vị nào vương tử sẽ học người tề nhu nhược."
"A."
Ba Đồ nghiêng đầu, tiền bối bị phái đi thần kinh, chẳng lẽ không phải như bây giờ ta đồng dạng gặp lại nhạn?
"Tốt."
Sa Mộc mặt hiện không kiên nhẫn, khoát tay áo nói: Ngươi đem ta gọi đến cần làm chuyện gì?
Nếu như chỉ nói là thứ gì vô vị nói, cái kia rất không cần phải.
Tiền bối thật sự là tính nôn nóng.
Ba Đồ cười cười, trầm âm thanh mở miệng, nơi này đời trước chủ nhân là Nhạc Tây Nhạc tiền bối.
Nha.
Sa Mộc nhíu mày, Nhạc sư minh.
Vâng.
Ba Đồ gật đầu, Nhạc tiền bối là người tệ, mặc dù bái quốc sư vi sư, nhưng cũng không thụ chào đón, đáng tiếc hắn một thân thiên phú.
Lắc đầu, hắn tiếp tục nói, Nhạc tiền bối từng ở chỗ này thử qua xung kích thần tàng võ thánh, làm sao không thể thành công, thân tử đạo tiêu.
Cái này rất bình thường.
Sa Mộc mặt không đổi sắc, vạn độc chân công mở ra thần tàng cựu tử nhất sinh, nếu không có đại nghị lực, đại quyết tâm, khó có đại thành cựu.
A.
Ba Đồ hít mắt, tiền bối quả thật nghĩ như vậy.
Ngươi có ý tứ gì?
Sa Mộc nhíu mày.
Có hay không một loại khả năng, tiền bối tu luyện vạn độc chân công có thiếu hụt, căn bản cũng không khả năng mở ra thần tàng.
Ba Đồ nói, hoặc là,
dù cho mở ra thần tàng, cũng sẽ tỉnh lại thể nội ngủ say cổ trùng, hóa thành một đầu phi nga cổ.
Bệnh.
Sa Mộc sắc mặt trắng bệnh.
Phi nga cổ.
Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì?
Rất đơn giản.
Ba Đồ đại thủ hư nắm, ta có thể giúp tiền bối tiến giai võ thánh, nhưng
tiền bối cũng cần giúp ta trở thành một đời mới man vương.
Hoàng cung,
Tĩnh Hải hầu thế tử Vương Ngọc Đường xen lẫn trong dòng người, nhìn xem cùng thất công chúa Tề Uyển Diễm sánh vai mà đi Bạch Y tiểu tướng sắc mặt tái nhợt.
Đó là Lưu Thiệu.
Lần này hắn hộ giá có công, đạt được bệ hạ trọng thưởng.
Người này tuổi còn trẻ đã mở thần tàng, tiến giai võ thánh, mà lại nắm giữ dị bảo Tham Lang thần thường, một thân thực lực không á kim cương võ thánh, ngày khác nếu là tiến giai kim cương cảnh, chẳng lẽ không phải như hắn tiên tổ đồng dạng xưng là thiên hạ có vài cao thủ? Hắn cùng thất công chúa đứng chung một chỗ, ngược lại là một đôi trời sinh. Bên hai tiếng bàn luận xôn xao không ngừng, cũng làm cho Vương Ngọc Đường sắc mặt càng ngày càng khó coi, hai tay dần dần nắm chặt. Võ Thánh, Tham Lang Thần Thương, ta cũng có thể. Vương gia cũng có bực này thần khí. Nghe nói không, vừa rồi thất công chúa gặp mặt bệ hạ, bởi vì hộ giá có công được phong thưởng, có thể lựa chọn đạo quán, chùa miếu làm nữ quan cùng ni cô, không cần lấy chồng. Hả? Vương Ngọc Đường đột nhiên quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chương 242, thất công chúa, cầu nguyện phiếu. Chương 242, thất công chúa, cầu nguyện phiếu. Đáng tiếc, thái tử vậy mà không thể thành công, nếu quả thật giết cẩu hoàng đế kia, chúng ta phải thời gian cũng có thể nhẹ nhõm chút. Đúng vậy à, liền vì thỏa mãn hoàng đế ăn uống chi dụng, lão tam đã liên tục nhiều năm không có thể trở về kinh, cùng hắn cùng nhau lên đường nhóm người kia chết 7-8 phần. Hôn quân, làm sao còn không chết? Thái tử nhân hậu, lại không địch lại hôn quân, thế đạo này khi nào mới có thể chuyển biến tốt đẹp? Chu Cơ cảm giác cường đại, dù cho không hề làm gì, đạo cơ tu sĩ thần niệm vẫn như cũ có thể làm cho hắn nghe được vô số người xì xào bàn tán. Triều đình nghiêm trị, cấm chỉ thảo luận thái tử mưu phản sự tình. Bất quá phòng miệng dân, rất tại phòng xuyên, chuyện như thế càng không để cho thảo luận, càng nhiều người tự mình nghị luận. Lấp là không chặn nổi. Đầu voi đuôi chuột. Đối với việc này, Chu Cơ đánh giá chính là bốn chữ này. Sung An đế không thích thái tử đã lâu, Đông cung trúc quan mười thiếu thứ 6, dù cho trong triều bách quan không ít tâm tư bên trong đứng ở bên phía hắn, nắm giữ trong tay thực quyền trung quy là có ít, huống chi lần này nổi lên cũng quá mức vội vàng. Lựa chọn thời cơ ngược lại không kém. Tam hoàng tử rời kinh bình định, trong thời gian ngắn khó mà trở về, càng là mang đi một nhóm lớn cấm quân cao thủ, mà Sung An đế vừa lúc bệnh cũ tái phát khó mà lý chính. Đông cung đến Ma Môn, bách quan duy trì, càng có 4 vị võ thánh tướng lĩnh xuất binh, nhất cử công phá cửa thành. Trong thời gian ngắn trực đảo Hoàng Long. Làm sao? Đỉnh tiêm cao thủ thiếu nghiêm trọng. Nếu là có thể lại nhiều 2 vị kim cương cảnh võ thánh, đột nhiên gây khó khăn, chí ít có 5 thành cơ hội thành công. Thiên Ý Môn cũng không có chân chính phát lực, đoán chừng cũng là không coi trọng thái tử kế hoạch. Lát đầu, Chu Cơ buông xuống mấy cái đồng tiền lớn, dẫn theo mua được điểm tâm lão đảo hướng Bạch Vân Quan bước đi. Kim cương cảnh. Đêm hôm ấy, hắn lấy huyền quang thuật nhìn trộm hoàn thành, thế nhưng là tận mắt nhìn thấy mấy vị kim cương võ thánh giao thủ, càng là chứng kiến thần uy vô tận kim nhân đại sát tứ phương. Cảnh này võ giả có phi thiên độ địa chi năng, nhục thân ngàn năm bất hủ, võ đạo ý chí như có thực chất, cận thân chém giết nói mạnh hơn đạo cơ trung kỳ tu sĩ. Bất quá đạo cơ tu sĩ thủ đoạn phong phú, linh phủ, pháp khí, pháp thuật các loại, một khi khoảng cách kéo xa liền có thể treo lên đánh kim cương võ thánh. Mà kim cương trên cảnh giới còn có một tu di cảnh, hoàng thành chỗ sâu liền cất giấu như thế một đầu lão quái vật, khí tức chỉ là có chút vừa để xuống, liền rách huyền quan thuật. Thậm chí để Chu Cơ không thể không che giấu khí tức, e sợ cho bị nó phát giác. Tu di cảnh, sợ là có thể so với ngạnh công tam trọng thể tu, huyết nhục chi khu ở một mức độ nào đó có thể ngạnh kháng pháp bảo. Đối mặt cường giả bực này, dù cho đạo cơ tu sĩ thủ đoạn lại nhiều, cũng không dùng được. Ầm, tìm kiếm, cho ta tỉ mỉ tìm kiếm, không cần buông tha bất kỳ chỗ nào. Bạch Vân Quan bên trong, mấy chục bất lương nhân xông vào Tam Thanh Điện, hậu viện, bốn phía đánh nện, cẩn thận vơ vét. Thanh Phong, Minh Nguyệt khuôn mặt nhỏ trắng bệ, bị lao hoàng che chở co quắp tại nơi hẻo lánh, không dám có chút phản kháng. Làm cái gì vậy? Đi vào đạo quán Chu Cơ nhìn thấy bực này tình huống, không khỏi mày nhăn lại, nhìn về phía cách đó không xa đứng chắp tay dần hổ ý Ngọc Hiên. Nghĩ đến Tiêu Như đưa tin, trong lòng của hắn bất đắc dĩ thở dài, trên mặt lại là bất động thanh sắc, chắp tay nói: "Úy đại nhân, Bạch Vân Quan nhưng từ chưa phạm qua sự tình." "Vậy nhưng chưa hẳn." Dần hổ ý Ngọc Hiên mặt hiện cười lạnh, hợi chư Tiêu Như thân là bất lương soái, vậy mà phạm thượng mạo phạm tiên nhan, đã bị bệ hạ hạ lệnh tru sát. Người lão đạo này cùng họ Tiêu lui tới rất gần, Úy Mộ có lý do hoài nghi Bạch Vân Quan cũng tham dự trong đó. Tiêu Như chết rồi. Chu Cơ nhíu mày, không có vạch trần đối phương nói láo, hắn cũng dám ngỗ nghịch hoàng đế, đó là nên giết. Bất quá bần đạo tới tương giao chỉ là xem tướng bói toán, những người khác hoàn toàn không biết gì cả, mong rằng Úy đại nhân minh xét. Xem tướng bói toán. Dân hổ Úy Ngọc Hiên nhếch miệng. Người lão đạo này đã có như thế bản sự, như vậy ngươi không ngại tính một chút chính mình hôm nay có không có lao ngục thai hương. Tính được chuẩn, Úy Mộ có thưởng. Ha ha. Một đám bất lương nhân cười ha ha, nhìn qua ánh mắt tràn đầy trêu tức. Đáp án ngay tại dần hổ Úy Ngọc Hiên trong tay, bất luận Chu Cơ tính ra cái gì, đối phương nói đúng chính là đúng. Nói sai, chính là sai. Chẳng lẽ không phải chính là đang trêu chọc vị này tử cư đạo trưởng? Như vậy, cái kia bần đạo coi như tính toán. Chu Cơ nghe vậy cười một tiếng, đúng là không nhanh không chậm bấm ngón tay chủ tính. Một lát sau, hắn gật đầu nói, đã tính ra kết quả, bần đạo hôm nay cũng không lao ngục thai hương, ngược lại là Úy đại nhân, nếu là đi sai bước nhầm sợ là muốn thân hãm nhà tù. Lớn mật. Úy Ngọc Hiên sắc mặt trầm xuống, người lão đạo này dám nhục nhã Úy Mộ, theo ta thấy Bạch Vân Quan đã từng tham dự mưu phản, đều cầm xuống. Nói vung tay lên, đuổi ngựa roi liền đánh tới. Đùng. Chu Cơ vung khẽ phất trần, rút tới Nhuyễn Tiên Đường cũ trở về, tại Úy Ngọc Hiên trên mặt lưu lại một đạo ân ký, đau hắn lớn tiếng quát khiếu. Cũng dám hoàn thủ. Úy Ngọc Hiên giống to, quả thật là ngỗ nghịch phản phỉ, bắt lại cho ta. Dừng tay. Đúng lúc này, một vị thân mang vàng sáng đoạt hạm, thanh âm lanh lảnh người đi vào đạo quán, mày nhăn lại, nắm đuốt cuống họng quát, thất công chúa đến, tất cả mọi người tránh ra. Thất công chúa. Một đám bất lương nhân đang muốn hướng Chu Cơ xuất thủ, nghe tiếng sắc mặt đại biến, vội vã thối lui quỳ rạp xuống đất. Úy Ngọc Hiên càng là ném đi roi, mặt lộ mờ mịt. Công chúa làm sao lại tới đây? Chẳng lẽ lại Trong lòng nghĩ lại, Úy Ngọc Hiên đã là vội vã quỳ xuống đất hét lớn bất lương xoáy dần hổ Úy Ngọc Hiên, khấu kiến thất công chúa. Ừm. Nhàn nhạt làn gió thơm bay tới. Một vị mỹ nhân tại mọi người chen chúc chuyến về nhập đạo quan. Mỹ nhân ngũ quan khắc sâu sâu sắc, hơi mập hai má để hai gò má cái kia như pho tượng đường cong lộ ra nhu hòa, đôi mắt sáng trong khi nhìn quanh tự có một cỗ trầm ngưng khí độ, không có gì sánh kịp Hiên ngang anh tư nhất là bắt mắt. Trên thân cách ăn mặc ngược lại là cực kỳ đơn giản, chỉ có màu trắng áo dài, lưng đeo bảo kiếm, lại làm cho người có thể trước tiên ở trong đám người đem nàng nhận ra. Thất công chúa Tề Uyển Diễm. Chu Cư ánh mắt ở trên người nàng có chút dừng lại, sau đó nhìn về phía công chúa bên người không đáng chú ý nha hoàn. Lý Ngưng Tuyết. Mặc dù là ngụy trang, nhưng khí tức sẽ không gạt người. Thiên Ý Môn nhanh như vậy đã có mục tiêu mới, hay là nói thái tử Tề Hiển Từ vừa mới bắt đầu chính là cái ngụy trang, Ma Môn mục tiêu chân chính một mực chính là thất công chúa. Ngươi chính là Tử Cư đạo trưởng. Đúng vậy. Chu Cư vung khẽ phất trần. Gặp qua công chúa điện hạ. Thu thập một chút. Tề Uyển Diễm quét mắt hỗn loạn đạo quán, nhíu mày, mặt hiện không thích, đưa ra tới một cái chỗ nói chuyện. Vâng. Nắm đuốt uống họng thái giám đội vàng xác nhận, hướng phía bất lương nhân hô quát, thất thần làm gì, còn không mau đem nơi này quét sạch sẽ, như vậy thanh tịnh chi địa các ngươi những này bẩn thỉu hàng liền không nên tới, không duyên cơ quấy công chúa điện hạ tính tình. Bẩn thỉu hàng. Úy Ngọc Hiên cương nha cắn chặt, cũng không dám phản bác, chỉ là để cho thủ hạ mau đem thiên điện chỉnh lý sạch sẽ. Ngồi. Tề Uyển Diễm để cho người ta đưa tới cái ghế, phối hợp tòa hạ, thở dài, bản cung thụ mệnh, ở kinh thành tìm một đạo xem, chùa miếu xuất ra, nghe nói Bạch Vân Quan có chút linh nghiệm, cho nên đến đây nhìn qua. Đạo trưởng. Nàng nhìn thẳng Chu Cư, trầm tiếng nói, lấy ngài nhìn, ta thích hợp ở chỗ này làm nữ quan sao? Thần kinh trăm ngàn đạo quán, Phật tự, thậm chí từ đường, tổ đàn, chỉ cần tâm thành, đều có thể xuất ra. Chu Cư mở miệng. Điện hạ cần hỏi mình chỗ nào phù hợp. Nha. Tề Uyển Diễm nhíu mày. Nàng đến Bạch Vân Quan bất quá là đường tắt nơi đây, trong lòng hơi động đi đến, cũng không nghĩ tới ở chỗ này xuất ra. Coi như xuất ra, cũng ứng tuyển tốt chỗ đi. Bạch Vân Quan không lớn, chỉ có một vị đạo trưởng, từ không phải lựa chọn tốt, nhưng đạo nhân này nói chuyện ngược lại là thú vị. Vừa rồi nghe đạo giải nói, tốt xem tướng bói toán. Nghĩ nghĩ, Tề Uyển Diễm mở miệng hỏi, đạo trưởng không ngại cho bản cung cũng nhìn xem tướng mạo, bản cung cũng muốn biết tương lai sẽ là như thế nào. Vâng. Chu Cư xác nhận, định thần xem ra, điện hạ thần sắc thanh tịnh, nhất thời khó phân biệt, cho bần đạo tiến lên một bước. Có thể. Tề Uyển Diễm gật đầu. Chu Cư cất bước tới gần. Điện hạ long tình phượng cảnh, quý nhân cực kỳ vậy. Lại nhìn dung mạo mặt bên, uy không lường được, chính là thiên hạ chi chủ. Hả? Tề Uyển Diễm sắc mặt trầm xuống. Phù phù. Canh giữ ở nàng bên cạnh bốn cái tỷ nữ, trong đó ba người nghe vậy sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, thân thể run lẩy bẩy. Duy chỉ có Lý Ngưng Tuyết dừng một chút mới quỳ theo dưới. A. Tề Uyển Diễm đôi mắt đẹp lưu chuyển, vung khẽ ống tay áo, đạo trưởng nói đùa. Ba người các ngươi xuống dưới, Tuyết Nhi lưu lại. Vâng. Ba cái nha hoàn nằm rạp trên mặt đất, run run rẩy rẩy rời đi thiên điện, như là có cái gì manh thú tại sau lưng đồng dạng. Thế nhân xoắn xĩnh, mấy câu liền có thể sợ như sợ cọp. Nhìn ba cái nha hoàn rời xa, Tề Uyển Diễm híp mắt. Chỉ là một câu trò đùa nói, các nàng vì sao sợ sệt? A. Cười nhẹ một tiếng, Tề Uyển Diễm đứng dậy đứng lên, chắp hai tay sau lưng đi vào phía trước cửa sổ, hướng về phương xa nhìn lại. Đạo trưởng. Năm đó tiên tổ gặp thời cuộc hỗn loạn, lấy một đôi quyền phong hành ép đương thời, thành tựu đại tề mấy trăm năm cơ nghiệp. Lấy ngươi nhìn, đại tề còn có thể kéo dài bao lâu? Chớ có nói thiên thu vạn đại lấy lòng nói, các triều đại đổi thay, chưa bao giờ có vượt qua ngàn năm vương triều. Điện hạ tâm hoài thiên hạ, bần đạo bội phục. Chu Cư mở ra mua được điểm tâm, hướng Lý Ngưng Tuyết một chỉ, đến một cái. Lý Ngưng Tuyết sững sờ, vô ý thức nhìn về phía thất công chúa Tề Uyển Diễm. An đi. Tề Uyển Diễm cười khẽ, đạo trưởng còn có thể hại ngươi hay sao? Vâng. Lý Ngưng Tuyết giòn âm thanh xác nhận, vê lên một khối bánh ngọt bỏ vào trong miệng. Hương vị như thế nào? Rất tốt. Có muốn hay không lại ăn một cái? Cái này. Lý Ngưng Tuyết chần chờ một chút, phương nhẹ gật đầu, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Chu Cư cười khẽ, đem điểm tâm đẩy lên trước mặt của nàng. Đáng tiếc đồ vật chỉ có nhiều như vậy, người ăn nhiều hơn, những người khác ăn tự nhiên mà vậy liền sẽ thiếu. Đợi cho trình độ nhất định, có ít người sợ là liền sẽ không cao hứng. Tề Uyển Diễm nhíu mày. Đạo trưởng nói đúng lắm. Các triều đại đổi thay đều là bởi vì phiên chấn, phong hầu, thế gia, tông môn làm lớn, dẫn đến quá nhiều người sống không đi xuống, bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể tạo phản, tiến tới dẫn đến thiên hạ đại loạn, cho đến thay đổi triều đại. Nàng như có điều suy nghĩ, nếu là có thể chấn áp hảo môn đại tộc, chia đều thiên hạ, phải chăng liền có thể có ngàn năm bất diệt triều đại. Điện hạ. Chu Cư cười nhạt một tiếng, thiên hạ lớn nhất hảo môn, không phải là thế gia, cũng không phải phong hầu, cũng không giang hồ đại phái, mà là hoàng thất a. Chỉ cần dùng hoàng thất tại, chỉ cần thiên hạ này còn có hoàng đế, liền vĩnh viễn không có khả năng có bất diệt triều đại. Tề Uyển Diễm sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Lại cạnh. Lý Ngưng Tuyết trong tay bánh ngọt rơi xuống trên mặt đất, nàng một mặt kinh ngạc nhìn về phía Chu Cư, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Không có hoàng đế, thiên hạ làm sao có thể không có hoàng đế? Thật to gan. Tề Uyển Diễm đôi mắt đẹp lấp lóe, giống như vô ý đảo qua Lý Ngưng Tuyết, ta vốn cho rằng đạo trưởng là người của Ma Môn, hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy, Ma Môn cũng sẽ không có bực này ly kinh bạn đạo ý nghĩ. Đạo trưởng, nếu là đối mặt tu di cảnh cao nhân, ngươi sẽ như thế nào ứng phó? Tu di cảnh? Điện hạ nói đùa. Chu Cư lắc đầu, đối mặt loại tồn tại kia, tất nhiên là có bao xa trốn bao xa. Tề Uyển Diễm nhíu mày, trốn, mà không phải thúc thủ chịu trói. Liền xem như kim cương cảnh võ thánh, đối mặt một vị tu di cảnh cường giả, cũng cơ hồ không có cơ hội đào tẩu, nhưng Chu Cơ trên mặt rõ ràng không có ý sợ gì. "Người tới." Tế Huyền Diễm đi ra thiên điện, quét mắt quỳ trên mặt đất bất lương xoáy dần hổ Úy Ngọc Hiên, lạnh giọng quát: "Úy Ngọc Hiên trận thế hành hung, có chướng ngại triều đình chuẩn mực, đánh vào thiên lao." Bạch Vân Quan quan chủ tử cư đạo trưởng chính là cao nhân đắc đạo, bản cung lòng sinh ngưỡng mộ, muốn ở đây ngủ tạm. "Việc này hồi bẩm phụ hoàng, các ngươi nhanh đi." "Cái gì?" Úy Ngọc Hiên đột nhiên ngẩng đầu, vô cùng ngạc nhiên. "Đạo nhân kia, tính toán chuẩn như vậy?" Chương 243, xuất ra 2000 nguyệt phiếu tăng thêm. Chương 243, xuất ra 2000 nguyệt phiếu tăng thêm. Dù cho thái tử mưu phản sự tình dư ba con tại, thất công chúa Tề Uyển Diễm lựa chọn tại bừa bãi vô danh Bạch Vân Quan xuất ra, vỡ đại thần kinh nhấc lên không lớn không nhỏ gợn sóng. Trong lúc nhất thời, Bạch Vân Quan danh tiếng vang xa. Quan chủ tử cư đạo trưởng cũng thành không ít người chú ý tiêu điểm. Có quan hệ hắn tin tức, lai lịch, bị người lột cái út sấp, làm sao lại tra không ra cái gì nền móng. Vị này tử cư đạo trưởng tựa như là từ trong viên đá đụng tới đồng dạng, mấy năm trước đột ngột xuất hiện tại Cử Quan huyện. Không người nào biết hắn trước kia làm gì, thậm chí tu vi, thực lực các loại cũng là một mực không rõ. Phủ công chúa đóng vai làm trong phủ nha hoàn Thiên Ý môn thánh nữ Lý Ngưng Tuyết là thất công chúa Tề Uyển Diễm cởi xuống áo choàng phủ lên, bởi vì xuất gia, phủ công chúa bên trong người hầu nha hoàn phần lớn đều bị phân phát, to như vậy phủ đệ lánh lánh thanh thanh. Thậm chí tiếp qua không lâu, công chúa cũng không thể lại về nơi này. Tề Uyển Diễm cũng sẽ bị người đổi lại Ngọc Chân Triệt để mất đi tranh đoạt hoàng vị thân phận. Lý Ngưng Tuyết một bên bận rộn vừa nói, lương phải nói, là bởi vì gần nhất làm ăn khó khăn. "A." Tề Uyển Diễm nhẹ a, thần sắc đạm mạc. "Người đi chả mát, ta một cái xuất gia nữ quan, sợ là đã không bị một ít người để vào mắt. Còn gì nữa không?" Đại Giang Minh Tảo công tử xin ngài tiến đến dự tiệc. Lý Ngưng Tuyết nói, lần yến hội này đi đều là giang hồ thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm cao thủ, trong đó không thiếu có thể lái được thần tàng tồn tại. Nha. Tề Uyển Diễm nhíu mày, trên mặt tới hào hứng, bất quá vẫn là lắc đầu. Phụ hoàng để cho ta xuất gia, chính là muốn tu thân dưỡng tính, há có thể sẽ cùng nhân vật giang hồ tiếp tục vắng lai. Thầy ta từ chối. Vâng. Lý Ngưng Tuyết xác nhận ngoài ra còn có Hòa Phượng, văn nhân tụ hội, có phải là giống nhau hay không từ chối? Ừm. Tề Uyển Diễm gật đầu, trong khoảng thời gian gần nhất này, ta như tiếp tục cùng ngoại nhân lui tới nói, sợ là sẽ phải để phụ hoàng không thích. Nô. Ta tại Bạch Vân Quan xuất ra, ngoại nhân nói thế nào? Cái này. Lý Ngưng Tuyết mặt lộ chần chờ. Nói. Tề Uyển Diễm tọa hạ ta biết không có cái gì tốt nói, những năm này quan nói chuyện nhảm chưa bao giờ từng đứt đoạn. Vâng. Lý Ngưng Tuyết gật đầu, thấp giọng nói, không biết là ai bịa đặt, nói điện hạ sở dĩ tại Bạch Vân Quan xuất ra, là bởi vì quan chủ tử cư đạo trưởng bộ dáng tuấn Mỹ, nhưng vì trai lơ. Thậm chí. Có người nói tử cư đạo trưởng vốn là điện hạ nuôi dưỡng ở phía ngoài trai lơ, lần này vừa vặn sớm chiều ở chung. Tề Uyển Diễm nhịn không được cười lên. Người không để cập tới, ta ngược lại quên đạo trưởng bộ dáng không kém, đáng tiếc vị đạo trưởng này quá mức cao lạnh, để cho người ta khó lên hào hứng. Lý Ngưng Tuyết vụng trộm nhíu môi. Đó là ngươi không có được chứng kiến đối phương ma công, nếu không liền sẽ rõ ràng sát thương có bao nhiêu. Lúc đó Chu Cơ một ánh mắt, liền để nàng gân cốt giã rời mặc cho bài bố. Ngũ Cầm Hí hoạt động một chút cổ tay, Tế Uyển Diễm như có điều suy nghĩ, công này bất phàm a. Ta vậy mà tại trong môn công pháp này nhìn thấy tiên tổ chân võ kinh bóng dáng, còn có mặt khác mấy môn đỉnh tiêm truyền thừa, nhất là cái kia định tâm ngưng thần quan tượng pháp, xứng là tuyệt diệu. Làm hoàng thất công chúa, Tế Uyển Diễm thấy qua kỳ công diệu pháp khó mà tính toán, vẫn như cũ vì đó sợ hãi thán phục, có thể thấy được nó bất phàm Bạch Vân Quan truyền thừa. Vì sao trước đó chưa từng nghe qua? Mặc dù vẻn vẹn chỉ là thô sơ giản lược nếm thử, đi theo sư minh sư tỷ Thanh Phong Minh Nguyệt sơ bộ tu hành, nhưng Tề Uyển Diễm đã là phát giác công này huyền diệu. Coi như nàng thân là thần tàng võ thánh, tu hành trong đó quan tự pháp, vậy mà cũng có thể có to như vậy ích lợi. Đi xuống đi. Thu hồi tâm tư, Tề Uyển Diễm nhẹ nhàng quát tay, vẽ cũng mang đi. Vâng. Lý Ngưng Tuyết xác nhận, ôm bức tranh đi vào chỗ ở của mình, đem chân dung triển khai sau treo trên tường. Vẽ là một vị đạo nhân. Cùng Chu Cơ có mấy phần giống nhau, nàng lấy tâm mộ đạo pháp làm lý do từ Bạch Vân Quan lấy được, tại thất công chúa dưới mí mắt mang về gian phòng. Nhìn như một bộ bình thường bức tranh, kỳ thực tiền bối xác nhận không người giám thị về sau, Lý Ngưng Tuyết nhóm lửa đốt hương, hướng phía bức tranh tượng thần không người thi lễ, ta có tin tức khẩn cấp thông bẩm. Trên bức họa đạo nhân ánh mắt khẽ nhúc đích, đúng là giống sống lại đồng dạng túi đầu hướng nàng xem ra, chuyện gì? Sùng An Đế bệnh nặng. Lý Ngưng Tuyết nói, thái tử tạo phản để nó thương thế tăng thêm, đã phục dụng quy nguyên đoạt mệnh đan, đan này có thể áp chế hắn thương thế, nhưng trong vòng nửa năm hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện nay thái tử bởi vì mưu phản bị đánh nhập thiên lao, biếm thành thứ dân, tam hoàng tử ở bên ngoài bình định trong thời gian ngắn khó mà trở về. Thất công chúa Tề Uyển Diễm được ban cho xuất gia, lại nàng thân là nữ nhân vốn là khó mà kế thừa hoàng vị, còn lại hoàng tử không phải hạng người vô năng chính là còn tuổi nhỏ, tất cả đều khó mà chống lên đại cục. Hoàng cung, đến lúc đó sợ là sẽ phải có đại biến. Tề Uyển Diễm sở dĩ chậm chạp không triệt để từ phủ công chúa dọn ra ngoài, cũng hẳn là đang đợi chờ Sùng An Đế thân thể khó chống chờ một cái phù hợp cơ hội. Nửa năm, dùng cái này giới võ giả đối với huyết đục khai phát năng lực mà nói, để một cái trọng thương ngã gục người diên thọ nửa năm không khó. Chỉ là nghĩ đến Sùng An Đế còn có nửa năm mới tốt, khó tránh khỏi để cho trong lòng người không vui. Lắc đầu, Chu Cơ kích phát trên thân pháp y che lấp chỉ năng, hóa thành một vị thân khỏa khói đen người thần bí. Bạch pháp quyết dẫn một cái, thân hình đã ở biến mất tại chỗ không thấy. Vấn Nghiệp Phượng, Bàng phủ, Bàng gia lão thái gia quỳ gối trên bồ đoàn, hướng phía trước người trên bàn cổ quái ngọc thạch liên tục dập đầu. Đại tiên hiện thân, xin mời đại tiên hiện thân. Không biết chừng nào thì bắt đầu, một cái truyền ngôn xuất hiện tại thần kinh, cái nào đó trong vòng tròn, nói là thế gian có một hướng nguyện tiên, có thể giúp người thành tựu thần tàng võ thánh, bị nó chọn chúng người trên thân lại đột nhiên thêm ra một khối hướng nguyện thạch. Truyền ngôn làm như có thật, là quá qua vô căn cứ. Bàng Lao Thái gia ngay từ đầu cũng chỉ là xem như lời đồn, cho đến ngày nào bên người đột nhiên nhiều mai cổ quái ngọc thạch. Ngọc thạch này, thậm chí có thể cùng hắn tiến hành giao lưu. Suy nghĩ kỹ càng rồi, Chu Cơ thân ảnh vô thanh vô tức hiện hiện, giống như một đạo cách mặt đất ba thước khói đen. Giao ra gia truyền thần công cùng 8000 lượng hoàng kim, ta cho ngươi một lần xung kích thần tàng võ thánh cơ hội. Yên tâm, có ta ở đây, dù cho xung kích thất bại, vẫn như cũ có thể bảo đảm ngươi không chết. Bàng Lao Thái gia thân hình trì trệ, vô ý thức quay đầu mắt nhìn kín kẽ cửa phòng, trong lòng hít sâu một hơi. Là thật, không lâu không nhập, ở khắp mọi nơi hướng về tiền, vậy mà thật tồn tại. Hắn nơi này mặc dù không phải đại nội cấm cung, nhưng cũng cảnh giới sông nghiêm, liền xem như võ thánh cũng đừng hỏng vô thành vô tức chui vào. Đối phương là người hay quỷ? Có thể là tiên. Trong lòng sợ hãi qua đi, thì là một trận cùng nhiệt. Nếu hứa nguyện tiên là thật, như vậy tới tương quan nghe đồn tất nhiên không giả, cơ hội ngàn năm một thở. Nhất phẩm đại tông sư xung kích thần tàng võ thánh, cựu tử nhất sinh, thất bại lại người còn sống sót lác đác không có mấy. Cũng là bởi vì đây, rất nhiều người dù cho có tư cách xung kích cảnh giới càng cao hơn, vẫn như cũ dừng bước không tiến. Nếu có thể cam đoan không chết, phần lớn sẽ chọn thử một lần. Đại tiên, ta đã suy nghĩ kỹ. Hắn cắn răng, trọng trọng gật đầu, cầu đại tiên ban thưởng ta cơ duyên, giúp ta thành tựu thần tàng võ thánh. Như bảng gia có thể vượt qua lần này nan quan, ngày sau tất nhiên còn có thâm tạng. Ta chỉ làm cho ngươi một cái cơ hội, có thể hay không nắm chặt muốn nhìn chính ngươi. Chu Cư thanh âm phiêu hốt, như ở ngoài cửu tiên. Đồ vật. Ở đây. Bảng gia lão thái gia từ trên thân lấy ra một quyển sách, lại cắn răng xuất ra một chuỗi chân châu. Đại tiên, đây là Nam Hải Lưu Ly Châu, có tránh nước hút bụi trí năng, chính là thế gian không thể thấy nhiều thần vật, tuyệt đối có thể chống đỡ 8000 lượng hoàng kim. Ừm. Chu Cư gật đầu, đại thủ đột nhiên bung lên, sổ cùng chuỗi này chân châu liền biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, để Bàng Lao Thái gia hô hấp dồn dập, càng phát ra cảm thấy mình làm một cái lựa chọn chính xác. Thật tình không biết Chu Cư căn bản không quan tâm những ngoại vật này, hắn chỉ là cần nhất phẩm đại tông sư làm thí nghiệm. Sở dĩ lấy muốn cái gì, cũng là vì đạt được tín nhiệm. Cái gì cũng không cần, liền giúp người tiến giai thần tàng, chuyện như thế phạm là người bình thường đều sẽ trong lòng bồn chồn. Đùng, một vật rơi vào trước mặt. An vào nó, nín thở ngưng thần, xung kích thần tàng võ thánh. Vâng. Bàng Lao Thái gia hít sâu một hơi, cầm lấy đan dược nuốt vào bụng, chỉ cảm thấy quần quần nguyên khí từ đan điền tuôn ra, phóng tới toàn thân. Linh dược, dược lực thật là mạnh, sợ là không thua gì Hoàng Thất Thần Hoàn đan đi. Hắn hai mắt sáng lên, vội vàng nín thở ngưng thần, ngồi xếp bằng trên bộ đoàn, nếm thử xung kích thần tàng cảnh giới. Chu Cư ẩn vào trong bóng tối, mắt hiện thần quang nhìn chăm chú lên đối phương nhất cử nhất động, thậm chí nhìn trộm nguyên thần. Sau đó không lâu, bèn nương theo lấy một trận khí cơ bạo động, Bàng Lao Thái gia miệng phun máu tươi mới ngã xuống đất, mặt mũi tràn đầy đều là không cam lòng. Nếu là 10 năm trước ta có thể hạ quyết tâm đột phá, tất nhiên có thể thành công. Ta hận a. Chu Cư nhẹ nhàng lắc đầu, cuốn đi trên bàn quái dị ngọc thạch biến mất không thấy gì nữa. Hắn mặc dù bảo vệ đối phương một cái mạng, nhưng bệnh nặng một trận không thể tránh được, thậm chí hao tổn thọ nguyên. Bất quá không quan trọng. 6 người, chỉ có một lệ thành công. Xem ra tuổi tác một khi vượt qua 50, dù cho nội tình thâm hậu, mở ra thần tàng cơ hội vẫn như cũ giảm mạnh. Nguyên thần, cùng tuổi tác cũng có quan hệ. Nhỏ giọng thầm thì lấy, hắn đóng vai làm người qua đường bộ dáng đem quái dị ngọc thạch lặng lẽ đặt ở trên người một người. Vị kia đồng dạng là nhất phẩm đại tông sư, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm mục tiêu thích hợp, lấy hướng nguyện tiên nghe đồn dụ hoặc người khác, để từng vị nhất phẩm đỉnh phong đại tông sư cam tâm tình nguyện làm hắn vật thí nghiệm. Chủ thế giới Đông Hải, Chu Cư thân ảnh xuất hiện tại một chỗ không người trên hải đảo, tay áo dài vung khẽ, phong thần bảng giữa trời triển khai, linh quang phun trào. Trận thành, truyền thuyết tam giai trận pháp sư có thể nhất niệm thành trận, một chỉ trận thành. Hiện nay Chu Cư mượn nhờ phong thần bảng, cùng tam giai trận pháp sư so sánh có thể nói chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao tam giai trận pháp sư nhất niệm thành trận chỉ là phổ thông trận pháp, mà không phải hắn hiện tại thi triển thủ đoạn. Ông, thiên địa nguyên khí rung dậy. Phương biên hơn 10 dặm bên trong thiên địa nguyên khí trong nháy mắt đều bị trận pháp bao phủ, giam cầm, thu nhiếp vì đó sử dụng. Lên. Chu Cư miệng phát quát khẽ. Trong nháy mắt, vô biên liệt hỏa chống rông xuất hiện, vài mâu lớn nhỏ hỏa vân mang theo nhiệt độ nóng bỏng, trên không trung thiêu đốt. Vẹn vẹn chỉ là hỏa diễm nhiệt độ cao dư ba, liền để phía dưới núi đá hỏa tan thành sôi sùng sục nham tương. Ra. Pháp quyết dẫn một cái. Từng trôi lóe ra sắc bén hàn mang kim đao tại trong hỏa vân hiện hiện, ngàn vạn kim đao dựng thẳng, phong mang tất lộ. Kim đao liệt diễm ly huyễn trận, nhất giai thượng phẩm trận pháp. Đi qua ngôn nam xương cải tiến, trận này khoảng cách nhị giai trận pháp chỉ có kém một đường. Bèn, ngàn vạn kim đao từ trên trời giáng xuống, chỉ một thoáng đem toàn bộ hải đảo đều bao quát, nhưng gặp đao quang diễm hỏa nhảy nhót, núi đá vỡ vụn tăng dã. Đợi cho hết thể tiêu tán, nguyên bản đứng sững ở trên mặt biển hòn đảo thình lình đã biến mất không thấy gì nữa, còn sót lại một chút đá vụn quay cuồng. Tốt. Chu Cư hai mắt tỏa sáng, uy thế như thế, tùy tiện một kích cũng có thể trọng thương đạo cơ sơ kỳ tu sĩ, lại có thủ đoạn khác, vây giết đạo cơ trung kỳ không khó. Huống chi, ta còn có Ly Hỏa Huyền Quang trận. Ly Hỏa Huyền Quang trận chưa viên mãn, cũng không thể tại kim đao liệt diễm hoàn mỹ tương dùng, nhưng cả hai cùng nhau kích phát nói không thể miễn cưỡng có thể tính nhị giai trận pháp. Như vậy, dù cho đối mặt đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, Chu Cơ cũng có mấy phần sức tự vệ. Lấy lại bình tĩnh, hắn chưa từng thu hồi phong thần bảng, mà là từ trên thân lấy ra một chút đan dược đặt ở trước mặt, mặt hiện vẻ mặt nghiêm trọng. Thứ hai phách, có thể thử một chút. Chương 244, phách thứ hai, tinh phách. Chương 244, phách thứ hai, tinh phách. Chu Cư chuẩn bị cấu kết cái thứ hai hồn phách là tinh phách, cũng là cho đến trước mắt, tiếp xúc kinh nghiệm rất phong phú nhất, cấu kết thành công năm chắc lớn nhất hồn phách. Tinh phách, nhân chi tinh huyết chỗ gửi. Phách này cấu kết, mở rộng, nhục thân tinh nguyên dồi dào, sinh mệnh lực cứng ngạnh. Nam Man vạn độc chân công dung vạn độc vào một thân, tu luyện công này người khó mà trường mệnh, lại thường xuyên gặp khí độc phản vệ, lao đến không muốn sống, nhưng chỉ cần mở ra thần tàng tiến giai võ thánh, liền có thể lẩn tránh rất nhiều thiếu hụt, thậm chí diên thọ, cũng là bởi vì tinh phách cung cấp tinh huyết hoàn toàn có thể chèo chống vạn độc đối với nhục thân tạo thành tổn thương. Đừng nói là độc liền xem như tứ chi bị chém, chỉ cần tại trong thời gian nhất định nhặt về gãy chi, đều có thể nối liền khép lại. Xương gãy lại nối tiếp, huyết nhục sinh sôi đối với mở ra tinh phách thần tàng võ thánh tới nói bất quá bình thường. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu. Vâng. Trên cô đảo, Chu Cư hai mắt trở lên, tóc dài bay lên, nương theo lấy tinh phách cấu kết, hắn chỉ cảm thấy vô cùng vô tận tinh huyết sinh sôi, tính mịch nhục thân một lần nữa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng, thể nội khí huyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Thật lâu, khí tức mới chậm rãi bình ổn. Xong rồi, Chu Cư mặt lộ ý cười, hoạt động một chút cổ tay. Có cấu kết lực phách kinh nghiệm, lần này cấu kết tinh phách muốn thuận lợi rất nhiều, cơ hồ không có chút gợn sóng nào. Lực phách có đại tác quyền, tuổi sơn đao, có thể đem lực lượng lớn ưu điểm phát huy ra. Tinh phách cũng có nội chiến bắt pháp, ngũ độc trưởng thậm chí cửu viêm quyền đều là không sợ tiêu hao tinh huyết mới có thể thi triển pháp môn. Liền không biết có hay không đắc lực, tinh hai phách ưu điểm công pháp. Nếu như về sau ta nạp tam hồn thất phách nhập thể, chẳng lẽ lại cũng muốn học khác biệt pháp môn đến thích ứng? Nói nhẹ nhàng lắc đầu, khẳng định không được. Đơn thuần một môn công pháp chỉ có thể phát huy ra một phách năng lực, cũng không thể hiện ra tất cả hồn phách ưu điểm. Xem ra còn cần tìm kiếm một môn có được tam hồn thất phách tất cả ưu điểm công pháp, hoặc là tự sáng tạo một môn. Bạch thân hình lóe lên. Chu Cư xuất hiện ở một khối mấy người cao núi đá trước đó, một cái đầu truy đụng tới. Vâng. Đi qua vô số năm sóng biển cọ rửa, vẫn như cũ hoàn chỉnh cự thạch đúng là bị hắn một cái đầu truy sinh sinh đụng nát. Núi đá quay cuồng, khói bụi nổi lên một phía. Cong. Đầy trời bột đá tung bay, một thanh phi đao từ đó lướt đi, xẹt qua một đạo kinh thiên đao mang chém trên người Chu Cư. Vâng. Quần áo vỡ vụn, lồng ngực xuất hiện một đạo thật sâu vết nứt. Chu Cư cố hết sức không nổi bay ngược mấy trượng có hơn, đập ầm ầm tiến trong một tảng đá lớn. Ngay sau đó Hoàng Du Du đứng dậy, lồng ngực chỗ vết nứt cũng đã chữa trị 7-8 phần. Nhục thân chi lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, dù cho không có vận kình ngăn cản, tung hành đao cũng khó tạo thành trọng thương. Nếu là vận kình phát lực, sợ là cần luyện kiếm thành kia kỹ xảo mới có thể phá phòng. Mặc dù tung hành đao lực sát thương tại cực phẩm pháp khí không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng nói rõ ta cái này luyện thể công phu đã thành, cùng tu hành luyện thể ngạnh công đạt tới nhị trọng đạo cơ tu sĩ không kém là bao nhiêu, không tá trợ trận pháp cũng có thể cùng đạo cơ trùng kỳ tu sĩ bẻ bẻ lại cổ tay. Ngoài ra, hắn hai mắt nhắm lại yên lặng cảm giác một chút. Đối với thiên địa nguyên khí cảm giác càng phát ra rõ ràng, tốc độ tu luyện cũng thay đổi nhanh không ít. Đây là hồn phách nhập thể liên quan chỗ tốt, tương đương với thiên phú tu hành biến càng tốt hơn, dù cho tu luyện tiến cảnh chậm rãi hồn nguyên chân kinh không cần đan dược trợ giúp, trong vòng trăm năm cũng có thể tiến giai đạo cơ trung kỳ. Cuối cùng, hít sâu một hơi, hai vai nhẹ nhàng lắc một cái, phong lôi đao xí đột nhiên triển khai, ngay sau đó hóa thành mấy trăm phi đao phóng lên tận trời. Ông, không khí rung động, phía trên chân trời tựa như lưu tình truy địa, mấy trăm miếng phi đao hóa thành mấy trăm đao mang hướng phía dưới bóng người anh tới. Ngay tại sắp tới người thời khắc, một mảnh hào quang năm màu xuất hiện, hướng phía giữa không trung đột nhiên quét một cái, mấy trăm khí thế hung hung lưới đao đúng là đột nhiên chỉ trệ. Vũ sát thần quang. Thần quang không chỉ ngăn chặn đột kích phi đao, thậm chí có thể chấn áp trên đó thần niệm, trực tiếp bỏ vào trong túi. Uy lực mạnh đáng sợ. Mặc dù còn không có tiến giai trung phẩm pháp bảo, nhưng uy năng so trước đó mạnh lên không ít, thật đáng mừng. Chu Cư trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Ừm. Trời muốn mưa. Đã thấy chẳng biết lúc nào, phu cận hải vực sắc trời biến đen kịt thâm thúy, tựa như là một mảnh chiếu nặng màn vải bao phủ xuống, một chút nhìn không thấy bờ. Vâng. Dầm dầm, phong lôi kích đãng, sóng biển trào lên, xé rách chân trời chói mắt lôi đỉnh, kéo dài trăm dặm thao thiên cự lãng, cũng làm cho thực lực đại tiến, tân triều mênh mông Chu Cư tỉnh ngộ lại. Tại mênh mông như vậy thiên uy trước mặt, hắn chút thực lực ấy lại coi là cái gì? Lắc đầu, Chu Cư bấm tay bấm niệm pháp quyết chủ tính toán một cái phương vị, lông mày không khỏi nhăn lại, trong miệng phát ra bất đắc dĩ thở dài. Nguyên tử hỗn loạn, linh khí sao động, hẳn là muốn chờ mưa gió ngừng lại trở về. Lần này diễn luyện trận pháp, cấu kết tinh phách đã dùng không ít thời gian, chậm thêm trở về sợ là sẽ phải có chút không tiện, mà cơn mưa gió này trong thời gian ngắn rõ ràng sẽ không ngừng. Vâng, cuồng phong đột nhiên nổi lên, sấm sét vang dội. Bình tĩnh mặt nước nhấc lên thao thiên cự lãng, một chiếc tầng hai thương thuyền tại trong thủy triều càng không ngừng dãy rủa. Nhanh, dương buồm, xoay trái hướng, chúng ta lao ra vòng xoáy này. Một cơn sóng xông lên bong thuyền, đem mấy cái thuyền viên đụng ngã trên mặt đất, bánh lái nhất thời đã mất đi chủ nhân khống chế. Bàn kéo chuyển động, két rung động. Kiên cố thương thuyền tại dòng nước cọ rửa xuống tới về lão quanh, người ở phía trên tức thì bị bỏ rơi đầu góc tròn váng, hơi không chú ý liền có khả năng bị quăng ra bong thuyền. Hoàng bét, Đào Thải Vi nghiến chặt hàm răng, một cái lắc mình bỏ tới bánh lái chỗ, tố thủ vươn về trước một phát bắt được điên cuồng chuyển động bánh lái, bắt khiếu tiên thiên bộc phát cự lực mạnh sinh sinh ổn định phương hướng. Tiểu Cầm, đi kích hoạt trận pháp. Thải Vi tỷ, nắm lấy bong thuyền giữ vững thân thể. Tiểu Cầm nghe tiếng ngẩng đầu, đỉnh lấy mưa gió giống to, chúng ta linh thạch không nhiều lắm, nhìn tình huống cơn mưa gió này nhất thời nửa khắc dừng không được, ra ra bàn giao linh thạch phải dùng tại trên lưới đao, hiện tại sau khi dùng xong mặt làm sao bây giờ? Không cần tiếp tục, lòng người liền tản. Đào Thải Vi lắc đầu, quét mắt sắc mặt trắng bệnh, một mặt kinh hoàng thuyền viên, quát, nhanh đi. Là. Tiểu Cầm bất đắc dĩ xác nhận, lách mình phóng tới quan thuyền. Các nàng là Đông Hải bình thường nhất tu hành thế lực, trong gia tộc thậm chí ngay cả một vị đạo cơ tu sĩ đều không có. Lần này đi xa, là nghe nói Vân Kình Thương Hội tới Thúy Hồ Đảo, bực này cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua. Vân Kình Thương Hội tại toàn bộ Đông Hải mặc dù chỉ là nhị lưu thế lực, nhưng ở đảo gia trong mắt lại nghiễm nhiên là quái vật khổng lồ. Vân Kình Thương Hội mỗi đến một chỗ, đều sẽ hấp dẫn phụ cận người tu hành hội tụ, giao dịch các loại vật tư, trong đó không thiếu trúc cơ đan. Vẹn vẹn điểm ấy, cũng làm người ta khó mà cự tuyệt. Đào gia nếu là có đạo cơ tọa chấn, thời gian cũng không cần qua gian nan như vậy. Bạch. Ngay tại thương thuyền tại vòng xoáy dãy rủa thời khắc, một đạo đao mang từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào trên ván thuyền hiện ra một bóng người. Chỉ một thoáng, lại là Chu Cư. Chu Cư bấm tay gảy nhẹ, một chuỗi chân châu bắn bay tứ tán, đem toàn bộ thương thuyền cho vây kín mít ở bên trong. Tựa như gió ngừng mưa nghỉ, thương thuyền đúng là vững vàng đứng ở phong bạo trên sóng biển. Đạo cơ tu sĩ, Đào Thải Vi hô hấp trì trệ, đội bác quỷ giảm xuống đất, tâm thần bất định mở miệng, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Đứng lên đi. Chu Cư vung tay áo, Chu Mỗ chính là Vân Kình Thương Hội tu sĩ, ra ngoài săn giết yêu thú gặp được mưa to lạc đường, các ngươi trên thân có thể có phụ cận hải đồ, có biết hay không Thúy Hồ Đảo ở phương hướng nào? Tiền bối là Vân Kình Thương Hội tu sĩ. Đào Thải Vi nghe vậy lại hỉ, văn bối chính là Tiểu Diệp Đảo đảo gia Đào Thải Vi, chúng ta cũng chính là muốn đi Thúy Hồ Đảo, không bằng đồng hành. Tiểu Diệp Đảo. Chu Cư một mặt mở miệng. Cái kia Đào Thải Vi thấy thế mặt hiện ngượng ngùng, đào gia từ 300 năm trước đã không có đạo cơ tu sĩ, cho nên chỗ Tiểu Diệp Đảo thanh danh không hiện. Thì ra là thế. Chu Cư hiểu rõ. Đào cô nương niên cấp không lớn, đã là phá vỡ bát hiếu, ngày khác chưa hẳn không có khả năng chứng được đạo cơ. Nếu là cùng đi Thúy Hồ Đảo, cái kia chú mỗ liền làm phiền. Không dám, không dám. Đào Thải Vi liên tục khoát tay, nếu không có tiền bối xuất thủ, chúng ta hôm nay có thể hay không trốn qua một kiếp cũng còn chưa biết, nên chúng ta nói lời cảm tạ mới là. Thải Vi tỷ. Lúc này, Tiểu Cầm từ khoang thuyền đội vàng chạy tới, ta cảm giác gió ngừng thổi, liền không có kích phát trận. Vị này là Vân Kình Thương Hội Chu tiền bối. Gặp nàng một mặt kinh ngạc, Đào Thải Vi vội vàng giới thiệu, Tiểu Cầm hai mắt sáng lên, đội vã hành lễ cảm ơn. Là tiền bối xuất thủ ổn định sóng gió, còn không mau cảm ơn tiền bối. Đạo cơ tiền bối. Nàng thân mang bó sát người áo bảy cá, phía ngoài áo khoác đã sớm bị nước biển thấm ướt, lộ ra thước tha tư thái. Mấu chốt là, cùng Đào Thải Vi câu nệ thái độ khác biệt. Tiểu Cầm tư thái lớn mật, đôi mắt đẹp mang theo cô hưng phấn, nhất cử nhất động không chút nào che giấu ý nghĩ của mình. Nếu là có thể trèo lên vị này đạo cơ tu sĩ, về sau rất nhiều chỗ tốt, có lẽ còn có thể đi ra đạo gia. Làm đạo cơ tu sĩ, bực này ân cần tư thái Chu Cư gặp qua không nên quá nhiều, đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng. Còn nữa nói, Tiểu Cầm mặc dù vũ mị, dáng người cũng coi như tuyệt chuyển, lại so bên người Đào Thải Vi kém không chỉ một đoạn. Làm phiền giúp ta chuẩn bị một căn phòng nghỉ ngơi. Vâng. Đào Thải Vi xác nhận, hướng phía khoe khoang dáng người tiểu thiếp trợn trắng mắt. Mấy ngày đằng sau, Thúy Hồ Đảo. Đảo này chiếm diện tích rộng lớn, bên trong có một tòa thúy như bích ngọc hồ nước, cho nên gọi tên. Nhàn nhạt sương mù bao phủ toàn bộ Thúy Hồ Đảo, tức là một loại huyễn trận cũng có thể tùy thời hóa thành ngăn cản địch nhân sát trận. Tiền bối. Đào Thải Vi mở miệng, nghe nói Thúy Hồ Đảo trận pháp hay là Vân Kình Thương Hội hỗ trợ bố trí, chính là một tòa nhị giai trung phẩm đại trận. Có đạo cơ hậu kỳ tu sĩ tòa chấn, trừ phi Kim Đan tông sư tự mình, không phải vậy mơ tưởng cưỡng ép phá trận. Ừm. Chu Cư nhìn xem trước người sương mù, chậm rãi gật đầu, hẳn là xuất từ đường đại sư thủ bút. Tốt. Thường nói, Tống quân tiên lý, trung tu nhất biệt, mấy ngày nay chú mỗ có nhiều cái dậy, xin từ biệt. Tiền bối. Đào Thải Vi sớm biết sẽ tách ra, lúc này vẫn như cũ cảm giác trong lòng không còn, hé miệng hỏi, chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Mấy ngày nay ở chung, Chu Cư chỉ điểm đối với nàng mà nói có thể nói ngọn đèn chỉ đường, khó tránh khỏi lòng có không bỏ. Hữu duyên, tự sẽ gặp lại. Chu Cư cười cười. Hắn đối với vị này một mình đảm đương một phía Đào Thải Vi cũng rất có hảo cảm, còn có vị kia muốn dụ hoặc người lại luôn dùng sức quá độ nha đầu, cũng thật có ý tứ. Nghĩ nghĩ, hắn trầm tiếng nói, Chu Cư đang tại Vân Kình Thương Hội cũng cực kỳ thưa thớt, phần lớn sẽ không bên ngoài bán, nhưng nếu có một ít kỳ vật mà nói, lại có rất lớn cơ hội có thể đổi được. Mặt khác, mua xuống Chu Cư đan cũng không có nghĩa là cuối cùng thuộc về. Hàng năm đều có người bởi vì trúc cơ đan mà chết. Coi chừng. Đa tạ tiền bối. Đào Thải Vi hai mắt sáng lên, ta biết làm sao làm. Nàng chuyến này mục đích quan trọng nhất chính là trúc cơ đan, lại khổ vì không có môn lộ, nếu là kỳ vật. Có người trên tay có một kiện. Chương 245, nhiên huyết chú, cầu nguyện phiếu. Chương 245, nhiên huyết chú, cầu nguyện phiếu. Thúy Hồ Đảo. Đông Hải tu hành thế gia hướng ra địa bàn. Đảo này hoàn cảnh ưu mỹ, thừa thai các loại dưới nước linh vật, nhất là một loại nào đó linh đẳng càng là nơi đây đặc sản. Vân Kình Thương Hội mỗi lần đến đây đều sẽ đại lượng vào tay loại này linh đẳng để mà luyện chế một loại nào đó pháp khí. Trên phố dài, người đến người đi. Chu Cư bước chân dừng lại, hướng phía bên cạnh đi tới văn sĩ trung niên gật đầu ra hiệu. Cố Minh, Chu đạo hữu. Cố Tinh Lan cầm trong tay quạt xếp, cười chắp tay. Ngươi cũng tới tham gia hội đấu giá? Vâng. Chu Cư gật đầu, nghe nói lần này hội đấu giá có không ít đồ tốt, không chỉ có bản địa đặc sản, thương hội cũng xuất ra rất nhiều bảo vật, loại náo nhiệt này há có thể bỏ lỡ. Không sai. Cố Tinh Lan vỗ nhẹ quạt xếp, lần này sẽ đấu giá một kiện kỳ vật, chính là một tôn nguyên linh thạch thai. Nguyên linh thạch thai? Chu cư sững sờ, lập tức kinh ngạc hỏi, trong truyền thuyết loại kia kỳ vật?
Đúng vậy.
Cố Tinh Lan gật đầu. Cái gọi là nguyên linh thạch thai, là trong linh thạch dị loại, nội ẩn linh tính, thành thục sau có thể luyện thành thân ngoại hóa thân. Hắn âm rất có cảm giác hái, bởi vì là tiên tiên tạo vật, nguyên linh thạch thai nhục thân cực kỳ cứng rắn, có thể ngạnh kháng pháp bảo mà không thương tổn, vừa xuất thế chính là có thể so với luyện thể tam trọng viên mãn cao thủ. Đáng tiếc, vận dưỡng vật này tốn thời gian thật lâu, động một tí chính là mấy ngàn, trên vạn năm, liền xem như thế lực lớn cũng chịu không được, cho nên mặc dù hiếm thấy lại khó mà bán đi giá cao đến, xem như linh thạch luyện hóa lại quá mức ăn thiệt thòi. Nói lắc đầu liên tục. Nguyên linh thạch thai. Chu Cư khen, Cố Minh thật sự là tin tức linh thông.
Ừm.
Hắn biến sắc, nhìn thẳng Cố Tinh Lan, trong ánh mắt hiện ra hồ nghi thậm chí thần sắc bất khả tư nghị. Cố Minh, ngươi đây là tiến giai đạo cơ trung kỳ rồi. Vừa rồi nhất thời sơ sẩy chưa từng phát giác, trên người đối phương lại có đạo cơ trung kỳ tu sĩ mới có bị áp. Nhưng lúc này mới mấy năm, mặc dù Cố Tinh Lan so với hắn lớn tuổi, tu vi tương đối thâm hậu, nhưng nhanh như vậy đột phá vẫn như cũ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lấy đối phương tuổi tác, hiện tại liền thành đạo cơ trung kỳ, tương lai làm gì chắc đó, nhất định có thể thành đạo cơ hậu kỳ. Có lẽ còn có một tia kết đan hy vọng. Không tệ. Cố Tinh Lan mặt mày hớn hở, may mắn mà có năm đó lần kia hành động, ta phải một viên linh dược, trực tiếp tăng lên một cái một giáp tu vi. Cái gọi là người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, chỉ dựa vào khổ tu cả một đời cũng thành không được khí hậu. Người tu hành, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, chỉ có như vậy mới có thể tranh đoạt một đường kia đắc đạo cơ hội. Hắn tựa hồ đối với cảm ngộ này rất sâu, lắc đầu nói, tu hành vốn là chuyện người tiên, như muốn thuận theo thiên thế, đời này cũng khó khăn có đại thành tựu. Cố Minh nói đúng lắm. Chu Cư như có điều suy nghĩ. Thu giáo. Quả nhiên, đối phương thay đổi. Lúc trước Cố Tinh Lan mặc dù cũng thành tại đại đạo, nhưng làm việc cẩn thận, cách đối nhân xử thế khéo léo. Bây giờ, thần thái bay lên, phong mang lộ ra ngoài, đã không có đã từng trầm ổn thận trọng, càng thêm tùy ý phong túng. Xem ra năm đó lần kia ra ngoài thu hoạch để hắn nhận rất lớn kích thích, tính cách phát sinh 180 sĩ độ bước ngoặt lớn. Cũng thế, một lần mạo hiểm, tiết kiệm gần trăm năm khổ tu, càng có những chỗ tốt khác, đã trải qua như vậy kích thích sao lại tiếp tục chịu đựng bình hàn. Suy nghĩ chuyển động, Chu Cư không khỏi than nhẹ. Nếu như không phải hắn có mặt khác gặp gỡ, thành thật thật tu hành đồng dạng không có hy vọng, xác suất lớn cũng sẽ như đối phương như vậy, tại tiền đồ không đường tình huống dưới liều một phen, đi tranh đoạt cái kia xa với cơ hội. Nếu không thành thì cũng thôi đi. Nếu là thành công, tất nhiên sẽ có càng khẩu vị lớn cho đến lần nào ra ngoài thân hãm tuyệt cảnh, vong tại đạo đồ, rất nhiều người tu hành đều là như vậy. Bất quá, ta có thể xuyên qua thế giới khác, có rất nhiều thế giới khác tài nguyên có thể cung cấp cấp lấy, từ không cần mạo hiểm, làm gì chắc đó liền tốt. Chu Minh cũng là tinh thần phấn chấn, giờ cũng là có cái gì gặp gỡ. Cố Tinh Lan nghiêng đầu xem ra, thật đáng mừng a. Xem như thế đi. Chu Cư cười nói, gần nhất tu luyện có chút tâm đắc. Phách thứ hai cấu kết thành công, thực lực đại tiến, tu hành tiến độ cũng không so với phương kém. Đang khi nói chuyện, hai người đi vào một cái cự đại hội trường, cùng loại với một loại nào đó sân thi đấu, bên ngoài cao lõm vào trong, có thể cho tham dự hội nghị người thấy rõ ràng trung tâm biểu hiện ra vật tê đăng. Pháp tiếng chiêng vang triệt tứ phương. Một người tới đến hội đấu giá chính giữa bình đài, hướng phía bốn bề tu sĩ ôm quyền thi lễ, các vị đạo hữu chờ trực, tại hạ hướng chu, phụ trách lần này đấu giá công việc, quy củ vẫn quy củ cũ. Không được đấu pháp, không được ngoại phóng thần niệm. Đều là chút hội đấu giá dài lệ. Thường xuyên xuất nhập phường thị hội đấu giá Chu Cư nghe mệt mỏi muốn ngủ, cho đến một tiếng vang trầm vừa rồi hoàn hồn. Hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá, xuất từ Long Du đảo Phi Long Thiền Sư chi thủ thượng phẩm pháp khí Huyễn Tinh Kiếm. Giá khởi đầu 5000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 mai linh thạch. Hừ. Cố Tinh Lan ở một bên hừ nhẹ, Phi Long Thiền Sư tuyệt không có khả năng tự mình xuất thủ luyện chế thượng phẩm pháp khí, cực phẩm pháp khí còn có thể. Xác suất lớn là xuất từ thiền sư vị nào đồ đệ chi thủ, treo thanh danh của hắn, bán chạy tốt giá tiền. Chu Cư gật đầu. Long Du đảo Phi Long Thiền Sư chính là đạo cơ viên mãn tam giai luyện khí sư, từng luyện chế ra vài kiện pháp bảo. Một vị nào đó Kim Đan tông sư thiếp thân pháp bảo, nghe nói chính là do hắn luyện chế mà thành. Thượng phẩm pháp khí, tất nhiên không để vào mắt. Những người khác hiển nhiên cũng rõ ràng, bất quá liền xem như thiền sư đệ tử, thủ đoạn luyện khí cũng so bình thường luyện khí sư mạnh không ít. Mấu chốt là giá tiền cũng không quý, lúc này có mấy người ra giá, cuối cùng bị người lấy 7000 mai linh thạch giá tiền mua xuống. Phi ngư toa, nhất giai thượng phẩm phi thuyền, có thể hóa thành dài ước chừng 10 mét tàu thuyền, có thể mượn nhờ đầm nước chi lực tốc độ kinh người, giá khởi đầu 10.000 linh thạch. Nhị giai trung phẩm linh phủ Cửu Tiêu Vân Long, có thể so với đạo cơ trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, hết thảy 5 tấm, giá khởi đầu 6000 linh thạch. Từng loại vật đấu giá liên tiếp hiện ra. Đối với tiên tiên luyện khí sĩ tới nói, lần này hội đấu giá vật đấu giá không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, nhưng đối với đạo cơ tu sĩ tới nói lại không tính là gì. Người ra giá giải rác. Chu Cư ngược lại là thừa cơ vào tay hai kiện vật liệu. Ma đạo bí pháp, nhiên huyết chú. Môn bí pháp này có thể thiêu đốt người tu hành tinh huyết, trong khoảng thời gian ngắn để thể nội pháp lực tăng vọt mấy thành, đạo cơ sơ kỳ tu sĩ thậm chí có được đạo cơ trung kỳ tu vi, bất quá thi triển qua sau sẽ có thời gian nhất định hư thoát. Chư vị xin chú ý, pháp này hơi không chú ý liền sẽ thiêu đốt người tu hành thọ nguyên, trăm năm thọ nguyên cũng không chống được bao lâu thời gian, cho nên xin mời suy nghĩ kỹ càng, đương nhiên nếu là dùng để liều mạng lời nói như vậy ngược lại là không quan trọng. Giá khởi đầu 20.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 200 mai linh thạch. Hả? Chu Cơ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhiên huyết chú. Loại này pháp thuật hắn biết không ít, trên tay liền có mấy môn, nhưng có thể làm cho đạo cơ tu sĩ thi triển nhưng không có. Thiêu đốt tinh huyết. Nghĩ nghĩ, hắn chậm rãi đưa tay, 20.000 linh thạch. Chu đạo hữu. Một bên Cố Tinh Lan kinh ngạc nhìn tới. Ngươi vậy mà lại đối với bực này pháp môn cảm thấy hứng thú, ta cho là ngươi tính cách ổn trọng, xem ra không phải vậy à. Giống này liều mạng chi pháp, chỉ có kẻ liều mạng mới có thể cảm thấy hứng thú, liền xem như hắn cũng chưa từng nghĩ tới xuất thủ. Chu Cơ cười cười, không làm giải thích. Nhân huyết chú di chứng quá lớn, mà lại rất dễ dàng tiêu hao thọ nguyên, cảm thấy hứng thú đạo cơ tu sĩ không nhiều. Cuối cùng bèn bèn tăng giá 2 lần liền bị hắn thành công cầm xuống. Đấu giá tiếp tục. Nô. Chủ trì hội đấu giá hướng ra đạo cơ tu sĩ hướng Chu Hai Thai khẽ run, giống như là nghe được cái gì đồng dạng, dừng lại trên tay đang muốn biểu hiện ra cái tiếp theo vật đấu giá, nếu mày nhìn về phía đánh gậy đấu giá đi đến đài một người. Hai người nhỏ giọng thầm thì vài câu, hướng Chu lập tức mặt hiện hãi nhiên. Dừng một chút, hắn mới biểu lộ đắng chát xoay người lại, hướng phía đám người chắp tay mở miệng, chư vị thật có lỗi. Lâm thời thêm tăng một dạng vật đấu giá. Hắn cổ họng chuyển động, nuốt nước miếng một cái nói, kết đan linh vật huyền băng diễm, giá khởi đầu 10.000 linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá, không thua kém 100 linh thạch trung phẩm. Chư vị mời ra giá. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh, một đám đạo cơ tu sĩ ngừng thở nhìn về phía giữa sân cái kia chậm rãi xốc lên một kiện linh vật. Huyền băng diễm, kết đan linh vật, lại là thật. Bạch. Chu Cơ đột nhiên đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng, tại hạ nhớ tới trong nhà còn có việc chưa từng xử lý, trước hết đi cáo tử. Nói không đợi Cố Tinh Lan trả lời, quay người vội vàng rời đi. Như hắn đồng dạng lựa chọn người rời đi không phải số ít, nhưng càng nhiều người lại là lựa chọn lưu lại quan sát. Không thích hợp. Đi ra hội đấu giá, Chu Cơ quay đầu nhìn thoáng qua, hai mắt co vào. Huyền băng diễm là phương gia tới tay kết đan linh vật, nôn gia vẫn muốn tới tay, hai nhà bởi vì nó không biết nói chuyện bao nhiêu lần, vì sao lúc này sẽ xuất ra đến Thúy Đảo tới đấu giá. Coi như không bán cho nôn gia, cũng nên đi hướng càng phồn hoa địa phương bán, như vậy mới có thể bán ra tốt hơn giá tiền. Thúy Hồ Đảo. Ai có thể ăn kết đan linh vật? Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng Chu Cơ hay là chọn rời đi. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Ngay tại hắn mới vừa đi ra hội đấu giá không lâu, hậu phương liền truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Oanh! Nương theo lấy động đất đỉnh, toàn bộ hội đấu giá hội trường ầm vang sụp đổ, càng có hơn 10 đạo thân ảnh từ đó bay ra, trong lúc nhất thời các loại lưu quang bay lượn, ầm ầm tiếng vang không ngừng toàn bộ phường thị loạn tung tung kẹo. Ai dám ở nơi đây quấy rối? Gầm lên giận dữ từ Thúy Hồ đảo đảo giữa hồ vị trí truyền đến, hai cố đạo cơ hậu kỳ khí tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, triển khai trận pháp, ta ngược lại muốn xem là ai lớn mật như thế. Hướng ra người, Chu Cơ có chút nhíu mày. Theo hắn biết đến tin tức, hướng ra chỉ có một vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, chưa từng nghĩ lại có hai vị. Quả nhiên, như muốn sống đủ lâu dài, mỗi một vị người tu hành, mỗi một cái tu hành gia tộc đều muốn học được dấu rốt. Nương theo lấy hai vị hướng ra lão tổ hiện thân, trận pháp quyết trường, trên phường thị sao động cũng theo đó yên tĩnh. Không ít nguyên bản định thừa cơ đoạt đồ vật chạy trốn người, cũng ngoan ngoãn cầm trên tay đồ vật buông xuống thừa dịp loạn đả cướp, cũng muốn loạn đứng lên mới được. Có hai vị hướng ra lão tổ tại, có nhị giai trung phẩm trận pháp tại, Thúy Hồ đảo liền không loạn lên nổi. Vâng. Đúng vào lúc này, một đạo thô to linh quang xuyên thủng hướng ra trận pháp bảo vệ, rơi vào trong hồ nước. Nước hồ lúc này nhấc lên thao thiên cự lãng. Phương thị chỗ hòn đảo lung la lung lay, tới gần hồ nước không ít phòng ốc càng là trực tiếp bị phá tan sụp đổ. Cái gì? Chu Cơ sững sờ. Không chỉ hắn một mặt kinh ngạc, liền đối tới nhà hai vị lao tổ cũng là mặt hiện ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Nhà mình trận pháp càng như thế không chịu nổi một kích. Là Ngôn gia. Chủ trì hội đấu giá hướng Chu giống to, là Vân Kình Thương hội thủ đoạn. Vân Kình Thương hội. Hướng ra lão tổ một trong, thành danh 200 năm hướng ra ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mặt hiện dữ tợn, vì sao? Chúng ta hướng ra có thể từng đối với các ngươi chiêu đãi không chủ đáo. Vì sao đối với chúng ta xuất thủ? Hướng Giang. Phía trên trong hư không truyền tới một tràn ngập thanh âm tức giận, nhanh chóng đem Đường Viễn Sơn giao ra, bằng không, chớ trách lão phu đem cái này Thúy Hồ đảo san thành bình địa. Đường Viễn Sơn. Đường đại sư. Hướng Giang ngây người, hắn không tại chúng ta nơi này, mấy ngày trước đây liền đã rời đi. Đánh rắm. Lão tổ Nôn gia nói sừng sững giống to. Họ Đường cuối cùng tại các ngươi Thúy Hồ đảo biến mất không thấy gì nữa, Thúy Hồ đảo trận pháp cũng là hắn trô bố trí, nếu không có các ngươi hướng ra chế lốc, sao lại thoát ly Nôn gia không chế? Hiểu lầm. Hướng Giang đội la lên, Nôn đạo hữu, đây là hiểu lầm a? Không có hiểu lầm. Nói sừng sững cả giận nói, họ Đường biết Vân Kình đảo tam giai trận pháp trận đồ, hắn tuyệt đối không có khả năng rời đi Nôn gia không chế. Giết cho ta, coi như cách mặt đất 3 thước, cũng phải đem hắn tìm ra. Chương tháng 2 năm 46, loạn lên, cầu nguyện phiếu, chương tháng 2 năm 46, loạn lên, cầu nguyện phiếu. Từng đạo thô to linh quang từ trên trời giáng xuống, xem Thúy Hồ đảo trận pháp bảo vệ như không, rơi vào từng tòa trên kiến trúc. Oanh! Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng tứ phương. Từng tòa phòng ốc liên tiếp sụp đổ. Cứng rắn khu phố mặt đất bị xé nứt xuất ra đạo đạo vết nứt, vô số người thất kinh, bốn phía chạy trốn. Không ai từng nghĩ tới, Vân Kình Thương hội vậy mà lại đối với Thúy Hồ đảo hướng ra đột nhiên nổi lên. Chỉ một thoáng, toàn bộ Thúy Hồ đảo loạn tung tung kẹo. Loại tình huống này từ trước không thể thiếu đục nước méo cỏ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hàng người, cũng làm cho toàn bộ phường thị càng phát ra hỗn loạn. Hướng gia đã toàn lực ứng phó vận chuyển trận pháp bảo vệ, làm sao nhà mình trận pháp vốn là Vân Kình Thương hội lập, vẹn vẹn chống đỡ một lát liền cáo vỡ nát, mấy chục đạo cơ tu sĩ từ trên trời giáng xuống giết vào Thúy Hồ đảo. Giao ra Đường Viễn Sơn, không phải vậy diệt ngươi toàn tộc. Tiếng giống như sấm, hắn không tại chúng ta chỗ này. Hướng Giang giống to. Vân Kình Thương Hội, các ngươi chớ có khi người quá đáng, thật muốn cùng chúng ta Hướng ra cá chết lưới rách hay sao? Cá chết lưới rách. Một vị ngôn gia đạo cơ khinh thường hừ lạnh, các ngươi cũng xứng. Giết. Vung tay lên, quắc. Một tên cũng không để lại. Hướng ra tuy là địa phương một phương bá chủ, Vân Kình Thương Hội lại có thể danh truyền Đông Hải, chỉ cần một trong thương hội ngôn gia liền có thể đối với nó hình thành nghiền ép chi thế, thực lực của hai bên xác thực không tại một cái cấp bậc. Ngắn ngủi một lát, theo kiếm quang lấp lóe, linh quang phun trào, từng cái không kịp chạy trối chết người Hướng ra đã ngã xuống đất bỏ mình. A. Hướng Giang gầm thét, ta liều mạng với các ngươi. Bạch. Một đạo lưu quang từ hắn cái hốt toát ra, hóa thành một cái to lớn quái trảo, hướng phía trước chụp tới. Quái trảo bay lên không, thiên địa nguyên khí khuấy động, bốn bề hào quang chừng gần mẫu to lớn, trong nháy mắt bao lại một vị đạo cơ tu sĩ. Than thủy, chỉ là bổ nhào về phía trước, kéo một cái. Cái kia đạo cơ tu sĩ liền chia năm xẻ bảy, hộ thân linh quang, pháp khí sinh sinh vỡ nát, chết không thể chết lại. Pháp bảo, Thương Long Trảo. Trảo này chính là do một đầu nhị giai viên mãn giao long chân trước luyện chế mà thành, đi qua Hướng ra đời đời đạo cơ tu sĩ hoẩn dưỡng mấy trăm năm phương thành. Trảo ra, Thúy Hồ đảo tràn ngập hơi nước chi khí nhanh chóng hấp thụ trên đó, hóa thành từng đầu sinh động như thật giao long. Vài đầu giao long nhào về phía một đám đạo cơ tu sĩ, không gây một có thể cản. Pháp bảo, Nôn Nguyên Nhiên hừ nhẹ, ta Nôn ra sao lại không có? Thanh âm chưa dứt, một cây trường kích đã là hiện hiện giữa không trung, khuấy động đầy trời hào quang hướng Thương Long Trảo nên đón. Thủy Thân Kích, vang. Hai đại pháp bảo đối hoành, lúc này kích thích quần quần khí kình, nước hồ bạo khởi, nhất thời nhấc lên kinh thiên sóng lớn, uy thế dọa người. Đứng xa nhìn một màn này, Chu Cư biểu lộ ngưng trọng, lách mình hướng ra ngoài vây tối lui. Nôn ra, Hướng ra pháp bảo phẩm chất chỉ có thể nói đồng dạng, nhưng ở đạo cơ hậu kỳ trong tay uy thế lại cực kỳ khủng bố. Chỉ chính mình ngũ sát thần quang sợ là không chấn áp được. Xem ra pháp bảo chi uy cùng ngự sử người thực lực đồng dạng cùng một nhịp thở, đạo cơ hậu kỳ càng có thể phát huy pháp bảo chi uy. Mà từ sau khi va chạm tình huống nhìn, Nôn ra gia chủ thực lực, tu vi rõ ràng phải mạnh hơn Hướng ra gia chủ. Chu Minh. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ nơi không xa truyền đến, Đồng Xính lách mình rơi vào phụ cận, mặt lộ ý cười xem ra, thật là đúng dịp, vậy mà tại nơi này cũng có thể đụng phải Chu Minh. Là rất khéo. Chu Cư than nhẹ. Đây là có chuyện gì? Nôn ra khách khanh, thương hội duy nhất nhị giai thượng phẩm trận pháp sư Đường đại sư chạy trốn. Đồng Xính biểu lộ phức tạp, Đường đại sư cuối cùng hiện thân địa phương chính là cái này Thúy Hồ đảo. Thúy Hồ đảo trận pháp là Đường đại sư tự tay bố trí, khả năng có lưu ám thủ, lúc này mới có thể giấu giếm được thương hội. Đường đại sư. Chu Cư nhíu mày, trùng hợp như vậy. Đường Viễn Sơn là Vân Kình thương hội duy nhất nhị giai thượng phẩm trận pháp sư, còn có thương hội trận pháp trận đồ. Hắn đối với thương hội tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đao tẩu đằng sau nếu là trận đồ tiết ra ngoài, hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi, thương hội vì thế báo nổi cũng rất bình thường. Nhưng hết thảy đều thật trùng hợp. Đường đại sư đào tẩu, hội đấu giá vừa lúc đang đấu giá kết đan linh vật huyền băng diễm, Nôn ra đột nhiên gây khó khăn. Còn có đoạn thời gian trước Nôn Nam Xương để hắn chuyển giao cho Đường đại sư không cốt, hết thảy đều giống như kế hoạch tốt một dạng. Chu Minh. Đồng Xính đôi mắt đẹp chuyển động, nếu như ngươi không đi phường thị tìm kiếm cơ duyên, không bằng cùng ta cùng một chỗ giữ vững lỗ hổng, sau khi chuyện thành công thương hội sẽ có thù lao. Kỳ hỉ. Chớ có nghĩ đến bỏ mặc, làm Nôn ra khách hành, ngươi cũng không phải ngoại nhân. Nói bừa. Chu Cư hoàn hồn, thủ chỗ nào? Bên kia. Đồng Xính chỉ một ngón tay, kiểm tra qua lại người thân phận, bảo đảm Đường đại sư không có xen lẫn trong đó, việc này dễ dàng. Thúy Hồ đảo trận pháp đã triệt để phá toái, thay vào đó là từng đạo từ trên trời giáng xuống hào quang lẫn nhau tương liên, dần dần đem Thúy Hồ đảo bao phủ ở bên trong. Đợi cho trận pháp khép lại, triệt để khép kín, bên trong người đối với Vân Kình thương hội tới nói chính là bắt rùa trong hũ. Bất quá Thúy Hồ đảo phạm vi rộng lớn, muốn triệt để đem nó phong tỏa ngăn cản, trong thời gian ngắn khó mà làm được. Phát giác không ổn người đã bắt đầu thoát đi. Đương nhiên, phường thị hỗn loạn tương mừng, vừa lúc đục nước béo cò thời cơ tốt, không ít người tu hành lịch thế xông vào phường thị tìm kiếm chỗ tốt. Nếu là vận khí tốt, hôm nay mạo hiểm hoàn toàn có thể đổi lấy sau đó mấy năm năm tháng. Nghe nói Phương gia tìm bị người mua, vào tay cái kia kết đan linh vật huyền băng diễm, vì không rơi người mà cớ, Phương gia dự định ở trên đấu giá hội thành giao. Đồng Xính hai tay quanh ôm tại trước người, giống như cười mà không phải cười nói, kết quả ra như thế cái bực mình sự tình, hội đấu giá đại loạn, đồ vật còn không biết rơi vào vị nào trong tay. Ừm. Chu Cư mở miệng, ý của ngươi là Nôn gia cố ý đem thế cục bừa bãi, tốt thừa cơ vào tay món kia kết đan linh vật. Huyền băng diễm Phương gia không dùng được, nhưng lại không muốn bán cho Nôn gia. Dù sao thương hội đã là Nôn gia một nhà độc đại. Nếu là Nôn gia ra lại một vị kim đan, như vậy sau đó mấy trăm năm Phương gia tại thương hội đều muốn ăn nhờ ở đậu. Nhưng không bán, một mực nắm chặt khoai lang bỏng tay này cũng không được. Cho nên có hội đấu giá huyền băng diễm một chuyện, không nghĩ tới Nôn gia tuyệt hơn, trực tiếp tìm lý do đối với Thúy Hồ đảo độc thủ. Ta cũng không có nói như vậy. Đồng Xính lắc đầu, Đường đại sư đảo tẩu sự tình không giả, thương hội đối với cái này thế nhưng là toàn biên xuất động, không tìm được người quyết không bỏ qua. Dừng lại. Nàng thanh âm nhấc lên. Đội quang hạ xuống ngăn lại một chiếc đang muốn rời đi Thúy Hồ đảo thương thuyền, miệng quát: Ta chính là Vân Kình thương hội tuần du sứ, ở đây điều tra qua lại thương thuyền, bung ra trên thuyền trận pháp để cho ta điều tra. Tiền bối. Chủ thuyền một mặt kinh hoàng, nhưng cũng không dám chống lại, chỉ có thể dừng lại thuyền rộng mở trận pháp. Tiền bối, chúng ta đến từ Thủy Linh đảo Nam gia, là giữ khuôn phép người làm ăn, không bao giờ làm sảng làm bậy sự tình. Có nói các ngươi làm sao? Đồng Xính trợn trắng mắt, quân quân thần niệm hướng phía thương thuyền đảo qua. Không có phát hiện vấn đề gì, bất quá nhằm để phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, các ngươi tới trước một bên chờ lấy, đợi cho sự tình kết thúc lại rời đi. Tiền bối. Chủ thuyền sắc mặt trắng nhợt, lập tức cắn răng, từ trên thân gỡ xuống một cái túi chứa vật chỉnh lên, nam gia từ trước đến nay bản phận, lại trong nhà còn có chuyện quan trọng xử lý, có thể hay không dàn xếp một hai để cho chúng ta đi qua. Vạn bối các loại vô cùng cảm kích. Đồng Sính nhíu mày, ngoắc hút tới túi chứa vật, thần niệm hướng bên trong quét qua, trên mặt lúc này lộ ra một vòng ý cười. Coi như hiểu chuyện. Đi thôi. Vung tay lên, lựa chọn cho đi. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Chủ thuyền vô cùng cảm kích, nói cảm ơn liên tục, chào hỏi thuyền viên rời đi. Đưa mắt nhìn thương thuyền rời xa, Đồng Sính lật tay từ trong túi chứa vật xuất ra mấy cái linh thạch trung phẩm đút cho Chu Cư. Một người một nửa. Linh thạch trung phẩm, Chu Cư than nhẹ. Hay là cái này đến tiền nhanh. Khó trách rất nhiều người tu hành nguyện ý làm kiếp tu, vẻn vẹn chỉ là phí qua đường liền có như thế phong phú thu hoạch. Ngươi đừng tưởng rằng ta chiếm tiện nghi. Đồng Sính hít mắt. Thương thuyền kia kho hàng bên trong chất đầy hàng hóa, ta không tin tất cả đều là nhà bọn hắn, hơn nữa cách đi vội vàng như thế, không có quỷ mới là lạ. Chúng ta thu chút chỗ tốt không tính là gì. Vâng. Chu Cư gật đầu, nước quá trong ngắt không có cá, bất quá đạo hữu không sợ thả đi đường đại sư. A. Đồng Sính lắc đầu, Đường Viễn Sơn trên người có nôn ra gieo xuống đặc thù ấn ký, không có khả năng giấu ở bực này thương thuyền thoát đi. Lại nói, liền ngay cả nôn ra tìm khắp không đến hắn, chúng ta thì như thế nào có thể phát hiện? Cũng là nôn ra vì phòng ngừa Đường Viễn Sơn đào tẩu, khẳng định ở trên người hắn làm không ít thủ đoạn, cái này đều vô dụng, bình thường dò xét bí pháp tất nhiên cũng khó phát hiện hắn ngụy trang. Vâng. Đang khi nói chuyện, cách đó không xa một chiếc thương thuyền ầm vang vỡ vụn, một đạo lưu quang từ đó thoát ra, tay cầm căng phòng túi chứa vật cười ha ha. Cố đạo hữu, Cố Tinh Lan, hai người cùng nhau lên tiếng. Gia hỏa này càng ngày càng điên cuồng. Đồng Sính cho mày, sớm muộn cũng sẽ chết ở trong tay người khác. Cố đạo hữu đã tiến giai đạo cơ trung kỳ, ngược lại để người cực kỳ hâm mộ. Chu Cư sợ lên cái cảm. Bất quá yêu cầu linh thạch thì cũng thôi đi, mà ngay cả trên thuyền phổ thông thuyền viên cũng giết, quá mức chút. Hừ. Đồng Sính bĩu môi. Hắn tiến giai đạo cơ trung kỳ không phải là không có đại giới, viên đan dược kia mặc dù là hắn tăng lên một cái một giáp tu vi, nhưng cũng để hắn giảm thọ mấy chục năm, linh đan bực này rượu dược coi như cho ta, ta cũng sẽ không dùng. Hả? Chu Cư nhíu mày. Lại là dạng này. Cố Tinh Lan đối với hắn nói tăng lên 60 năm tu vi, cũng không có sách còn có giảm thọ tác dụng phụ. Cũng đúng. Nếu như một hạt đan dược liền có thể để đạo cơ tu sĩ gia tăng một cái một giáp tu vi, loại đan dược này nên cỡ nào sớm hiểm có thiếu hụt mới bình thường. Tiền bối tha mạng. Chúng ta là tiểu diệp đảo đào gia tu sĩ, cùng Thúy Hồ đảo hướng gia cũng vô căn hệ, mong rằng tiền bối hạ thủ lưu tình. Chu Cư nhấc lông mày, thân hình lóe lên liền xông ra ngoài. Đào gia. Cố Tinh Lan hai mắt đỏ lên, trong lòng tràn đầy tham lam, thân niệm hướng xuống quét qua, hơn 10 cái túi chứa vật ánh vào cảm giác. Ta quản ngươi cái gì đào gia, hôm nay nên ta Cố Mô đại phát lợi là, đồ vật tất cả đều là ta. Đi chết. Một vòng kiếm quang chạy ra mà ra, thẳng chém xuống phương thuyền. Ông. Trên thuyền buồn tự mang trận pháp nổi lên gợn sóng, nhưng ở đạo cơ tu sĩ công kích đến, thoáng qua tràn ngập nguy hiểm. Đào ra ngay cả đạo cơ đều không có, trận pháp càng là nhất giai sơ kỳ, từ không có khả năng ngăn cản đạo cơ tu sĩ công kích. Mắt thấy trận pháp sắp bị đánh nát, Đào Thải Vi mấy người trên mặt đã là gắn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, một vòng đao mang hiện hiện, ngăn ở kiếm quang trước đó. Cố đạo hữu, Chu Cư xuất hiện tại phụ cận, ổn quyền chắc tay, chúng ta lại gặp mặt. Chu Cư. Cố Tinh Lan quay người, hai mắt xích hồng, sắc mặt ngoan lệ, thay đổi ngày xưa hiền lành. Người muốn ngăn ta? Cố Minh. Chu Cư nhíu mày, phía dưới này thương tuyển cùng chú mỗ coi như có chút duyên phận, có thể hay không dơ cao đánh khẽ, thả các nàng rời đi. Hừ. Cố Tinh Lan khinh thường hừ lạnh, muốn ta nể mặt ngươi? Ngươi cũng xứng. Nói phi kiếm trong tay kiếm quang chính là lóe lên. Đủ rồi. Đồng Sính cũng đã bay tới phụ cận, lạnh giọng quát, họ Cố, ngươi lạm sát kẻ vô tội, thật sự cho rằng thương hội không dành để ý? Chẳng lẽ lại muốn ta chờ đem ngươi làm sự tình tất cả đều nhớ kỹ, đến lúc đó thương hội sợ là sẽ phải bắt ngươi xử theo pháp luật? Là ngươi. Cố Tinh Lan nhíu mày, ánh mắt tại trên thân hai người đi lòng vòng, sắc mặt càng phát ra ngoan lệ. Khó trách những năm này ta đối với ngươi xun xoe một mực không có phản hồi, nguyên lai ngươi đã sớm có người trong lòng. Tốt. Rất tốt. Hắn nhìn chằm chằm hai người, tay nắm kiếm quyết phóng lên tận trời. Họ Chu, hãy đợi đấy. Đồng Thinh. Thiệt thòi ta nhiều năm như vậy đối với ngươi tâm tâm niệm niệm, giữa chúng ta duyên phận dừng ở đây. Chương 247, đuổi theo, cầu nguyện phiếu. Chương 247, đuổi theo, cầu nguyện phiếu. Cố Tinh Lan. Nhìn xem đi xa kiếm quang, Đồng Sính âm mang thở dài, trong lòng người dục vọng một khi không làm áp chế, liền sẽ biến cực kỳ đáng sợ, không chỉ sẽ tham lam thị sát, sẽ còn bằng sinh ý nghĩ sằng bậy đố kỵ. Chu Minh, nếu không có ta ra mặt, hắn cũng sẽ không phản ứng lớn như vậy. Xin lỗi, không có khả năng nói như vậy. Chu Cư lắc đầu. Sự tình bởi vì Chu Mỗ mà lên, nếu không có đạo hữu mở miệng chặn đường, Cố đạo hữu sợ là sẽ không từ bỏ thôi. Nói đến còn muốn đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. A. Đồng Sính cười khẽ. Tóm lại Chu Minh về sau cũng phải cẩn thận một chút, không cần thường xuyên một người ra ngoài, ta sợ hắn thật sẽ gây bất lợi cho ngươi. Cố Tinh Lan thời điểm ra đi sát cơ ngoại phóng, không chút nào làm che giấu, chuyện như thế chưa hẳn làm không được. Chu Cư chậm rãi gật đầu. Tiền bối. Phía dưới trên thuyền buôn đảo Thải Vi âm mang kích động, đa tạ Chu tiền bối xuất thủ cứu rút, Thải Vi vô cùng cảm kích. Chúng ta cuối cùng đã từng đồng hành mấy ngày, há có thể khoanh tay đứng ngoài quan sát. Chu Cơ khoát tay, mở miệng nói: "Buông ra trên thuyền trận pháp, cho ta kiểm tra một chút, nếu không có vấn đề hay là mau rời khỏi chỗ thị phi này."
"Vâng."
Đào Thải Vi vội vàng xác nhận, để cho người ta triệt hồi trận pháp. Thần niệm quét qua, trên thuyền tình huống liền vào hết cảm giác, cũng không có cái gì đáng phải chú ý địa phương.
"Chấm đã."
Gặp Đào Thải Vi dự định khu thuyền rời đi, Đồng Sính đưa tay hư cản, hướng phía nàng ném xuống một viên lệnh bài. "Lúc này địa phương khác cũng không an toàn, các ngươi trước tiên có thể đi Vân Kình đảo tránh một chút, chờ đầu ngọn gió sau khi đi lại về. Cầm lệnh bài của ta, Vân Kình Thương hội sẽ đem các ngươi xem như người một nhà."
"Ừm."
Đào Thải Vi đầu tiên là sửng sở, lập tức lại hỉ. "Đa tạ tiền bối."
"Xác thực."
Lúc này Thúy Hồ đảo hỗn loạn tương mừng, nhưng trên đường trở về cũng chưa chắc thái bình, sợ là sẽ phải có kiếp tu thừa cơ làm loạn. Còn không bằng đi Vân Kình đảo tránh tránh, đợi cho đầu ngọn gió đi qua, sẽ cùng tin được tu sĩ cùng nhau lên đường. "Huống chi, trên thuyền còn thừa lại không ít hàng hóa không có xuất thủ. Đi hướng Vân Kình đảo không chỉ có thể bán hàng, có lẽ còn có vào tay trúc cơ đàn cơ hội."
"Đi thôi."
Khoát tay áo, Đồng Sính phóng người lên. Đạo hữu tâm tư tỉ mỉ, cân nhắc chu toàn.
Chu Cơ theo sát phía sau, nói: "Đã tạ."
"Không cần."
Đồng Sính nhún vai, "Ta không phải xem ở đạo hữu trên mặt mũi mới đưa ra lệnh bài, mà là nha đầu kia để cho ta nhớ tới chính mình lúc trước."
"Nữ tu."
"Không dễ a."
Trên mặt biển, hơn 10 chiếc thuyền biển hợp thành một đường, phá sóng mà đi. Nhìn thấy Chu Cơ, Đồng Sính hai người về sau, một đạo độn quang đằng không mà lên, ở giữa không trung hiện ra văn sĩ trung niên thân ảnh. "Chúng ta là Cửu Nguyệt đảo Ô gia thương đội, hai vị đạo hữu tạo thuận lợi, ngày khác Ô Mộ nhất định có hậu báo."
"Không dám."
Đồng Sính nở nụ cười xinh đẹp, "Làm phiền đạo hữu bung ra trên thuyền trận pháp, chúng ta nhìn qua là được, nếu không có vấn đề tuyệt không ngăn trở."
"Cái này?"
Ô Đồng phủ nhíu mày. "Ô gia trên thuyền trừ một chút hàng hải sản, còn có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, có thể sẽ có chút phiền phức."
"Đạo hữu."
Chu Cơ mở miệng, "Vân Kình thương hội lần này thật sự nổi giận, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, mong rằng không nên làm khó chúng ta."
Ngươi nhìn mặt khác thương thuyền, đều là như vậy.
Nói hướng sau lưng rời xa thương đội chỉ, phàm là từ vùng biển này qua đều tiếp nhận kiểm tra.
"Không có đạo lý các ngươi ngoại lệ."
"Tốt a."
Ô Đồng phủ sắc mặt biến đổi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài.
"Hai vị xin mau sớm. Ô gia tuy có đạo cơ tòa chấn, lại cũng chỉ là một cái tiểu gia tộc, cùng Thúy Hồ đảo hướng ra còn không thể so sánh, càng đừng đề cập có thể diệt đi hướng ra Vân Kình thương hội. Mặc dù hắn là đạo cơ trung kỳ tu sĩ, trước mặt hai vị chỉ là đạo cơ sơ kỳ, nhưng cũng không dám thái độ cưỡng ép."
Ngay sau đó vung tay lên, vung ra trận pháp.
"Ông."
Linh quang lấp lóe, phía dưới hơn 10 thuyền cùng nhau tán đi trận pháp bảo vệ.
"Nhị giai trận pháp."
Chu Cơ có chút nhíu mày. Mặc dù chỉ là nhị giai hạ phẩm, nhưng có thể đem nhị giai trận pháp vẽ khắc vào trên thương thuyền, cũng coi như cao minh. Hắn lại không biết, Cửu Nguyệt đảo Ô gia tuyệt đại bộ phận gia sản đều tại cái này mười mấy trên chiếc thuyền này, thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn.
Thần niệm quét qua, gần ngàn người khí tức ánh vào cảm giác.
Mỗi người tựa như là một đám lửa, có lửa mạnh thịnh, có lửa yếu ớt, không phải trường hợp cá biệt.
"Không có vấn đề."
Đồng Sính gật đầu, "Đạo hữu có thể đi.
Đòi hỏi chỗ tốt cũng phải nhìn người xuống bếp.
Thực lực không đủ người, có thể tự lấy quang minh chính đại muốn.
Giống Ô gia như vậy, đối phương nghệ tình triệt hồi trận pháp liền nên thỏa mãn, lại muốn chỗ tốt có lẽ sẽ biến khéo thành vụ.
Về phần đối phương trên thuyền giam cầm cái kia mười mấy người,
mặc dù sợ là lai lịch bất chính, nhưng cùng Vân Kình thương hội muốn tìm người không quan hệ, nàng cũng lười để ý tới."
"Đa tạ."
Ô Đồng phủ nhẹ nhàng thở ra, phất tay quát,
"Đi."
"Chờ một chút."
Chu Cơ đột nhiên mở miệng, chỉ một ngón tay trong đó một chiếc thương thuyền.
"Chiếc này có vấn đề."
Thần hồn chi lực của hắn cường đại, mấu chốt là thông hiểu các loại bí pháp, nhất là đối với khí huyết cảm ứng nhạy cảm.
Trên thuyền có trên người một người khí huyết không phù hợp hiện lộ ra tu vi.
"Nha."
Đồng Sính đôi mắt đẹp lấp lóe, quanh thân sáng lên linh quang, vài gốc kim châm pháp khí bay múa quanh người. Nàng hết sức cẩn thận bất luận thật giả, trước tế ra pháp khí lại nói, chuẩn bị bất chắc.
"Không có khả năng."
Ô Đồng phủ lạnh giọng quát,
"Hai vị hẳn là cố ý khó xử."
"Vậy."
Hắn lời còn chưa dứt, vừa rồi Chu Cơ chỉ trên chiếc thuyền kia đã là thoát ra một đạo kiếm quang, hướng phía phương nam bay đi.
Người kia đúng là phát giác không ổn chủ động hiện thân chạy trốn.
Ô Đồng phủ biểu lộ cứng đờ.
Kiếm quang ảm đạm, thế đi kinh người, nhưng không giấu giếm được đạo cơ tu sĩ cảm giác.
Đó là một vị tiên thiên hậu kỳ luyện khí sĩ, ngự sử chính là một kiện cực phẩm pháp khí, hẳn là thi triển bí pháp hoặc mượn linh phù, cho nên ngự kiếm tốc độ không thua kém một chút nào đạo cơ sơ kỳ tu sĩ.
Bộ dáng càng là quen thuộc.
Là hắn.
Đường đại sư đồ đệ Chỉ Lương Công.
Chu Cơ, Đồng Sính lẫn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, thậm chí từng kia mừng thầm.
Chỉ Lương Công.
Chu Cơ gặp qua mấy lần.
Có đôi khi đi theo Đường đại sư bên người, có đôi khi sẽ bị Nôn Nam Sương kêu lên hỏi chút trên trận pháp vấn đề.
Nôn gia tựa hồ muốn thông qua hắn đến học được Đường đại sư bản sự, làm sao đối phương lại là Đường đại sư tử trung?
Ta đuổi theo.
Đồng Sính nghiêm mang phân chấn, làm phiền Chu Minh trông coi nơi đây.
Nói không đợi đáp lời, đội quan cùng một chỗ hướng phía Chỉ Lương Công đảo vòng phương hướng đuổi theo, chớp mắt biến mất không còn tăm tích.
Đối với nàng mà nói, tìm không thấy Đường đại sư, bắt được Đường đại sư bên người đồ đệ cũng là một cái công lớn.
Bực này cơ hội há có thể bỏ lỡ.
Đạo hữu.
Ô Đồng phủ cắn răng, mặt hiện phẫn hận, người kia không phải chúng ta thương đội người, nếu là đạo hữu cần, Ô Mỗ có thể phái người hiệp trợ đuổi theo.
Ta biết.
Chu Cơ khoát tay áo.
Người kia dùng mặt nạ ra người, đây là phàm nhân thủ đoạn, ngược lại không dễ bị người tu hành phát giác.
Phái người hiệp trợ thì không cần, làm phiền đạo hữu cẩn thận kiểm tra một chút chiếc thương thuyền này, nhìn một chút còn có hay không người kia đồng bọn.
Vâng.
Ô Đồng phủ sắc mặt tâm trầm, hướng phía dưới giống to, tìm kiếm cho ta. Từng cái kiểm tra, mỗi chiếc thuyền đều muốn tra một lần, tuyệt không thể để cho người ta lăn lộn đến trong đội ngũ. Bạch. Hắn lời còn chưa dứt, phía dưới trên thuyền lần nữa thoát ra một đạo kiếm quang, giữa trời một chiếc hướng phương xa lao đi. Ô Đồng phủ biểu lộ cứng ngắc, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mẹ nhà hắn, có hết hay không? A. Chu cư nâng trán, nhìn chung quanh, bất đắc dĩ mở miệng, đạo hữu trước không đội vã rời đi, làm phiền ở chỗ này chờ một chút, Chu Mộ đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Nói vừa bấm vân quyết, tung hành đao thả ra đao quang đem hắn bao lấy, nhân đao hợp nhất hướng kiếm quang đuổi theo. Bạch. Như có như không kiếm quang dán mặt nước phi nhanh bình tĩnh mặt nước bị vẽ ở tại hậu phương vài dặm chỗ. Một vòng đao mang không nhanh không chậm đuổi theo. Đạo cơ sơ kỳ. Chu cư ánh mắt chớp động, nhìn về phía trước chạy trốn kiếm quang như có điều suy nghĩ. Không phải Vân Kình thương hội người, cũng không phải hướng ra tu sĩ, tựa hồ đang trên đấu giá hội gặp qua một lần. Lấy thần hồn chi lực của hắn, đã sớm có được đã gặp qua là không quên được chi năng, phàm là gặp qua liền tuyệt sẽ không quên. No, không phải mục tiêu. Trên người đối phương khẳng định có vấn đề gì, bằng không cũng sẽ không nghe được nghiêm tra liền lựa chọn chạy trốn. Chu cư cũng không cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến đuổi theo ra đến cũng có một đoạn thời gian, trở về đã có thể giao nộp, cho nên hắn chậm rãi giảm xuống tốc độ. Chưa từng nghĩ, hắn vừa mới chậm dần tốc độ, phía trước kiếm quang tựa hồ cũng đã kết lực, tốc độ đồng dạng một chút xíu trở nên chậm. Chu cư hí mắt. Bạch. Bù bù. Một kiếm ánh sáng, một đao mang một trước một sau lướt qua. Chu cư thân hình trì trệ, hư lập giữa không trung, hướng phía trước cái kia lung la lung lay kiếm quang nhìn lại. Pháp lực hao hết, hay là cố ý ngụy trang dẫn ta mắc câu. Sờ lên cái cằm, hắn mặt lộ cười khẽ, xoay người rời đi. Mặc kệ đối phương có phải thật vậy hay không hao hết pháp lực dẫn đến tốc độ giảm mạnh, hắn đã không hứng thú đuổi đối phương chơi tiếp tục. Còn muốn chạy? Đuổi Liêu Mỗ lâu như vậy, ngươi còn muốn đi? Hắn vừa mới quay người, hậu phương liền chuyển đến gầm lên giận dữ, ở lại đây đi. Kiếm quang lấy vượt xa trước đó tốc độ bay đến, càng nắm chắc hơn 10 cái dài hơn một trượng băng trụ từ trên trời giáng xuống. Tụ nước thành băng. Huyền băng phủ. Nhị giai linh phủ. Hoa. Chu cư hai vai lắc một cái. Phong lôi đao xí từ phía sau triển khai, hai cánh khép lại đem băng trụ đều ngăn lại. A, có chút thủ đoạn, khó trách dám một mình đuổi theo. Họ Liêu tu sĩ chân mày trao lên, lập tức bấm tay bấm niệm pháp quyết, kiếm quang đột nhiên đại thịnh, giữa trời cấu kết ra một tôn nộ Phật hư ảnh. Phẫn nộ minh vương kiếm quyết, kiếm quang phân hóa, kiếm ý lăng lệ từ trên trời giáng xuống, chỉ một thoáng đem vài mẫu chi địa đều bao phủ, phía dưới nước biển càng là đột nhiên trầm xuống. Một kích này, thinh linh đã có đạo cơ trung kỳ uy thế. Vâng, kiếm quang bắn bay, kình khí oanh minh. Chu cư thân hình lấp lóe lui lại mấy chục trượng, đứng vững vàng thân ảnh. Người pháp khí kia. Họ Liêu tu sĩ thấy thế sững sờ, ánh mắt lập tức rơi ở trên phong lôi đao xí, hai mắt xuất phát vẻ tham lam. Pháp bảo phôi tử. Hắn nhịn không được giơ thẳng lên trời cười to. Đồ tốt. Nghĩ không ra lần này lại còn có ngoại ý muốn thu hoạch. Vừa rồi phong lôi đao xí chỉ là uy năng hơi có vẻ, cũng đã vượt qua cực phẩm phạm chủ pháp khí, tất nhiên là pháp bảo phôi tử. Chỉ cần luận dưỡng mấy năm, liền có thể tiến giai pháp bảo, nếu có thể đắc thủ tất nhiên sẽ thực lực đại tăng. Giết. Nổi giận gầm lên một tiếng. Họ Liêu tu sĩ ngự kiếm chém bụt, đồng thời một tay ném đi, thế ra một bài trượng cao tổ ong. Ông nương theo lấy rất nhỏ bù bù, từng cái lớn chừng ngón cái màu đen ong mật từ tổ ong bay ra, phóng tới Chu cư. Thứ gì? Chu cư pháp quyết dẫn một cái, mấy đạo pháp thuật lưu quang chém xuống. Hơn 10 con màu đen ong mật bị lưu quang đảo qua, siêu siêu vẹo vẹo hướng về mặt biển, vừa tới nửa đường liền ổn định thân hình lần nữa bay ra. Vô dụng. Họ Liêu tu sĩ cười nhẹ, ta ổ này Huyền Ngọc Phong chính là ong bên trong dị chủng, nhục thân cứng rắn có thể so với thượng phẩm pháp khí, không có gì không tồn vệ. Muốn đánh giết bọn chúng cũng không phải là chuyện dễ.